Chương 1. Lão tử nghèo còn không sợ đêm lạnh như nước. Trên trời đầy sao, trăng sáng nô lên cao. Núi cao đèo dốc, núi non trùng điệp. Dãy núi ở dưới sông lớn, đại khái là ngăn cản không nổi phong hàn, dĩ nhiên đóng băng kết băng. To như vậy bốn lượn cảnh trạng, giống như một cái ngân long bị phong ấn bắt ngang tại dưới chân núi. Ngân long trôi qua ở giữa chỗ, tọa lạc một quốc gia nhỏ, tên là Tôn Long. Tên này, giống như hắn dân tâm chỗ hướng, cả nước đều lấy long vị trí cao vô thượng kính sợ tồn tại. Hồi tưởng mấy nghìn năm, Tôn Long quốc rong ruổi khắp nơi, uy trấn bát phương, chiếm cứ một phương bá nghiệp. Trong trường hợp đó, trong truyền thuyết thần long, cái kia thượng cổ dị thú, sớm đã tại lịch sử bụi bặm bên trong biến mất vô tung tích. Bây giờ Tôn Long quốc cũng không khôi phục lúc đấy thịnh cảnh, thiên sang bách khổng, cảnh hoàng tàn khắp nơi, ngày càng suy thoái. Nước sông như cũ đóng băng, năm tháng hay vẫn là vô tình, vinh quang tự nhiên không hề. Chỉ để lại Trường Hà ở đây, yên lặng chứng kiến hưng suy phập phồng biến thiên. Tôn Long quốc kinh đô và vùng lân cận chi địa, tứ phương thành, cả nước duy nhất phồn hoa chi địa, giờ này khắc này, nhân sơn biển người, người đi đường nối liền không dứt. Cửa hàng như rừng, quan lớn vương công thương nhân giàu có tụ tập, hoặc là gió trăng hoa tiểu, hoặc là phong nhã xem đèn. Người buôn bán nhỏ, giao hàng thét to, liên tiếp, rất náo nhiệt. Cùng lúc đó, đô thành bắc góc phía dưới, ngõ hẹp bên trong, một tòa thấp bé tan hoang thổ địa trước miếu, một cái quần áo lam lũ thiếu niên, chậm rãi từ trước ngực túi áo lấy ra nửa cái bánh bao. Đây là hắn hôm nay tất cả gian khổ mới cầu được duy nhất lương thực. Hắn tử cái cho mình lấy tên gọi Khí Nhi. Duyên ngược lại là đánh hắn nhớ sự tình lên, liền lưu lạc đầu đường, chưa từng thấy qua cha mẹ mình diện mạo. Kẻ này mỗi ngày đều đến cái này miếu đổ nát phía trước, cung phụng thành kính cầu xin, nghĩ đến đã lặng yên kiên trì 400 ngày qua. Sở cầu không có gì cao sang, đơn giản chính là hy vọng một ngày kia, chính hắn có thể ăn no mà ấm. Thiếu niên hậm hực nhìn qua lên trước mắt rách nát con tỏ the nặng bằng đất xét thổ địa công, san san đạo, thổ địa đại lao ra, ta cả ngày lẫn đêm thành kính tế bái ngươi, ta có một miếng ăn, liền không thể thiếu ngươi một cái. Hiện nay, ta là càng ngày càng thảm, hôm nay mới xin đến nửa cái bánh bao, ngươi nếu thật là thần minh, vì sao không hiện hiển linh, cuộc sống này lúc nào mới là cái đầu a? Thế đạo này thực là vô pháp quá a, nếu như ngươi có linh, cho ta liền chút gà quay rượu ngon cũng tốt, ta đến chết cũng có thể làm no bụng ma quỷ nha. Một hồi bực tức về sau, mọi âm thanh đều yên tĩnh, tất nhiên là không người trả lời. Thiếu niên cũng cảm thấy mất mặt, dứt khoát lại cầm lấy vừa mới đặt ở bàn thờ bên trên nửa cái bánh bao, chậm rãi gặm. Trong lòng của hắn rất là hiểu rõ, mỗi lần hiến tế quỷ lệ đều là như thế, không có chút nào đáp lại. Mà chính mình đến cầu thần bái Phật đơn giản là cầu được an tâm, tìm khí thác, cái khác đều chẳng ăn thua gì. Lúc này cực kỳ hay vẫn là tranh thủ thời gian ăn xong cái này nửa cái bánh bao, lại đi suy tư ngày mai đi nơi nào khất thực dễ dàng một chút tốt hơn. Thiếu niên nhấm nuốt cùng nuốt khô màn thầu thanh âm, tại xung quanh quanh quẩn. Đột nhiên, thổ địa trong miếu truyền đến một hồi trầm thấp mà cổ xưa mảnh vỡ mở miệng, cẩn thận nghe là có thể nghe rõ một hai cái chữ, liền đứng lên nhưng là, cách quãng, ông nói gà bà nói vịt. Tình như vậy hình, để cho tùy tiện tên ăn mày thiếu niên, trái tim đột nhiên run lên. Đây là thần, là quỷ, hay vẫn là yêu ma? Thiếu niên thấp thỏm lo âu mà nhìn quanh miếu đổ nát bốn phía, thế nhưng cái kia trắng bóc nhưng ánh trăng lại theo không tiến đến một kia, chung quanh một mảnh đèn nhánh u tĩnh. Đơn độc chỉ thấy cũ nát con tò te nặng bằng đất sét thổ địa công, lặng lặng yên đứng ở trong đó bởi vì tượng thần xung quanh, quanh quẩn như có như không thần quang. Thoáng chốc trong lúc đó, mảnh vỡ kia thanh âm lần nữa vang lên, lần này càng thêm rõ ràng, phảng phất là từ thổ địa công con tò te nặng bằng đất sét bên trong truyền ra. Kỹ càng nghe qua, lại có thể nghe hiểu. Thiếu niên lang, chân thành chỗ đến kiên định, ta chính là nơi đây thổ địa thần, ta lại hỏi ngươi, ngươi là tại hướng ta tố khổ sao? Tên ăn mày thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn chừng to mắt nhìn xem thổ địa công, dường như thấy được thần minh thật sự hiển linh. Hắn run rẩy thanh âm trả lời, là, đúng vậy, thổ địa đại lao ra. Ta là Khí Nhi, ta. Ngươi khổ sở, ta đều nghe được rồi. Thổ địa công thanh âm đã cắt đứt thiếu niên lời nói. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đại đạo không được đầy đủ còn có một đường sinh cơ. Nhìn ngươi cung phụng ta lâu như vậy phân thượng, cho ngươi chỉ điểm một chút, sống hay chết cũng còn chưa biết, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Thiếu niên nghe, trong lòng không khỏi một hồi nghi hoặc cùng lo sợ bất an. Hắn dùng lực lượng nhìn xem thổ địa công tự thần, muốn nhìn xuyên qua đây hết thảy thật giả. Con tỏ ken nặng bằng đất sét băng lãnh túc lập, mặt không biểu tình, nhưng để cho thiếu niên dường như có thể cảm nhận được một loại hiền lành ấm áp. Thổ địa đại lao ra, tiểu tử nghe người đọc sách nói, con sâu cái kiến còn ham sống. Chúng chi người này tiêu gạo, mỗi cái đều tiết mệnh như kim, mỗi cái đều có vinh hoa phú quý mộng đẹp. Ta không muốn tiếp qua như vậy bên đường khất thực thời gian, ta sợ ngày nào đó xin không đến ăn, tươi sống chết đói, ta nghĩ thử một lần. Thiếu niên thanh âm kiên định mà hữu lực, hai tay không khỏi nắm tay. Sau nửa ngày về sau, thổ địa công tượng thần thanh âm trở lại, cũng được, cách nơi này mà ba dặm đường ngoài có cái bãi tha ma. Mấy ngày nay đã cảm giác bên trong có yếu đất linh quang tỏa ra, nhưng trước đây nhưng vẫn chưa từng phát hiện, chắc hẳn có bất phàm chi bảo sắp sửa xuất thế. Ngươi có thể đi tìm tòi một phen, có lẽ đem cải biến nguyên bản mệnh số. Nhưng thiên địa cơ duyên, tại duyên mà không có ở đây cầu, ta cũng xem cái tiêu bãi tha ma âm khí tràn ngập, cực âm cực hẳn, có chút điểm xấu. Hiện bản thần ban thưởng ngươi một đám thần quang, trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ ngươi một mạng, tối nay giờ xỉu phía trước nếu như ngươi lấy không được, phải lập tức trở về. Ngay sau đó, một hồi bạch quang chui vào Khí Nhi mi tâm chỗ. Tên ăn mày thiếu niên không cần nghĩ ngợi, dứt khoát gật đầu về sau, vội vàng từ biệt thổ địa công tự thần, liền vội vàng đi đến bãi tha ma. Thời gian không chờ ta, hiện tại thế nhưng là giờ hợi rồi. Làm thiếu niên bước vào bãi tha ma một khắc này, âm lãnh gió tứ ngược gào thét lên, mang theo người chết khí tức, thổi lất phất hắn đơn bạc xiêm y thì ánh trăng nhợt nhạt, như là người chết khuôn mặt, ban bác mà chiếu vào mộ phần bên trên, làm cho này mảnh âm hàn chi điệu tăng thêm vài phần quỷ khác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đạp cao thấp không công bằng bãi tha ma thổ địa. Tuy rằng hắn cực kỳ cẩn thận dụng thân rồi, nhưng vẫn là không khỏi giẫm lên dưới mặt đất người chết thi cốt hoặc là di hải. Âm phong tập kích quấy rối, để cho phía sau hắn từng trận rét run, chung quy cảm giác có cái gì theo sau. Có thể mỗi khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại chung quy chỉ là thấy một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Cái này như có như không bị đi theo cảm thụ, như bóng với hình, để cho hắn không cách nào thoát khỏi, trong lòng run sợ. Bóng đêm như mực, âm phong như cũ. Bài tha ma bên trên, phần mộ như rừng. Tựa hồ mỗi một tòa phần mộ đều tại âm hàn phong thái bên trong thấp giọng thiết ngữ. Không trung bầy thành hấp huyết biên bức tại vần quanh, gỗ mục bên trên con quạ đen thỉnh thoảng cũng phát ra một hai tiếng kêu thảm thiết. Cái này muốn hay không người sống a? Thiếu niên xách lên lá gan tại loạn phần mộ bên trong đi xuyên, phối hợp cho mình động viên, lão tử nghèo còn không sợ, còn sợ cái này chút bận không được. Cổ ngữ có nói, làm việc tốt thường gian nan, kỳ ngộ tới, không thể thả a, xông về phía trước. Thiếu niên tại tự mình khích lệ bên trong tìm kiếm cơ duyên đã lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Đang lúc tâm hắn sinh tuyệt vọng danh giới, một cái tiểu tụy mục nát canh tơi đại thủ, hình như quỷ mị, lại từ rách nát không chịu nổi hủ địa bên trong đột nhiên rơi ra. Cái kia đại thủ phía trên, rồi bọ nhúc nhích, mùi hôi ngút trời. Mỗi lần cùng thiếu niên thân thể cào nắm trong lúc đó, liền có thịt tối rơi xuống, lộ ra rậm rạp bạch cốt. Thiếu niên hoảng sợ muôn phần, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn ra sức dãy rủa, ý đồ dãy rủa cái kia ma chảo trói buộc. Nhưng mà, cái kia đại thủ lại như sắt kìm giống như gắt gao bóp chặt chân của hắn mắt cá chân, đau đớn như dao cắt giống như truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt, cái này tên ăn mày thiếu niên liền bị kéo vào bãi tha ma dưới mặt đất thâm uyên. Bãi tha ma phía dưới, bốn phía đen nhánh một mảnh, âm phong như cú gào thét tứ ngược. Phản phất có vô số oan hồn quỷ họa tại u ám bên trong gào thét dãy rủa, chúng nó nhìn chăm chú lên trước mắt phàm nhân, như là nhìn chăm chú lên chân tu mỹ thực. Bãi tha ma bên trên, thảm bạch nguyệt ánh sáng vũ vãi, đầy trời trắng như tuyết tiền giấy bay múa. Tiền giấy như là vong hồn thở dài, mỗi một mảnh đều tựa hồ thừa nhận lấy vô tận oán niệm cùng sầu bi. Bãi tha ma như vậy cảnh tượng, tất nhiên là lạnh lẽo thê thảm, người nào lại sẽ để ý vừa rồi lại có một cái lấy lỗ hổng thiếu niên đã tới đây. Thiếu niên tâm dần dần chìm vào hờ băng. Hắn cảm thấy nhục thể của mình, thậm chí ba hồn bảy vía, đều nhanh bị cái này hư thối không chịu nổi ma chảo một chút xíu thôn phệ. Vì vậy dứt khoát cam chịu số phận, nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi sẽ chết một khắc này tiến đến. Liên tại hắn cho là mình đem mất mạng hoàng tuyển danh giới, một đạo thần bí bóng đen đột nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn. Chương 2. Bãi tha ma dưới có cổ mộ cái này thần bí hắc y nhân một thân áo đen áo choàng, mặt mang tam nhãn răng nanh mặt nạ hứng quỷ, mặt quỷ phía sau trong mắt lóe ra vô cùng u linh hào quang. Hắn chậm rãi duỗi ra một tay, nhẹ nhàng vung lên, thong dong trong lúc đó, cái kia manh quỷ tiểu tụy đại thủ liền trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một trận hắc yên. Hừ, nho nhỏ ác quỷ, cũng dám lô mãng. Trong lời nói, hắc y nhân lộ ra có chút khinh thường. Thiếu niên một hồi hoảng hốt, đảo mắt nhưng không thấy vừa mới ra tay cứu giúp chính mình hắc y mặt quỷ người. Hắn không còn kịp suy tư nữa, một tia lạnh lùng chi ý lại lặng yên ở giữa xâm nhập đến cốt tủy, giống như tuyên cổ chưa hóa huyền băng, thấu triệt nội tâm. Vừa mới mở ra tinh mâu, hắn thình lình phát hiện mình đã ngã xuống đến một tòa thâm sâu khó lường, âm khí tràn ngập cổ xưa lăng tẩm. Hắn mới vào lăng mộ, ánh trăng xuyên thấu qua rất xuống động lớn chiếu rọi xung quanh cảnh tượng, lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng cái này lăng mộ mộ gạch chính là màu xanh. Có thể càng là đến trong cổ mộ bên cạnh, ánh trăng tiến không được nửa tấc, tự nhiên nửa điểm ánh sáng cũng không có. Trung quanh ám hắc một mảnh, mặc dù thiếu niên cố gắng lấy tay đi sờ, nhận thấy bên người chỉ có vô biên vô hạn mênh mông cùng u ám. Nhưng vào lúc này, vài thúy sắc lánh quang quỷ hỏa lặng yên lóe lên, theo lăng mộ âm phong nhẹ nhàng nhảy lên. Quỷ hỏa nhiều tiếng kéo dài réo rắt thảm thiết, tựa hồ xúc động rồi, một đạo ngủ say đã lâu cổ xưa phong ấn. Một chiếc cổ xưa ngọn đèn tại mộ địa cung điện dưới mặt đất bên trong im ắng thắp sáng. Tiếp, một chiếc lại một chén nhỏ cổ đăng, theo thứ tự sáng tối, thoáng qua trong lúc đó, dưới mặt đất cung điện liền bị vô số ngọn đèn chiếu lên ánh sáng dị thường. Thiếu niên cái này mới phát giác, chính mình cho ngáp phải rồi cư nhiên đi tới dưới mặt đất lăng mộ đang trong phòng. Chỉ thấy được mộ thất lối đi nhỏ hai hàng, nhiều loại thạch tượng lạnh lạnh đứng sừng sững. Chúng nó thân phủ trải qua tang thương thạch giáp, cầm trong tay gỉ sét màu xanh đồng binh khí. Mặc dù chỉ là đất đá mà thành, nhưng ở chập chờn bất định ngọn đèn dầu làm nổi bật phía dưới, lại lộ ra một loại trang trọng nghiêm túc, vận sức chờ phát động khí thế bằng bạc. Thiếu niên tuy có sợ hãi, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm dục niệm chiến thắng lúc này sợ hãi, hắn đưa mắt nhìn quanh bốn vách tường. Nguyên bản chùi lủi không có gì gạch xanh lăng trên tường, thình lình xuất hiện vô số lăng tẩm bích họa. Trong tranh thiên tử, rất sống động, giống như muốn từ trên thạch bích bỏ ra giống như. Đặc biệt là ở đằng kia chút tiên nữ trên trán, từng điểm diễm lệ như mới dường như nhỏ máu giống như chu sa ấn ký, tăng thêm người sống sinh động khí tức. Ngay tại tên ăn mày thiếu niên tự mình trầm mê bích họa thời điểm, tịch liêu lăng tẩm ở trong, đột nhiên xuất hiện một màn làm người ta sợn hết cả gai ốc quỷ dị cảnh tượng. Cái kia thủ hộ cổ mộ thạch tượng nguyên bản trống rỗng vô thần hốc mắt bên trong lại hiện ra hai luồng yếu ớt ánh minh quang. Cứng rắn như sắt thạch đầu bắt đầu khẽ nhúc đích, tất cả binh dũng tảng đá con mắt cũng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn ánh mắt chỗ hợp thành, ngay tại vị này ngộ nhập cấm địa trên người thiếu niên. Càng làm người hoảng sợ hít thở không thông chính là cái kia xung quanh trên bách tường minh họa, tiên nữ sớm đã chân cụt tay đứt, thay vào đó chính là rất nhiều đỏ thấm đầu lâu cùng khúc chiếc cánh tay. Chúng nó dương nhanh múa vút mà đánh về phía cái này tự tiện xông vào cổ mộ thiếu niên, ý đồ đem kéo vào họa quyển phía sau gió tanh mưa máu bên trong. Đối mặt bất thình lình chi biến duyên cớ, 16 tuổi thiếu niên tâm cơ đều không có, tim đập như nổi trống. Hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy khẩn trương cực độ cùng sợ hãi. huống chi cái này ngưng trọng như chỉ ma quỷ bầu không khí, càng là kiềm chế đến hắn gần như hít thở không thông, liền mở miệng hô hấp đều nhanh quên. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, vậy treo một đường ranh giới, vừa mới tiêu tán không thấy mặt quỷ hắc ý nhân lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhàn nhạt đứng ở thiếu niên trước người, trên mặt tam nhãn răng nanh mặt nạ hung quỷ, tại u ám dưới ánh đèn lộ ra càng quỷ dị hơn vài phần. Lại là Tiêu Sái nâng lên một tay, như thế lạnh nhạt vung khẽ, một cỗ lạnh lạnh ma khí liền cuộn cuộn mà ra hướng xung quanh bích họa đánh tới. Những cái kia từ bích họa bên trong huyền hóa ra đỏ thẫm đầu lâu cùng khúc chiếc cánh tay tiếp xúc đến cái này huyền mặc ma khí thời điểm, trong nháy mắt quỷ dị đều không có, hoàn toàn hóa thành một trận hắc yên phiêu tán. Sau đó, hắn lại quay người nhìn về phía những cái kia binh mã thạch tượng. Mặt nạ ác quỷ phía trên hiện lên một tia huyết quang, một căn bạch cốt trượng liền thình lình hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn vung vẩy trong tay bạch cốt pháp trượng, trong nháy mắt đem những cái kia bí hiểm lộn xộn thạch tượng định trụ. Cái này chút thạch tượng hốc mắt bên trong ánh huỳnh quang chậm rãi biến mất, thạch đầu cũng đình chỉ khẽ nhúc đích, dường như bị giam cầm giống như. Thiếu niên nhìn trước mắt hắc y nhân, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Hắn cuống quýt quỳ hạ thân, cung kính mà dập đầu ba cái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thiếu niên thanh âm run rẩy không chỉ, nhưng là bao hàm cảm kích. Hắc y nhân thấy thế nhưng là vội vàng lách mình rời khỏi đến, không bị hắn quỳ lạy. Cái kia mặt quỷ phía sau hai con ngươi, không hề bận tâm, chỉ là yếu ớt mà nhìn chăm chú lên trước mắt bình thường tiểu nhi. Trầm mặc thật lâu, hắc y nhân bắt đầu trách cứ đứng lên, ngữ khí lạnh lạnh mà băng lãnh, ngươi bất quá bình thường tiểu ăn mày, vốn không nên tới nơi này. Long ta sinh thương cảm, đã xuất thủ cứu ngươi hai lần, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, không ly khai nơi đây, lần thứ ba ta đem tự tay giết ngươi. Nói xong, hắn tự lo rời khỏi. Tên ăn mày thiếu niên khí nhi suy nghĩ sau nửa ngày, lắc đầu đáp lại, tiểu tử không muốn tầm thường sống qua, tiểu tử không muốn bụng ăn không no, không muốn có bữa nay không có bữa sau, không muốn cùng chó giữ dành ăn, không muốn ăn bữa hôm lo bữa mai. Đây là của ta cơ duyên, không, không đi, chết cũng không đi. Đằng sau mấy chữ, hắn là nghiến răng phun ra, một số gần như gào thét. Hắc y nhân nghe nói, đi xa thân ảnh không khỏi dừng lại, trong mắt lánh quang lóe lên. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này tiểu ăn mày thật không ngờ hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Biết rõ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn không muốn rời đi, thật sự là tham tài không muốn sống. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, trong tay bạch cốt dài trượng rung động, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí mà tràn ra. Nếu như ngươi đã như thế cố chấp, ta đây tự nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, thân hình mãnh liệt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở khí nhi trước mặt. Trong tay hắn bạch cốt trượng mang theo một đạo hà quang, như trượng như kiếm, thẳng đảo thiếu niên mi tâm. Ở nơi này một sinh tử nháy mắt, thiếu niên chỗ mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt thần quang. Cái kia thần quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng cả cung điện dưới mặt đất. Hắc y nhân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hắn không có nghĩ đến cái này tiểu ăn mày vậy mà người mang như thế thần bí đạo nguyên chi lực. Nay thần bí chi lực chính là trước đây thổ địa công ban thưởng một đám thần quang. Thần quang thời gian lập lòe, một đạo thân ảnh từ đó hiện lên mà ra. Đó là một cái hiền lành lão giả, đang mặc áo bào xanh, cầm trong tay quả trượng, chính là lúc trước thổ địa công diện mạo. Ánh mắt của hắn thâm sâu, nhìn xem mặt quỷ hắc y nhân, ngựa khí lạnh nhạt, nhiều năm không thấy, ngươi hay vẫn là như thế nóng nội đấy. Mặt quỷ hắc y nhân thấy thổ địa công, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại bị lanh ý chỗ thay thế. Hắn hừ lạnh nói, thổ địa công, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Không thể tưởng được ngươi vậy mà để cho một cái vô tội tiểu nhi tới đây mà chịu chết, thật sự là ra vẻ đạm mạo, tàn nhẫn như cũ. Thổ địa công mỉm cười, ta hương khói ngày càng ít, thần mệnh sẽ chết. Ta nghĩ tiễn đưa cái này bản tính thiện lương tiểu ăn mày một trận tạo hóa, coi như là giải quyết xong ta một đoạn nhân quả. Hắc y nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Hắn cười lạnh liên tục, a, tạo hóa. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đổi mạng của hắn, nghịch hắn vận. Rốt cuộc là toi mạng hay vẫn là cải mệnh a? Thật sự là buồn cười. Thổ địa công không hề mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn Hắc y nhân. Hắc y nhân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình mãnh liệt lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng thổ địa công đánh tới. Thổ địa công thấy thế, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Hắc y nhân một kích thất bại, trong lòng giận dữ, thân hình hắn chớp liên tục, không ngừng mà phát động thần thông. Nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, thổ địa công lúc nào cũng là có thể thoải mái mà tránh đi. Thân ảnh của bọn hắn tại cô tịch cung điện dưới mặt đất không trung giao thoa. Thiên ma khí tức ngang dọc, xen lẫn trong cổ mộ âm khí, tử khí, địa khí, thi khí. Quân chiến nhiều đồng ý về sau. Hắc y nhân mãnh liệt một bả vung ra người mặc áo choàng. Chỉ thấy cái kia áo choàng hóa thân thành mặt xanh nhanh vàng minh giới ác quỷ hướng thổ địa công đánh tới. Thổ địa công mặt không đổi sắc, hắn gầy trơ cả xương ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng không trung. Trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm địa mạch chi lực giống như dao long xuất hải, chui từ dưới đất lên mà ra. Địa mạch chi lực ngưng tụ thành cự long màu vàng, lân long lánh, kim quang rạng rỡ, tỏa ra vô cùng thần lực. Cùng cái kia mặt xanh nhanh vàng ác quỷ chính diện gặp nhau. Chỉ nghe một tiếng biết hai nhức góc nổ mạnh. Địa mạch cự long tản mát ra kim quang, giống như tiêu dương giống như nóng rực, trong nháy mắt đem ác quỷ bốc hơi hầu như không còn. Chương 3. Thổ địa công ra tới giúp ta hắc y nhân thấy thế, trong lòng kinh hãi ngoài, càng thêm phẫn nộ. Hắn cắt vỡ bàn tay, đem bản thân máu tươi bôi ở trên mặt tam nhãn liêu nha quỷ trên mặt. Lấy ta tinh huyết, thế tôn địa tạng, bách quỷ đạo, mở. Hắn khàn giọng trầm thấp mà đọc lên pháp quyết chú ngữ. Mặt quỷ nhiễm máu tươi nháy mắt. Cái kia ba con đồng tử giống như thâm nguyên, khiếp người tâm hồn, thôn vệ vật vật. Răng nanh bị máu tươi chân bóng đến càng thêm dữ tợn. Mặt quỷ bên trong hung sát khí cùng hắc ý nhân sen lẫn tương dung. Lập tức liền ma diễm ngập trời, bốn phía huyết vụ dâng lên, bạch cốt ác quỷ thành đàn, từ mặt quỷ bên trong gào thét mà ra. Địa mạch hội tụ kim long trong nháy mắt, gặm ăn hầu như không còn, rất là kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Huyết vụ bốc hơi, gào khóc thảm thiết, hắc ai của quận, hắc y nhân thì tại huyết quang cùng ma khí bên trong như ẩn như hiện. Như là minh vương đến thế gian, bệ nghệ thế gian. Thổ địa công mặc dù trong lòng hoảng hốt, lại giả vờ trấn định. Không nóng không nổi, dễ dàng thân thể, đứng ở tại chỗ, trong miệng thầm đọc pháp quyết. Càn khôn định, địa khí sinh, thiên địa vô cực, càn khôn mật pháp. Nói xong, chỉ thấy thổ địa công thân hình lóe lên, hóa thành vô số kim quang. Kim quang kia bên trong mơ hồ có long xà vũ động, địa mạch rung động. Kim quang thần lực lượng dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái cực lớn màu vàng pháp tướng, pháp tướng trang nghiêm túc mục, trong tay nắm một căn màu trắng phất trần, tản ra vô tận uy nghiêm. Tôn kia màu vàng pháp tướng nhẹ nhàng vùng trong tay phất trần, liền có vô số kim quang bốn phía ra, thành đàn bạch cốt ác quỷ lập tức kêu thảm thiết liên tục, hóa thành từng đợt huyết vụ tiêu tán ở vô hình. Theo bạch quỷ tiêu tán, bạch quỷ đạo thuật pháp đều phá giải, chung quanh huyết vụ cùng ma khí cũng nhanh chóng tản đi. Thổ địa công thân ảnh chậm rãi từ pháp tướng bên trong hiện ra rõ ràng, vẻ mệt mỏi hiện thị rõ, hơi thở mong manh. Khốn nạn, nhà mình bản lĩnh đấu không lại, liền trộm dùng Phật môn bản lĩnh, mất mặt xấu hổ đổ vỡ, ta nhổ vào. Hắc y nhân không khỏi phẫn nộ quát, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, không biết là bị tức, hay vẫn là bách quỷ thuật pháp cắn trả. Thổ địa công mắt điếc hai ngơ, yên lặng quanh chân ngồi trên nền gạch phía trên, phía sau hiện ra một bức đại địa phù khắc đồ đằng, nồng đậm địa mạch chi lực lần nữa bàng bạc cuộn. Chỉ thấy tay phải hắn bóp bí quyết, tay trái nắm lên một bả đất bụi, địa mạch chi lực trong thời gian ngắn đem đất bụi hóa thành vô số thạch cái giáo đao thương, nhanh như thiểm điện hướng Hắc Y Nhân đâm tới, rậm rạp chậm chịt, vô biên vô hạn. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, trong tay bạch cốt trượng múa đến mưa gió không loạn. Cốt trượng đảo qua quỹ tích bên trên, từng đạo tử vong phủ văn ngưng tụ thành thực chất hộ thuẫn, cứng rắn đem vô thiên cái địa thạch cái giáo đao thương từng cái đánh nát. Ngay sau đó, hắn trở tay một trượng, trực chỉ thổ địa công chỗ, cái kia xanh đồng tử cốt trượng bắn ra một đạo băng xương trùng tia sáng, mặt đất trong khoảnh khắc kết thành ngàn dặm đóng băng, ý đồ đem thổ địa công khốn vào trong đó. Thổ địa công không hổ là thủ hộ một phương thần chỉ, đối mặt như thế thế công, trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang, trong miệng niệm chú, quanh thân vẩn quanh địa mạch linh khí lần nữa điên cuồng rung động, dâng lên mà ra, giống như hồng hoang manh thú dãy rủa trói buộc. Trong chốc lát, toàn bộ cổ mộ mặt đất đột nhiên đội lên, mộ gạch bay ra, từng tòa mô đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản đóng băng chi lực, đi theo hậu thổ đổi bạo liệt ra đến, hóa thành ngàn vạn đất kiếm, xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, hướng Hắc Ý Nhân phản kích mà đi. Song phương ác chiến say sưa, cổ mộ ở trong, cột đá giống như đem quỹ đạo, vĩnh tượng nhao nhao bị chấn ngã xuống đất. Xà nhà lung lay sắp đổ, cả tòa đại mộ run rẩy không chỉ. Dần dần thổ địa công khí tức càng lúc càng hỗn loạn yếu ớt, thân lực còn thừa không có mấy, mà Hắc Ý Nhân nhưng là càng đánh càng hăng, thế công càng ngày càng lăng lệ ác liệt quỷ dị. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắc Ý Nhân bạch cốt trượng một trượng đánh út về phía thổ địa công lực, thổ địa công ngăn cản vô ý, quần quần ma khí màu đen quấn quanh tại thân, chỉ thấy thổ địa công thân hình run lên, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống dưới. Hắn đội vàng ổn định thân hình, hít sâu một hơi. Hắc Ý Nhân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình mãnh liệt lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng thổ địa công phóng đi. Lần này, một kích toàn lực. Thổ địa công nghiến răng buộc phát ra một cỗ cường đại thần lực. Cái kia thần lực giống như một đạo nước lũ giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Hắc Ý Nhân âm khí tách ra. Đúng lúc này, Hắc Ý Nhân thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thổ địa công sau lưng, một trường đánh vào hắn trên lưng. Thổ địa công chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong thân thể hắn, hắn lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn động vỡ nát. Trong miệng hắn máu tươi điên cuồng phun, thân hình như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Đợi cho bụi bặm rơi, vạn vật về yên tĩnh. Thổ địa công thất bại, thoi thóp nằm ở nền gạch bên trên. Hắn hao tổn đem hết toàn lực mà có chưa đến, vẫn là bại, có lẽ hết thảy đều là định số. Nghĩ đến đây, thổ địa công không khỏi một hồi khoan khoái cười to nói, đã nhiều năm như vậy, hay vẫn là đánh không lại ngươi. Ngay sau đó chật chật lưỡi, tiếp đàm thiếu nói, được rồi, lần này ta thật sự giấu hết đèn tắt, ta và ngươi ân ân đoán đoán như gió tản ra đi, sư đệ tốt của ta, khục khục khục. Lời còn chưa dứt, liền ho manh liệt đứng lên, một ngụm máu tươi từ thổ địa công trong miệng tuôn ra. Thổ địa công yên lặng thiêu đốt chính mình căn nguyên, ánh mắt nhìn về phía xa xa ngây ra như phong thiếu niên khí nhi. Hắn khó khăn giơ tay lên, trong mắt nhiều ra mấy cái tơ máu, một đạo hiện ra kim quang đại địa thần lực từ lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, trực tiếp phóng tới khí nhi. Nhìn thấy này hình dáng, Hắc Y Nhân giận không kìm được nói, hắn bất quá là bình thường tiểu nhi, tư chất bình thường, ngươi có thể nào như thế? Nói xong, Hắc Y Nhân muốn ra tay ngăn cản, liếc mắt thấy đến thổ địa công lắc đầu, suy nghĩ một phen, dục dịch tay lại chậm rãi thu hồi. Bên này khí nhi sớm đã bị vừa rồi đại chiến cả kinh hãi hùng kiếp vía, hoang mang lo sợ. Mắt thấy kim quang hướng chính mình mà đến, không khỏi một hồi nhát gan, vừa muốn đào tẩu, lại bị Hắc Y Nhân uống ở nếu như ngươi dám lộn xộn, nghiền xương thành tro. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói, trong tay bạch cốt ngọc trượng u quang từng điểm. Khí nhi nghe vậy, muốn chạy trốn tâm tư lập tức thu vào, đứng không dám lộn xộn. Thiên địa xa vời, chính khí đung đưa, càn khôn hoàn vũ, vũ trụ huyền hoàng, tà chi khí bận, địa mạch hồng hoang, đốt ta thần lực, thời cân phạt thủy, lên. Thổ địa công trong miệng thì thào nói ra. Nguyên bản nằm sấp thân thể cũng khó khăn khoanh chân mà ngồi, một tay chỉ địa, một tay bấm lên pháp quyết. Âm ầm bàng bạc địa mạch chi khí phá tan cổ mộ nền gạch, địa mạch chi khí giống như sông lớn chảy ngược, lao nhanh không thôi, cùng màu vàng thần quang giao hòa, một vòng lại một vòng vây quanh khí nhi. Làm kim quang chạm đến, khí nhi tựa như chịu lôi đình một kích, toàn thân như bị ngàn vạn căn ngân châm đâm thủng, loại đau khổ này phảng phất muốn đem hồn phách của hắn hút ra. To như hạt đậu mồ hôi quần quần lướt xuống, sắc mặt thỉnh thoảng sắt trắng như tờ giấy, thỉnh thoảng đỏ lên như ánh sáng mặt trời, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà kiềm chế gào rú, này giống như tẩy cân phạt ủy, sớm đã không tầm thường người có khả năng cho nhịn được. Người vì Bách Linh chi trường, đầu vì Tiên Linh chi địa, phong chỉ vì Tiên Linh chi chủ, lấy ta thần lực, tu khí hóa thần, mở ngươi tiên thiên, phong chỉ phá. Thổ địa công pháp quyết âm thanh trở lại. Thần quang nhận pháp quyết chỉ dẫn, đi tới khí nhi đỉnh đầu. Vô số thần quang chiếu nghiêng xuống, mãnh liệt trùng kích tên ăn mày thiếu niên huyệt phong chỉ. Két. Một tiếng vang nhỏ, phản phất xương cốt đứt gãy. Nguyên là thần quang cùng huyệt khiếu trùng kích phát ra âm thanh. Chỉ thấy cái kia sợi thần quang giống như dòng nước xiết va chạm đáng ngầm, tại tên ăn mày thiếu niên huyệt đạo mạnh mẽ đâm tới. Huyệt phong chỉ đạo nội phàm nhân thể chất trở ngại giống như nghìn năm ngân thạch, cứng rắn vô cùng. Cũng may thần quang tác dụng chậm 10 phần, vô số địa mạch linh khí liên tục không ngừng hội tụ mà đến. Tuy là như vậy, cái kia sợi kim quang nhưng cần vô cùng lớn lực lượng mới có thể đục phá thiên trì huyệt trong đó một tia chướng ngại. Cái này không phải là không một trận sinh tử tẩy lễ. Khí nhi như là tại hỏa diễm cùng băng xương bên trong giày vò, thống khổ không chịu nổi. Cũng chính là cái này thống khổ, như là liệt hỏa luyện kim, để cho nguyên bản yếu ớt kinh mạch có thể rèn luyện. Chương 4. Hắc y nhân bộ mặt thật thiếu niên huyệt phong trì tại kim quang không ngừng tẩy rửa trùng kích phía dưới, rốt cuộc vỡ ra một đạo lớn một chút khe hở. Thần quang giống như phá băng chi thủy, liên tục không ngừng mà quán chú đi vào. Huyệt phong trì cuối cùng vẫn bị thần quang đạt thông. Lấy ta thần lực, tu khí hóa thần, mở ngươi tiên thiên, thiên trụ phá, tiên tỉnh phá, đại truy phá. Thổ địa công lần nữa đau khổ niệm pháp quyết, chỉ là thanh âm trong lúc đó xen lẫn vô tận bề bài. Mở miệng thành phép, màu vàng thần quang xâm nhập trụ trời huyệt, như dòng nhập vực sâu. Mỗi xâm nhập một tấc, đều cần cùng huyệt đạo bên trong ẩn sâu tích tụ chi khí chống đỡ. Sau nửa ngày, trụ trời huyệt ra sau đó là huyệt kiên tỉnh, huyệt đại truy. Cho dù mỗi một huyệt đạo đều là một tòa không gì phá nổi thành trì, lúc này kim quang thoáng như vô song lôi đỉnh, công phá tầng tầng phòng ngự, có thể trôi chạy phá bỡ. Lấy ta thần lực, tu khí hóa thần, mở ngươi tiên thiên, thâm du huyệt phá. Mỗi niệm một chữ, dĩ nhiên dùng hết thổ địa công toàn lực, lúc này thổ địa công sinh cơ, mười không còn một. Kim quang một đường quá quan chẳng tướng, cho đến tâm du huyệt. Đó là một chỗ rất trọng yếu, liên quan đến trung su huyệt đạo. Kim quang trùng kích càng thêm khó khăn, phản phất là tại leo lên một tòa vách đá, mỗi một bước đều có thể ngã vào vạn trượng thâm nguyên. Kim quang trong người rời sông lấp biển, lúc này khí nhi tức thì sớm liền chết ngất. Thổ địa công lúc này sắc mặt trắng bệnh, huyết khí đều không có, nhìn qua mặt quỷ hắc y nhân chán nản nói, ta cả đời này nghịch thiên mà tu hành khó, bây giờ giúp đỡ cái này bình thường thiếu niên nghịch thiên cải bệnh hay vẫn là khó. Lần này ta vốn muốn đem toàn thân hắn huyệt khiếu từng cái đả thông, thế nhưng trời bất toại người nguyện, chỉ đả thông 5 cái huyệt đạo. Sư đệ ngươi có thể hay không giúp ta? Lời nói chưa nói xong, thổ địa công thân thể xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó vì bột mịn bụi đất, thân tử đạo tiêu, cùng thần quang tương dung tàn đi. Hắc y nhân trầm mặc không nói, thân thể khẽ run, lạnh 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 lùng mặt nạ, cất giấu hai hàng dòng nước mắt nóng chậm rãi hạ xuống. Dòng nước mắt nóng thấm ướt vào áo, cũng ướt nhẹp trong tay bạch cốt trượng, thân trượng nổi lên từng điểm u quang, cũng lộ ra đặc biệt tạm đạm, mất đi ngày xưa phong thái. Thật lâu về sau, Hắc y nhân đau buồn cực ngược lại cười, đối với tứ tán kim quang chửi ầm lên, người bảo thủ, ngươi đoán ra ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi hay vẫn là như thế tự phụ, nhưng ta không thoại ngươi nguyện. Nói xong, đem khí rơi tại cổ mộ nền gạch phía trên, một cước đem nền gạch bị đá vỡ nát, giận không kìm được. Vẫn phát hiện không thoải mái, hắn tiếp tục mắng, ngươi có thể từng nghĩ tới, hắn một kẻ phàm thai, như thế nào chịu đựng được ngươi quán đỉnh tẩy phạt, không tới 3 năm, hắn nhất định bạo thể mà chết. Thật sự là ngoan cố, gỗ mục, gỗ mục. Một hồi phát tiết, tự nhiên không người trả lời. Màu vàng thần quang đã tiêu tán vô tung. Hắc y nhân đè xuống trong cơ thể cuồn cuộn hỗn loạn khí huyết, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía khí nhi, khoanh chân mà ngồi, hai tay ngang nắm cốt trượng. Vừa mới vận chuyển công pháp, sắc mặt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nguyên là lúc trước Hắc y nhân cùng thổ địa công sư huynh đệ lại chiến, chính mình cũng tổn thương không nhẹ. Trong Hắc y nhân xem một phen đan điển, chỉ thấy trong đan điển trống rỗng như hoa mạc, cái kia đã từng mãnh liệt mênh mông khí huyết lúc này như là cá mắc cạn, không lâu tại sẽ khô kiệt mà chết, bản mệnh chi hỏa như rơi ánh đến, khí tức như có như không, tùy thời đều dập tắt. Hắc y nhân thấy cảnh này, không khỏi cười khổ một hồi, thở dài, ai, gỗ mục. Người bảo thủ, chó chết, này sinh rút cuộc là ngươi thiếu nợ ta đấy, đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ ta, lão tử không nợ ngươi một chút à. Chật, lần nữa mạnh mẽ no, chịu đựng thân thể cùng công pháp cắn trả, cưỡng ép bấm lên pháp quyết. Càn khôn cũng rõ, thiên địa bất nhân, quỷ vực tu la, thế tôn địa tạ. Cửu u minh giới, huyền môn không chu toàn, bằng ta dẫn, tàn vỡ công xiềng. Theo hắc y nhân trong miệng pháp quyết vang lên, trung quanh ma khí cuộn cuộn, âm phong từng trận, thi khí bốn phía, theo pháp quyết chỉ dẫn, u minh chi lực từ khí nhi dưới chân huyệt dũng tuyển thẳng vào. Trong thời gian ngắn, huyệt dũng tuyển, thái khê huyệt, chiếu hải huyệt, tam âm giao huyệt, ủy trung huyệt, giống như lâu bế chi môn bị ngoại lực đột nhiên đập ra, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp phá tan thiếu niên khí nhi huyệt khiếu huyền quan. Mỗi thúc giục một lần pháp quyết, hắc y nhân sẽ gặp nhịn không được cổ họng ngọt ngọt, khoe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi. Hắn hiểu được như lại nỗ lực trèo trống, sắp sửa bước hắn sư minh theo gót. Nếu như lực bất tòng tâm, dứt khoát thu hồi pháp quyết, tản đi công pháp, từ rộng lớn trong tay áo móc ra một phương phong cách cổ xưa lệnh bài. Lệnh bài phong cách cổ xưa mà tà dị, chính diện tuyên khắc hung thần ác sát la sát, chán sinh song giác, bén nhọn như móc câu, hai mắt phẫn nộ trợn, cắn người tâm hồn, mặt sau tuyên khắc rậm rạp chẳng chịt cổ truyện phù văn, bút họa khúc chết đối lượng, như là vật còn sống, bí hiểm dị thường. Hắc y nhân đem ném ở tại khí nhi bên cạnh, lung la lung lay mà đứng dậy, trực tiếp mà đi, bóng lưng cô độc dứt khoát, dần dần biến mất tại cổ mộ hắc ám chỗ sâu. Toàn bộ việc đời, nghe thiên mệnh, sống hay chết, đều xem ngươi vận mệnh của mình. Nếu như không chết, bằng này lệnh bài có thể tìm ta trả thù, thiên cơ đã tiết ra, khâu thủ trăm năm, là thời điểm lý khai. Hắc y nhân tiêu tán trước, một phen cảm thán lời nói tại đại mộ bên trong thật lâu quanh quẩn. Thời gian giờ xỉu, minh nguyệt từ trắng vì màu đỏ, huyết nguyệt như dao, cắt phá thương cung. Đại mộ cung điện dưới mặt đất vừa rồi một phen đất rung núi chuyển đánh nhau, đem đại mộ chấn động lung lay sắp đổ. Huyết sắc ánh trăng xuyên thấu qua đánh nhau đánh văng ra vết rách, đem cung điện dưới mặt đất chiếu lên đỏ bừng, như là địa ngục hỏa hải. Khí nhi tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong chậm rãi tỉnh lại, thập khiếu tẩy cân phạt tủy mang đến đau đớn còn chưa tiêu tán. Kịch liệt đánh nhau cũng đem nguyên bản ẩn nút chân bảo rơi là tả trên đất, hoàng kim châu báu, tu hành công pháp rực rỡ muôn màu. Thiếu niên tầm mắt đặt tới, nhìn như không thấy, giờ này khắc này, hắn cảm niệm chính là thổ địa công, cuộc đời lần đầu bị che chở, lần đầu bị cương triều. Nhưng thổ địa công lại bởi vì bảo vệ hắn an nguy mà tan thành mây khói. Khí nhi ngửa mặt lên trời khóc lớn, gào khóc không thôi. Mà cái kia hắc y nhân sắp chia tay trước lời nói, từng cái chữ khí nhi cũng không dám quên mất. Cuộc đời thù này, như là giết cha, không đội trời chung. To như vậy tan hoang cổ mộ cung điện dưới mặt đất chỉ còn lại thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng cung điện dưới mặt đất ngọn đèn thiêu đốt đùng âm thanh. Đột nhiên, một thanh âm tại trong đầu quen quẩn. Đại nam nhân khóc sướt mướt, mất mặt xấu hổ. Người nào đang nói chuyện? Thiếu niên kinh hãi đạo. Chương 5. Hai cái cá cũng phải gọi ra ra. Đương nhiên là chúng ta, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Cùng thiên địa đồng tọa, cùng nhật nguyệt đủ ánh sáng rực rỡ, hoàn vũ vô địch, vạn vật chi chủ, thái cực ngư là. Hư không chậm rãi bên trong xuất hiện hai cái cá hư ảnh, một đen một trắng. Hắc ngư đen xì như mực, bạch ngư trắng loan như ngọc. Rõ ràng là hai cái cá chép, lại khắp nơi bắt trước người cử động thần thái, dùng đôi cá làm chân, thật dài vây cá bốn lượn vây quanh, dường như người đem hai tay ôm ở ngực, làm cho người ta buồn cười. Bạch ngư rất là bất mãn, đánh cả đêm, cãi nhau, quả thực nhiễu người giấc ngủ. Nói xong, cá miệng như người giống như mân mê, rất là đáng yêu. Hắc ngư vây quanh thiếu niên dạo qua một vòng, thì thào tự nói, cũng không phải, cũng không phải, cũng có rất nhiều chỗ tốt, suy cho cùng chúng ta ở chỗ này giam cầm nghìn năm, như không phải là bọn hắn đánh nhau, bàng bạc linh khí mãnh liệt, giúp chúng ta giải khai phong ấn gông cùng xiềng xích, chúng ta cũng không biết còn có thể khốn ở chỗ này bao lâu. Ban thưởng hắn, đoạt xá hắn. Bạch ngư dí dỏm kích động đáp lại. Hắc ngư dâu cá lắc lư, đối với bạch ngư giả vờ lao luyện mà mở miệng, không thể vui đùa ở mỹ. Thiếu niên lang, có nghĩ là muốn giúp đỡ vừa rồi thổ địa lao đầu báo thù, chính tay đâm cái kia hắc y nhân. Hắc ngư cá mắt lật qua lật lại, đánh giá khí nhi đạo. Thiếu niên nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tuy là người nọ tạo hóa công pháp đã nhập trang cảnh, nhưng có chúng ta giúp ngươi, lại cũng không phải là việc khó. Chúng ta có thể giúp ngươi, vậy ngươi sẽ giúp chúng ta không? Hắc ngư dò hỏi. Như thế giúp đỡ? Thiếu niên không cần nghĩ ngợi đáp. Rất dễ dàng, liền lấy cục phá tảng đá, điểm cái đèn, qua con sông, đến chân chính đại mộ, là được rồi. Bạch ngư hời hợt nói. Đây không phải đại mộ cung điện dưới mặt đất sao? Còn có những thứ khác đại mộ. Khí nhi vẻ mặt mê hoặc, không khỏi nghi vấn. Đây là đại mộ. Đây bất quá là 3000 nghi chủng một trong mà thôi, 3000 nghi chủng cũng là vì ẩn nút chân chính thần mộ. Cái kia hắc y nhân ở chỗ này khô thủ trăm năm, mặc dù có thể cảm giác đến thực mộ tồn tại, nhưng cũng không cách nào tìm đến. Hắc ngư đối với thiếu niên một phen kiên nhẫn giải thích. Đừng nói trước cái này chút, thiếu niên lang mới vừa rồi không phải gật đầu đáp ứng nha, tranh thủ thời gian dẫn hắn cho ta bỏ niệm phong đi. Bạch ngư rầu miệng, thúc giục nói. Đợi một chút, các ngươi đều có thể cảm giác hắc y nhân, nhưng hắc y nhân lại cảm giác không đến sự hiện hữu của các ngươi, chắc hẳn các ngươi là cao hơn hắn sâu sắc khó lường. Cái kia vì sao các ngươi sẽ bị phong ấn ở đại mộ bên trong? Khí nhi suy nghĩ một lát, lại là vừa hỏi. Hừ, thiếu niên lang, không nên hỏi ngươi đừng hỏi, chúng ta cũng không phải ngươi nhất định phải cứu. Lúc trước đại chiến nhất định gây nên xung quanh nhân vật chú ý, không lâu về sau bọn hắn sẽ liên tiếp chạy đến, khi đó chúng ta tùy tiện tìm người, có thể đem chúng ta bỏ niêm phong. Hừ hừ hừ. Bạch ngư vẻ mặt không kiên nhẫn mà mở miệng. Chúng ta gặp ngươi thập khiếu mở toàn bộ, dĩ nhiên là hiếm có kỳ tài, bởi vì chỉ có thiên chi tiêu tử mới có thể đả động chúng ta đi giúp ngươi báo thù rửa hận. Ngươi cũng không nên không biết phân biệt, ngươi thập khiếu đã mở, tẩy cân phạt thủy, chính là vạn người mới có một đoạt xá bảo thể, xung quanh yêu ma quỷ quái chắc hẳn đã sớm dục dịch. Hắc ngư tuy có tức giận, hay vẫn là dằn xuống đến, lại là một phen hướng dẫn từng bước. Không chỉ như vậy, tiểu tử này cưỡng ép bị nghịch thiên cải mệnh, thiên mệnh nhất định sẽ đem ngươi tru sát. Mở một huyệt, tổn hại 10 năm, ngươi 10 huyệt đã mở, cái mạng nhỏ ngươi tính ra, chưa tới nửa năm, nếu không giúp ta đợi, chưa đủ nửa năm, ngươi chắc chắn toàn thân bạo liệt mà chết. Bạch ngư tiếp nhận lời nói đến, tiếp tục nói. Cái kia cảm tình tốt, tiểu gia ăn mềm không ăn cứng. Tiểu gia chỉ cầu mỗi ngày thịt cá, cái này đầy đất vàng bạc đủ rồi, ta lấy tiêu giao nửa năm, thưởng hết nhân gian mỹ vị. Các ngươi chờ người khác tới cứu các ngươi đi. Nói xong, khí nhi nghiền ngẫm nhìn xem hắc bạch lưỡng ngư. Bạch ngư vội vàng nói xin lỗi, đừng, tiểu gia, tổ tông, chúng ta biết rõ ngươi bồ tát tâm địa, sẽ không thấy chết mà không cứu được, ngươi hao tâm tổ trí, hãy nghe ta nói. Nói xong, hắc bạch lưỡng ngư sớm đã phân biệt ôm khí nhi trái phải hai chân, giả vờ chó vẫy đuôi mừng chủ hình dáng. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, chúng ta thiên cơ đã bị che đậy. Lúc này, đầu óc đều là tỉnh tỉnh mê mê. Chúng ta chỉ là loáng thoáng nhớ rõ, chúng ta bị một cái kinh khủng đại thủ bắt lấy, phong ấn tại một cái ngọc bội bên trong, một giấc ngủ vào năm, thần hồn mơ mơ màng màng, về sau vẹn vẹn liền nhớ kỹ phong ấn chúng ta ngọc bội gọi là song ngư ngọc bội. Trong hư không, Bạch Ngư rung đùi lắc ý, tích lũy kình phong mà hồi ức. Vạn năm đến, phong ấn kết giới ngày càng buông lỏng, chúng ta linh thức mới có thể dần dần thức tỉnh. Gần trăm năm nay, cổ mộ sự tình chúng ta tự nhiên rõ ràng, chúng ta nói, những câu là thật. Đại thiện nhân, chúng ta là quả thật không muốn ở chỗ này thêm một khắc, lúc này đại thiện nhân giúp ta trở về sau, ngày khác định đem gấp bội hoàn trả. Hắc Ngư phụ họa thuyết phục, cặp kia cá mắt nhìn thiếu niên, mắt chứa khẩn cầu. Thành, khí nhi ta nát mệnh một cái, liền giúp các ngươi rồi, các ngươi là thần tiên cao nhân không đến mức gạt ta một người tên là An Mày. Khí nhi tránh né lấy Hắc Ngư cái kia ngập nước ánh mắt, quyết định nhận lời xuống. Song Ngư nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vây quanh thiếu niên xoay quanh, lấy lòng ý tiểu ca, người lại an tâm, gần trăm năm, chúng ta chưa hề lười biếng, ta dẫn ngươi đi đường, chắc chắn là thoải mái nhất. Hắc Ngư A Du bên trong lại dẫn định nói, đi theo ta chờ. Hắc Ngư một bên nhắc nhở một bên xem đường. Hai cá một người tới đến nghi trùng cung điện dưới mặt đất trung ương, nguyên bản đều nhịp bùn rong binh trận, lúc này sớm đã rót 7-8 phần. Kiền Thiên vị 72, Ly Hỏa vị 48, tìm đến rồi, ở chỗ này, tiểu ca dùng tay trái ngươi đồng tử viết tại bùn rong chỗ mi tâm, điểm một cái. Bạch Ngư vừa đến phương vị, một bên chỉ đạo thiếu niên. Khí nhi ngay vậy, hạ quyết tâm cắn nát đầu ngón tay, một giọt đồng tử viết phá chỉ mà ra, tỏa ra từng trận dương khí, nhẹ nhàng điểm tại bùn rong mi tâm. Trái vì càn dương, phải vì không âm. Đồng nam huyết tế, phá vạn pháp trướng. Bạch Ngư trong miệng nhớ kỹ pháp chú. Pháp chú nói xong, bùn rong ầm ầm ngã xuống đất, rơi ra một cái huyết khí tràn ngập xích châu. Chính là chỗ này nhìn như tầm thường phá thạch hạt châu, tên gọi luyện hồn châu, nơi đây vì 3000 nghi trùng đứng đầu, bởi vậy mở ra thực mộ ba đại bí mật chìa khóa một trong luyện hồn châu chính là ẩn nút ở chỗ này. Hắc Ngư phủ du tại trong hư không, vẻ mặt thản nhiên mở miệng, mà luyện hồn châu cùng Xí Viêm châu cộng sinh tương khắc, độc nhất vị không thể độc tồn tại, thổ địa gia cùng sư đệ của hắn trong miệng tạo hóa, chính là cái này Xí Viêm châu. Hắc Ngư nhìn qua khí nhi tiếp tục nói rõ, cái kia Xí Viêm châu có gì thần kỳ chỗ? Thiếu niên cũng nhịn không được nữa trong lòng hiếu kỳ, nghi vấn đạo. Xí Viêm châu, đối với phàm nhân mà nói, có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, cường tráng khí lực, mở nhân tâm trí. Đối với tu sĩ mà nói, là càng phẩm nhập đạo trúc cơ thiết yếu chi vật, sau này ta sẽ kỹ càng nói với ngươi. Tiểu ca ngươi trước lấy Xí Viêm châu. Hắc Ngư nói xong, mang thiếu niên đi tới cung điện dưới mặt đất bích họa bên cạnh. Lúc trước bích họa xuất hiện đủ loại bí hiểm, để cho khí nhi không rét mà run, run run rẩy rẩy hỏi, cái kia Xí Viêm châu ở nơi nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắc Ngư vừa dứt lời, dùng vây cá tại bích họa bên trên nhẹ nhàng quét qua, bích họa bên trong xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Cái này mặt trời đỏ chính là Xí Viêm châu biến ảo mà thành, ngươi lại lấy xuống, cái này chính là thổ địa công nói chi vật, vận mệnh của ngươi. Hắc Ngư vội vàng thúc giục thiếu niên. Thiếu niên vừa đụng tường mẽ, Xí Viêm châu tỏa ra yêu ớt hồng quang, tiếp theo phá vách tường mà ra, rơi vào thiếu niên trong tay, dư ấm vẫn còn ở, hắn vội vàng đem bảo bối để vào túi áo. Đừng trước cao hứng, ngươi đi đem binh dũng rất xuống luyện hồn châu cầm đến bên này. Bạch Ngư mắt liếc khí nhi, sau đó không kiên nhẫn mà tiếp tục thúc giục. Thiếu niên sau khi nghe xong, đem luyện hồn châu nhặt lên, đi đến mộ vẽ vách tường bên cạnh. Đột nhiên, một cái bí hiểm huyết thủ từ bích họa bên trong chậm rãi rũa ra, một bà túm lấy thiếu niên trong tay luyện hồn châu, nhanh chóng biến mất tại bích họa bên trong. Chương 6. 3000 nghi trùng có thần mộ nguyên bản quỷ dị bích họa bắt đầu chuyển động, một cái hư không vòng xoáy tại bích họa bên trong hiện ra, đem một người cùng Song Ngư hút vào. Một hồi ảm đạm không ánh sáng trời đất quay cuồng về sau, một người hai cá đi tới một cái quan tài đá trong đại trận. Trên trăm cửa màu đen quan tài đá chỉnh tề bày đặt, nhợt nhạt điện chữ tuyên khắc tại quan tài thượng cấp, làm cho người ta không rét mà run. Mà tại mỗi một khẩu quan tài trên bảng trước mặt còn đặt một chiếc dẫn hồn đăng. Ngọn đèn đi theo âm phong chập chờn, vạn năm bất diệt. Kiền Thiên vị tứ chín, Ly Hỏa vị một, mang tiểu ca đi chỗ đó khẩu quan tài nằm, tiểu ca phiền toái đem ngươi dẫn hồn đăng di chuyển nhập trong quan. Hắc Ngư đối với Bạch Ngư cùng thiếu niên nói. Bạch Ngư thấy tiểu tử ngốc một hồi kháng cự, không khỏi cười mắng, tâm thả trong bụng, không chết được. Tiểu ăn mày đành phải bất đắc dĩ nằm tiến trong quan tài. Song Ngư kiên nhẫn chỉ dẫn thiếu niên đem dẫn hồn đăng đặt thân thể của hắn tâm hỏa nơi cất giấu chỗ. Bất chợt, nắp quan tài tự phòng, quan tài đá chậm rãi chìm vào cổ mộ lòng đất. Thiếu niên sợ hãi mà đứng ở trong thạch quan, thân thể của mình sắc mặt tái nhợt, bởi vì sợ hắn hai mắt nhắm nghiền, mà dẫn hồn đăng lại càng thông minh, tại một mảnh lòng đất trong bóng tối chập chờn lặn xuống. Quan tài đá chậm rãi châm xuống, thỉnh thoảng có quỷ dị âm thanh truyền vào trong quan, giống như thở dài, giống như ai oán. Dẫn hồn đăng trái hoàng phải hoàng, đèn chiếu sáng vào trong quan cũng lúc sáng lúc tối đứng lên. Chi, tê, một hàng lại một đứng hàng bén nhọn móng tay tại quan tài đá bên ngoài có vận luật mà thổi lau, dẫn tới quan tài đá một hồi lại một trận lay động. Băng lãnh hàn ý từ tên ăn mày thiếu niên đấy lòng dâng lên, hắn không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Dù vậy, quan tài bên ngoài thanh âm lại càng bén nhọn chói tai, phản phất có kinh khủng bí hiểm đang muốn mở ra nắp quan tài. Một hồi âm phong thổi nhập, trong quan tài nhiệt độ đột ngột lạnh, thiếu niên hoảng sợ dị thường, phản kháng không biết tại nói bẩn gì. Tiểu ca chớ muốn hoảng sợ, cửa này là cửa ải cuối cùng, gọi phệ hồn hà, chịu được à? Qua cái này phệ hồn hà, đi ra thần mộ rồi. Hắc Ngư vội vàng giải thích. Hắc Ngư vừa dứt lời, móng tay thổi lau quan tài đá thanh âm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là quan tài đá nắp quan tài lặng yên được mở ra một tia khe hở, cuồn cuộn dị thường tanh hôi máu loãng tràn ra khắp nơi tiến đến. Hai ca thấy thế, hoàng hốt chạy bừa, vội vàng mở lớn cá miệng, đem máu loang hút vào trong bụng. Theo máu loang càng hút càng nhiều, hai bong bóng cá con tăng đứng lên, to như đèn lồng. Cái này chính là các ngươi trong miệng dễ dàng, không phải là nhặt cái phá tảng đá, cầm cái đèn qua con sông. Khí Nhi e sợ gấp phản cả giận nói. Một hồi im miệng không nói, hai ca cá miệng vội vàng hút huyết thủy, đắp cũng không phải là, không đắp cũng không phải là, rất là lúng túng. Quan tài đá bên ngoài, vô số người chết đói, bí hiểm du đãng, quan tài đá ở trong, một người hai cá, người mang cá, cá hút nước. Như thế lặp lại. Một hồi lâu sau, quan tài đá cuối cùng xuyên qua phệ hồn hà, tiến chân thật đang thần mộ cung điện dưới mặt đất. Chỉ thấy được, cung điện dưới mặt đất ở trong, 9 con rồng kéo hồng quan tài, rất là kỳ vĩ. Ứng Long chiếm giữ tại Kiền Thiên bị góc, Giác Long nằm rạp xuống tại Khôn Địa bị góc, Thanh Long ở ẩn tại Trấn Lôi bị góc, Giao Long tới lui tuần tra tại Tốn Phong bị góc, Bàn Long ẩn nút tại Khảm Thủy bị góc, Hỏa Long dâng lên tại Ly Hỏa bị góc, Hành Long xuyên thẳng qua Cấn Sơn bị góc, Thận Long ẩn nặc Vu Đoái Trạch bị góc, Bát Long trấn tại Bát Phương tám mặt, tám đầu thiên ngoại hàn tiết chế tạo xiển xích, kết nối Long thân cùng cung điện dưới mặt đất trong đại điện trụ lớn. Mà cái kia đệ tiểu Long, Ly Long thì là di động khắp bay quanh tại trụ lớn phía trên. Tìm trụ lớn đi lên nhìn lại, trụ lớn phía trên thỉnh lình nâng một cái màu vàng lớn hòm quan tài. Tiểu ca, Song Ngư Ngọc Bội ngay tại cái kia khẩu kim quan bên trong, chỉ cần ngươi lấy ra Song Ngư Ngọc Bội, ta cùng với Tiểu Bạch coi như là đã vượt ra, khẩn cầu tiểu ca, trưởng nghĩa ra tay. Hắc Ngư đôi vây cá vì tay, như là ổn quyền. Thiếu niên tự nhận không may, muốn quái gì chỉ tự trách mình đáp ứng quá nhanh, nghiêng liếc một cái hắc bạch lưỡng ngư, coi như là ngầm thừa nhận. Hắn từ khắc long trụ lớn leo núi chậm rãi mà lên, mỗi một bước đều cố hết sức dị thường, nếu không phải là thập khiếu toàn bộ triển khai, chắc hẳn lúc này sớm đã vô pháp kiên trì. Thiếu niên hết sức chăm chú tại leo lên, to như hạt đậu mồ hôi, như mưa hạ xuống, nhỏ xuống tại đồng trụ bên trên. Cái kia cực lớn đồng trụ lại như là vật còn sống, vậy mà lặng lẽ hấp thụ thiếu niên mồ hôi về sau, càng lộ ra kim quang rạng rỡ, một người hai cá hoàn chỉnh không biết. Không bao lâu, cuối cùng đã tới trụ lớn phía trên. Cực lớn hòm quan tài bằng vàng, uy nghiêm hùng vĩ, từng trận uy áp tỏa ra, dồn ép thiếu niên từ quỷ ở hòm quan tài trước. Khí Nhi tự biết đối lý, sửa sang lại tốt áo kỳ quan, trong miệng tầm độc, tiền bối cao nhân, hôm nay tiểu tử nhận hắc bạch lưỡng ngư nhờ bà, tới lấy Song Ngư Ngọc Bội, nếu có mạo phạm, còn xin thứ tội. Nói xong, là được lên cái kia ba bái chín gậy đại lễ. Đại lễ đã thành, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt nắp quan tài, dùng hết toàn thân khí lực, muốn đánh mở miệng này hòm quan tài bằng vàng. Nhưng mà, màu tím nắp quan tài lại không nhúc nhích tí nào, phản phất có một cô vô hình chi lực tại ngăn cản. Tiểu ca, ngươi cần dùng bản thân đạo nguyên, rót vào nắp quan tài bên trong, mới có thể mở ra. Hắc Ngư thanh âm tại Khí Nhi vang lên bên hai. Ta có cái gì đạo nguyên? Ta một tiểu ăn mày, dân chúng thấp cổ bé họng đều không tính đây. Khí Nhi lo lắng nói. Tiểu ca, ngươi thế nhưng là bên trên mở Càn Dương năm huyệt, dưới mở Khôn Âm ngũ khiếu yêu nghiệt thiên tài, đám kia ngươi tẩy cân phạt tùy thần lực, còn không tiêu tán, ngươi tạm thời trước thử một lần nha. Bạch Ngư cũng là không phiền muộn, kiên nhẫn thuyết phục. Thiếu niên nghe vậy, nghĩ thầm cái này còn nước còn tắt đi. Hắn cắn chặt răng, cũng mặc kệ trong cơ thể có hay không đạo nguyên chi lực, trực tiếp mãng cứ duy trì như vậy là được. Như thế như vậy dày vò, lại để cho cái kia trong cơ thể còn sót lại thần lực, thập khiếu giấu giếm đạo nguyên chi lực hiện ra, tiếp theo chậm rãi rót vào nắp quan tài bên trong. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy nắp quan tài bên trên một hồi bừng lòng, trong lòng vui vẻ, tăng lớn đạo nguyên phát ra. Đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên mãnh liệt mở ra, một đạo chói mắt đỏ sẫm kim quang từ đó bắn ra, Khí Nhi không kịp đề phòng chuẩn bị, lập tức bị kim quang đâm vào hai mắt đau đớn, gần như không cách nào thấy vật. Chờ kim quang dần dần tiêu tán, Khí Nhi cái này mới nhìn rõ trong quan tình cảnh. Chỉ thấy kim trong quan nằm một cỗ mặc lưu ly kim giáp tuyệt đại giai nhân, giống như chìm vào giấc ngủ, trông rất sống động, tựa như trên 9 tầng trời thiên tử. Giai nhân tiên nhan trắng nõn, non mịn như son, ánh như ngọc chân bóng, đẹp lông mày như nguyệt, đan môi như lượm, trên trán xinh đẹp tuyệt trần bảy phần, khí khái hào hùng ba phần. Ba búi tóc đen như thác nước rơi thẳng tại kim ti ngọc trầm phía trên, thon thon tay ngọc bên trong nắm một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bội. Chính là cái kia Song Ngư Ngọc Bội. Nhìn qua lên trước mắt người ngọc, Khí Nhi si mê thật lâu, cho đến hai cá thúc dục mới như ở trong ngọc mới tỉnh, trong lòng khẽ động, đưa tay muốn cầm lấy ngọc bội. Nhưng mà, đúng lúc này, trong quán mỹ nhân, đôi mắt đẹp dường như khẽ nhúc đích, hai đạo lăng lệ ác liệt huyết quang bắn thẳng đến mà ra. Hai cá thấy thế, liền vội vàng tiến lên, hóa thành thái cực lưỡng ngư đồ, ngăn tại thiếu niên trước mặt. Nhưng mà, cái kia đạo quang mang thẳng tắp xuyên thấu thái cực lưỡng ngư đồ, thẳng đến thiếu niên mi tâm mà đi. Khí Nhi nhìn thấy này hình dáng, đội vàng dùng tay ngăn che huyết sắc hàn quang, như là châu chấu đá xe. Hai đạo huyết sắc thần mang gạo thét xẹt qua thiếu niên bàn tay, tụ hợp tại hắn chỗ mi tâm. Huyết quang dừng lại khoảng một chặp lâu, như suy nghĩ như lo, cuối cùng vẫn là từ từ tiêu tán, không tiếp tục công kích. Nhưng thiếu niên bàn tay cùng chỗ mi tâm, sớm đã máu chảy không chỉ. Nhưng vào lúc này, một hồi cực lớn tiếng nổ vang đánh tới. Không tốt, có người cương ép phá vỡ thần mộ hư không trận pháp, xâm nhập tiến đến, mau tránh đến trong quan tài đi. Hắc Bạch Lưỡng Ngư hơi có vẻ lo lắng, đồng thanh gấp hô. Kết quả là, một người hai cá không để ý thương thế trên người, cùng nhau chui vào hòm quan tài bằng vàng ở trong. Hòm quan tài bằng vàng bên ngoài, đại điện không trùng, hiện lên một cái quan điểm, cái này quan điểm tản ra hội tụ vì trận pháp chi môn. Từ bên trong cửa đi ra một vị nhẹ nhàng cầm ý liễu công tử, mặt mày trong lúc đó, một đạo thiểm điện ấn ký, như ẩn như di động, hắn đi theo phía sau bốn vị hôi bảo lão giả. Ha ha ha, lần này đến thế gian, đại thiên tuần giới, vốn tưởng rằng nhàm chán không thú vị, sao có thể biết giống như này trời đại cơ duyên chờ bốn công tử. Bốn vị thúc thúc, các ngươi nói một chút, đây không phải thiên tướng hàng đại nhậm tại ta hô. Cầm ý công tử nói xong dùng khỏe mắt liếc qua, vô cùng đắc ý liếc xéo sau lưng bốn vị săn đón tôi tớ. Bốn vị hôi bảo lão giả nghe vậy, nhao nhao hướng về Cẩm Y công tử chắp tay thi lễ chúc mừng. Chương 7. Tuần Thiên thần sử đến trộm mộ công tử chính là đại khí vận người, vừa hạ giới, chúng ta liền phát hiện nơi đây thần quang chấn động, tất có chí bảo xuất thế. Hôm nay chúng ta hao phí nửa đời tu vi, cưỡng ép phá vỡ trận này pháp, ngày khác công tử công thành thời điểm, tính xin không quên hôm nay chúng ta công lao mới phải. Một vị hôi bảo lão giả mở miệng, á du định hót vị rất đậm. Cái kia cẩm y gì công tử nghe vậy, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thượng giới thời điểm phụ thân đại nhân thường thường nhắc nhở ta, nếu là không có bốn vị thúc thúc chú ý ta chu toàn, ta đại khái sớm đã mất mạng ác quỷ nhân thủ. Lần này tất nhiên không dám quên chư vị thúc thúc cẩn tình, cái này của mộ cơ quan trùng trùng điệp điệp, nghi trùng giang đầy, có thể chịu được vì thần mộ. Cùng cái kia thượng giới đại năng tiên mộ lẫn nhau so sánh, cũng không thể so sánh. Trong đó vật hoa thiên bảo, chắc chắn nhiều không kể xiết, chúng ta sau đó còn phải cẩn thận tìm kiếm mới phải. Bốn vị săn đón người hầu nghe nói lời ấy, vui mừng nhướng mày, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Nhìn xem khí nhi vẻ mặt lo lắng diện mạo, Hắc Ngư phát ra tiếng an ủi, thiếu niên, đừng nóng đội. Khi hì, bọn này tên ngốc có thể tìm tới nhỏ tí kẹo bảo vật mới là lạ chứ. Ta cùng Bạch Ngư tỉnh sau đó đi tới, vì để sớm ngày hóa hình, trở về ngày xưa thần võ, thử kim hòm quan tài bên ngoài thiên tài địa bảo, khí linh thần hồn, ăn được sạch sẽ, ha ha. Còn lại bảo vật đều ở đây hòm quan tài bằng vàng ở dưới khắc long đồng trụ ở bên trong đây, muốn động đồng trụ, nhất định qua tử kim hòm quan tài, bọn hắn không có cái này bản lĩnh. Luân hái quả đảo, không ai mạnh hơn chúng ta. Công tử Văn Nhã cùng bốn vị hôi bảo lão giả, bốn phía đánh nhìn qua cổ mộ cung điện dưới mặt đất, chật chật tán thưởng, chín con rồng kéo hòm quan tài, không khỏi cảm thán này mộ thật lớn khí phách. Một phen cảm thán về sau, mọi người vừa muốn đem bản thân thần thức phát tán đi ra ngoài. Không ngờ phát hiện, nơi đây tiên cơ che lấp, thần thông vô dụng, thần thức toàn bộ tin tức, chỉ có thể tay không khắp nơi đi tìm kiếm. Bọn hắn cùng cực sau nửa ngày, đừng nói vật hoa thiên bảo cùng thiên tài địa bảo không có tìm vào đến, thậm chí ngay cả hơi có chút phẩm tướng linh khí đan dược cũng không có. Mọi người một phen mở miệng chế ngạo về sau, ánh mắt đồng loạt mà ném hướng cái kia tử kim hòm quan tài phía trên. Cẩm Y Dịch công tử khẽ bước cầm ra hiệu, tứ vị lao giả hiểu ý, liền nhao nhao xu thế bước lên trước, đi tới đồng trụ chi đỉnh hòm quan tài bằng vàng bên cạnh. Bốn vị hôi bảo lão giả thấp giọng thương thảo một lát sau, lập tức làm thành một vòng, hai tay kết ấn, thúc dục chân nguyên, hướng hòm quan tài bằng vàng đánh tới. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, hòm quan tài bằng vàng đều không nhúc nhích tí nào, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình tại thủ hộ. Ồ, cái này là vì sao? Cẩm Y Dịch công tử nghi hoặc không thôi. Công tử, cái này hòm quan tài bằng vàng tất có cổ quái, không thể cứng rắn công, để ngừa có biến. Một vị hôi bảo lão giả kịp thời nhắc nhở. Cẩm Y Dịch công tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó mệnh lệnh, đã như vậy, chúng ta đây sẽ dùng nhu kình thử xem. Bốn vị hôi bảo lão giả nghe vậy, lập tức cải biến sách lược, đổi dùng nhu hòa chân nguyên, chậm rãi hướng hòm quan tài bằng vàng đẩy đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hòm quan tài bằng vàng đột nhiên tản mát ra chói mắt huyết sắc quang mang, đem chọn cái đại điện đều chiếu lên đỏ bừng. Không tốt, mau lui lại. Công tử thấy thế, lập tức hạ lệnh lui về phía sau. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, huyết sắc quang mang bên trong, một đạo khí tức cường đại đột nhiên bạo phát đi ra, đem mọi người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cẩm Y Dịch công tử cùng bốn vị hôi bảo lão giả bị chấn động thất điên bắt đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hòm quan tài bằng vàng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái hắc động thật lớn. Trong hắc động, ma khí ngập trời, phản phất có một đầu viễn cổ hung thú sắp phá không mà ra. Cái này, đây là vật gì? Cẩm Y Dịch công tử hoảng sợ hỏi. Công tử, cái này chỉ sợ là thủ hộ cổ mộ viễn cổ hung thú, chúng ta nhanh chút rời khỏi nơi đây. Một vị hôi bảo lão giả thần sắc ngưng trọng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hắc động đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, tự tiện xông vào chủ ta mộ, quấy nhiễu chủ ta giấc ngủ, bọn ngươi tội đáng chết vạn lần. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo ma ảnh từ trong hắc động lao ra, thẳng đến mọi người mà đến. Cái kia ma ảnh thân cao mấy trượng, toàn thân ma khí lượn lờ, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, tựa như một đầu từ trong địa ngục leo ra viễn cổ hung thú. Nhanh, kết trận phòng ngự. Cẩm Y Dịch công tử vội vàng hạ lệnh. Bốn vị hôi bảo lão giả nghe vậy, lập tức thúc dục chân nguyên, kết thành một tòa phòng ngự pháp trận. Nhưng mà, cái kia thấy không rõ khuôn mặt viễn cổ hung thú ma khí thực sự quá cường đại, pháp trận bèn bèn kiên trì mấy cái thời gian hô hấp, liền bị vô số ma khí phá tan. A! Bốn vị hôi bảo lão giả kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị ma khí thôn phệ. Cẩm Y Dịch công tử thấy thế, hoảng sợ muôn phần, quay người liền trốn. Thế nhưng là, cái kia viễn cổ hung thú tốc độ lại mau đến kinh người, trong nháy mắt liền đuổi theo Cẩm Y Dịch công tử, dùng một tay hắn bắt lấy. Tha cho, tha mạng a! Cẩm Y Dịch công tử hoảng sợ cầu xin tha thứ đạo. Mơ hồ mông lung viễn cổ hung thú lại không chút nào để ý, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, khí nhi cùng Hắc Bạch Lưỡng Ngư tại hòm quan tài bằng vàng ở trong, cũng cảm giác ra đến bên ngoài phát sinh biến cố. Cư nhiên đem giá hỏa này dẫn đi ra, bên ngoài đám người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ngư cười mắng lên. Khí nhi nghe vậy, do dự một chút, nói, là cái gì hung thú, như thế bị phong. Ừ, tại đây mạnh được yếu thua thiên địa, con sâu cái kiến sao xứng nghe ngóng thượng vị giả uy danh. Bạch Ngư khinh thường mà đáp lời. Khí nhi nghe vậy, trầm mặc không nói. Hắn biết thực lực mình thấp kém, vừa rồi nguy cơ, nếu là vẹn vẹn chỉ có chính mình một người, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều làm không được. Sơ qua một lát, đợi cho thiếu niên phục hồi lại tinh thần. Khẩu khí này không sai à, vừa rồi hay vẫn là gọi ta tiểu ca, lúc này liền biến thành con sâu cái kiến rồi. Suy nghĩ điểm chỗ, thiếu niên không khỏi vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhị Ngư thấy thế, tự biết khẩu khí không đúng, vội vàng an ủi, phát giác được khí nhi sắc mặt dần dần trì hoãn về sau, Nhị Ngư liền thúc giục hắn vội vàng đi lấy xuống cái kia song ngư ngọc bội. Thiếu niên mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng là theo lời nghe theo. Không thuận theo nói nghe theo, vậy dừng lại ở cái này trong quan tài cả đời, thiếu niên tự nhiên là không nguyên ý, mà khi tay hắn chỉ mới vừa cùng tuyệt mỹ nữ thi đụng vào nháy mắt, thiếu niên liền lập tức lâm vào trong lúc ngủ mơ. Trong ngộng, hắn sửng sốt phát hiện chính mình thoáng như xuyên qua vô số hư không hồng hoang. Mà tại cái kia mênh mông tinh không đầu cuối, một vị tuyệt đại giai nhân, tuyệt thế độc lập, một cái nhăn mày một nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Giai nhân sóng mắt lưu chuyển, tận tình đưa tình, tựa hồ cùng hắn có ngàn vạn lần liên quan. Khí Nhi không khỏi thấy được ngây dại, dường như thời gian tại thời khắc này không hề lưu động. "Chợt ngươi," vị kia giai nhân tự nhiên cười nói, ngón tay ngọc thanh dương, một quả lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngọc bội liền xa vời bay xuống, vừa đúng rơi vào thiếu niên trong tay. Này ngọc bội chính là cái kia song ngư ngọc bội, nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, hình như có vô tận thần lực chứa đựng trong đó, làm lòng người sinh kính sợ. Khí Nhi nắm chặt ngọc bội, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm từ lòng bàn tay dâng lên, trong nháy mắt tràn vào tất cả xương cốt tứ chi, dường như đạt được thiên địa tinh hoa tầm bổ. Lúc trước tẩy cân phạt tùy đau khổ, lại tại thời khắc này tan thành mây khói, dường như thoát thai hoàn cốt, lần nữa có được tân sinh. Hắc Bạch Song Ngư cũng cảm nhận được hắn khí tức trên thân biến hóa, kinh ngạc ngoài, tăng thêm mừng rỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng trời rung đất chuyển tiếng gào thét từ xưa mộ chỗ sâu truyền đến, toàn bộ cổ mộ tựa hồ cũng tại này cố kinh khủng chi lực xuống lung lay sắp đổ. Một vạn năm trước, chủ ta có lệnh, Song Ngư bất hảo, thiên mệnh sở quy, hôm nay người hữu duyên, lấy hắn vi tôn, thần hồn tương liên, sinh tử dẫn dắt nhau, không được sai sót. Một tiếng này uy nghiêm tiếng gầm gừ, chấn động một người hai cá mảng nhĩ đau nhức. Một tiếng này gào thét, như có mở miệng thành phép giống như công hiệu thần kỳ, chỉ thấy Hắc Bạch Song Ngư thân hình dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, dung nhập trong ngọc bội. A, không muốn. Hắc Ngư phát ra một tiếng thê lương kêu rên, tâm cũng như chết đuối. Thương Thiên a, vì sao như thế đối đãi chúng ta? Bạch Ngư cũng là ai đoán không thôi, lại chỉ có thể không biết làm thế nào. Viễn cổ hung thú lạnh lùng tỉ nghệ mắt nhìn xuống đây hết thảy, thản nhiên nói, còn đây là vạn năm trước, chủ ta chính miệng chỗ bàn giao sự tình, bọn ngươi cần phải tuân theo. Nói xong, nó liền ẩn vào trong hư không, biến mất vô tung. Ngọc bội ở trong truyền đến hơi yếu rẽ rủa thanh âm, nương theo lấy Hắc Bạch Song Ngư tức giận mắng, tiểu tử, ngươi đừng có nằm động, chúng ta tuyệt đối không có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân. Đúng, đừng có nằm động. Bạch Ngư ở một bên phụ họa. Nhưng mà Hắc Bạch Song Ngư tiếng chửi bậy lại dần dần giảm xuống, cho đến ngậm miệng, ngọc bội kia cũng là ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số sáng chói tinh quang, chậm rãi hòa nhập vào thiếu niên phía sau lưng. Cái này chút tinh quang dần dần hội tụ thành một cái thái cực hai cá đồ đằng, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hắn bên ngoài thân phía dưới. Lúc này, thiếu niên thì là sững sờ tại nguyên chỗ, như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt mờ mịt. Chương 8. Bắc Hoang có một tam thanh môn thiếu niên đại mộng mới tỉnh, thần hồn đần độn. Trong cơ thể khí huyết quần quần không chỉ, tẩy cân phạt tùy phía sau thập khiếu huyền quan thần quang bốn phía. Cuối cùng là không chịu nổi cái này cổ bá đạo thần quang, hắn lần nữa bất tỉnh đi. Hồng quan tài bằng vàng ở trong, Khí Nhi giữa lông mày cùng lòng bàn tay máu tươi chậm rãi tuôn ra, tựa như khe nước róc rách. Mà cái kia tuyệt mỹ nữ thi, nguyên bản trắng bệch như ngọc gương mặt, lúc này đi qua thiếu niên đồng tử huyết xâm nhiễm, lại nổi lên một vòng đỏ tươi. Giống như hoa đào ban đầu tách ra, xinh đẹp bên trong tăng thêm vài phần thần bí, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Quỷ dị không chỉ như vậy, cái kia chín đầu kéo hòm quan tài cự long cũng ở đây phát sinh biến hóa này. Long nhãn ở trong cũng tựa hồ lóe lên lên hơi yếu hào quang, phản phất có một tia sống lại dấu hiệu. Cự long thân thể hơi hơi rung động, hàng thiết xiển xích tùy theo phát ra chói hai âm thanh, cổ mộ khung trên đỉnh cự thạch cũng tùy theo nhau nhau lăn xuống, thanh thế to lớn, làm người ta khiếp sợ. Đông dưng, một đạo nhu hòa mà thần bí hào quang từ trên trời giáng xuống, đem Khí Nhi bao phủ trong đó. Tiếp theo trong hư không, một đạo vô hình linh khí môn hộ chậm rãi hiện lên. Trong mấy mắt, môn kia hộ liền đem thiếu niên hút vào trong đó. Thần mộ cũng tùy theo ầm ầm sụp đổ. Thoáng chốc, thần mộ lún, bụi đất tung bay, hết thảy đều bị dìm ngập. Đồ lưu lại vô tận hắc ám cùng bụi bặm. Khoảng cách Tôn Long Quốc kinh đô và vùng lân cận chi địa tứ phương thành phía bắc gần nghìn dặm dãy núi. Nơi này yêu thú hình hành, dãy núi vây quanh, mênh mông man hoang, từ xưa đến nay, bị thế nhân coi là Bắc Hoang, ít ai lui tới, các quốc gia cũng không muốn đưa vào bản đồ ở trong. Bắc Hoang chi địa, một tòa ngọn núi đơn độc đứng ngạo nghễ, đó chính là rõ ràng cần phải núi. Núi này độc lập với ở giữa thiên địa, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng trời xanh, lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng thần bí. Trên đỉnh núi, tử khí bốc hơi, linh khí bốn phía, phản phất có tiên nhân ở đây tu luyện, đưa tới thiên địa tinh hoa. 5000 năm trước, một vị cụt một tay cường giả, người mang tuyệt kỹ, du lịch đến tận đây, thấy rõ ràng cần phải núi linh khí bức người, trong lòng khẽ động, liền ở đây khai sơn lập phái, lập nền tam thanh môn. Thế nhưng sông dậy dễ dàng, giữ vững sự nghiệp khó. Từ khi ngàn năm trước, khai sơn tổ sư cụt một tay lão nhân, phi thăng thượng giới về sau, liền ngày càng suy yếu. Kế nhiệm môn chủ tư chất ngu muội bình thường, một đời không bằng một đời, tam thanh môn đã sa sút gần sụp đổ. Hôm nay, chính trực 10 năm một trận tam thanh môn nạp đồ đại hội. Tuy là cái này tam thanh môn ngày càng mất tinh thần tệ, nhưng lúc này tông môn bên ngoài sớm đã biển người rộn ràng. Bây giờ thế đạo duy khó khăn, xung quanh dân chúng bụng ăn không no. Vì cầu cho hậu thế một cái tốt tiền đồ, mặc kệ tư chất thế nào, đều nghĩ đến tam thanh môn thử thời vận. Nguyên là liền thu làm tam thanh môn đệ tử ngoại môn, tam thanh môn cho đệ tử tài nguyên cũng có chút phong phú. Ngoại trừ bản thân tu hành hao tổn dùng dư, còn có tiền lương có thể cho nhà tiện thể, đúng là vị là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Xung quanh dân chúng 10 năm chờ một lần cơ duyên, từng nhà tự nhiên là nô nước tấp nập dị thường. Chợ ngươi, một vị đang mặc thanh y di truyền lệnh đồng tử, cầm trong tay phất trần, đi lại nhẹ nhàng mà đi hướng tông môn. Chậm rãi đẩy ra cái kia tát cổ xưa mà trang nghiêm đại môn, cao giọng truyền bá nói, giờ lành đến, môn chủ lệnh, tông môn nạp đồ, mở. Đợi một chút, cái này Bắc Hoang rất nhiều chuyện tốt làm sao có thể toàn bộ về Tam Thanh Môn. Thằng ngại danh có từng hỏi thăm qua lão tử. Một tiếng uy nghiêm quát hỏi, đi theo gió mà đến, người còn chưa đến, âm thanh dĩ nhiên tới trước. Hiu hiu hiu. Năm đạo thân ảnh từ Tam Thanh Môn bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không mà đứng, mắt sáng như đuốc. Hôm nay chính là Tam Thanh Môn buổi lễ long trọng, phương nào bọn đạo trích bọn chốn nhất, lại dám đến làm rối. Năm đạo thân ảnh ở bên trong, một vị tóc trắng râu bạc trắng lão giả không khỏi tức giận, hét lớn chất vấn. Lão giả kia, vài năm không thấy, ngươi tính tình nóng này hay vẫn là không có đổi a ha ha, lão tử đến rồi. Một cái râu quai nón đại hán thanh âm vang lên, tràn ngập trêu tức cùng khiêu khích. Nguyên lai là Huyết Đao Tông tiểu tử, thật sự là đã lâu không gặp. Lão giả tóc bạc nghe tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không chỉ như vậy, các ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lại một giọng nói truyền đến, mang theo vài phần thần bí. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa bóng người tích lũy động, đông nghịt một mảnh, như là mây đen áp thành, khí thế bức người. Lăng Tiêu phái, Thiên Bảo Các, Thiên Sách Tông, Quỷ Thị Tông, Hợp Hoang Giáo, Tầm Hoa Môn. Cái này Bắc Hoang bảy đại tông môn vậy mà tề tụ một đường, hơn nữa đều mang theo trong môn trưởng lão cùng đệ tử thân truyền. Năm đạo thân ảnh bên trong một người, kinh ngạc về phía lão giả tóc bạc bẩm báo. Chư vị thật sự là cho đủ Tam Thanh Môn mặt mũi, Bắc Hoang thất đại môn phái dắt tay nhau tới, thật là làm cho ta Tam Thanh Môn vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Tóc trắng đại trưởng lão miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay mời đến. Lão thất phu, ít ở chỗ này lá mặt lá trái. Hôm nay chúng ta tới, chính là vì đoạt đệ tử của các ngươi. Dâu quay nón đại hán không che giấu chút nào hôm nay đến đây mục đích. Tam Thanh Môn năm vị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng biết chuyện hôm nay sợ là khó có thể bỏ qua. Một phen thấp giọng sau khi thương nghị, đại trưởng lão nhìn về phía Tam Thanh Môn chỗ sâu, nơi đó là môn chủ bế quan chỗ. Một lát sau, một vị mặt ngọc trung niên nhân phá không tới, tiêu sái rơi ở trước mặt mọi người. Hắn chắp tay thi lễ, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe ra không dễ dàng phát giác hơi mù. Môn chủ, năm vị trưởng lão cùng kêu lên bài kiến. Chư vị đường xa mà đến, Tam Thanh Môn rất cảm thấy vinh hạnh. Ta cửa đệ tử nếu có thể vào tới các vị pháp nhãn, tự nhiên mặc trò chọn lựa. Mặt ngọc trung niên nhân nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí cung kính, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó hiểu cùng nghi hoặc, bọn hắn nhìn về phía môn chủ, muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm đến đáp lại. Không cần như thế xem ta, chư vị cũng biết cái kia Huyết Đao Tông môn chủ trước đây không lâu đã đột phá đến chân nguyên cảnh, đưa thân hư thần cảnh cường giả liệt kê. Nếu không phải như thế, ta ha có thể tùy tiện lộ bộ. Tam Thanh môn chủ thấp giọng giải thích. Khốn nạn, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta tu hành nghìn năm, tại chân nguyên cảnh đỉnh phong quanh quẩn một chỗ trăm năm lâu, hắn Huyết Đao Tông chủ tư chất bình thường, chúng ta sớm đã thay mắt, hắn có thể nào tùy tiện đột phá hư thần cảnh giới đây? Tam Thanh môn đại trưởng lão một hồi hồ nghi, sau đó kinh hô không thôi. Việc này nói rất dài dòng, đơn giản là sau lưng của hắn có quỷ. Trước mắt sự tình hơi trọng yếu hơn, trước phá cái này bảy phái tiếp cận kết quả mới phải. Người đến đều là khách, phân phó đồng tử thiết lập tòa khoản đại đi. Tam Thanh môn chủ phất phất tay, nhàn nhạt nói. Năm vị trưởng lão nghe vậy, tuy rằng trong lòng nhưng có nghi hoặc, nhưng là đành phải yên lặng gật đầu đồng ý, không dám nhiều lời nữa. Mấy vị đồng tử tại trên quảng trường, gọn gàng mà bố trí tốt tiệc khách cái bàn. Thất đại môn phái tông chủ đám dắt tất cả nhà trưởng lão cùng đệ tử thân truyền, theo thứ tự nhập tọa, tư thái cực độ kiêu ngạo. Mà Tam Thanh môn trên dưới tức thì nhìn như không thấy, vẫn còn ở từng khách quý chỗ ngồi bên cạnh đều thu xếp một gã đồng tử xin đợi ở bên, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Tam Thanh môn chủ nhìn về phía vừa rồi truyền lệnh đồng tử, gật đầu ra hiệu, truyền lệnh đệ tử hiểu ý, lần nữa cao giọng truyền lệnh nói, giờ lệnh đến, môn chủ lệnh, tông môn nạp đồ, mở. Trên quảng trường mọi người nghe vậy, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản có thể vào tuyển Tam Thanh môn đã là khó như lên trời, bây giờ nhưng có bát đại môn phái đồng thời nạp đồ, bọn hắn ngư dược long môn tỷ lệ tăng nhiều. Như thế ngàn năm một thừa kỳ ngộ, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Truyền lệnh đồng tử chờ mọi người bình phục tâm tư về sau, tiếp tục cất cao giọng nói, phàm bái chúng ta người, cần phải tự động quỳ lạy tổ sư thượng thần, lễ nghi về sau, càng 99 nhập môn bậc thang trái phải đều có lượng đạo thạch, nếu là lực lượng có không bằng người, mặc dù có thể chẳng đến, coi là bông tha. Tam Thanh môn tổ sư chi uy tên, tại Bắc Hoang đại địa như sấm bên tai. Một đám người miền núi đều đối với tượng thần tất cung tất kính, sau đó quỳ lạy lấy đất. Sau đó bọn hắn nhặt giai mà lên, bước lên cái kia 9981 cấp nhập môn bậc thang. Hai bên lượng đạo thạch, như thế im miệng không nói hộ vệ, lặng lặng yên nhìn chăm chú, mỗi một vị đến đây khiêu chiến Bắc Hoang thiếu niên anh tài. Chương 9. Tuần Thiên thần sử thật sự tới. 10 cây nhang đốt sạch, đạo tư thiên phú trắc nghiệm đã qua nửa trình. Nhưng mà, lượng đạo thạch lại thủy chung vắng lặng im mắng, Tam Thanh môn trên dưới đều lắc đầu thở dài, thất đại môn phái càng là nhao nhao mở miệng niệm ai. Tam Thanh môn ngày càng suy yếu, mà ngay cả một gã giống như hình dáng đệ tử đều tìm không được, quả nhiên là làm người ta thổ thức. Nhưng vào lúc này, một gã thiếu niên áo xanh chậm rãi mà đến, sắc mặt trầm ổn, đi lại kiên định. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có nghìn quân lực, nhưng mà lượng đạo thạch nhưng như cũng không phản ứng chút nào. Cho đến hắn bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang, trong lúc đó, một cỗ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn bật phát ra, bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời mơ hồ tiếng sấm ù ù mở huyệt khiếu rồi. Một vị trưởng lão hoảng sợ nói, trong thanh âm để lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên đỉnh đầu kim quang lóe lên, ngay sau đó ngưng tụ thành một cái màu vàng quang điểm, chậm rãi rơi vào hắn lông mày trong nội tâm. Đó là tiên thiên nhất khiếu, biểu tượng thiên mệnh nhận thức, khí vận gia thân, con đường tu hành không chỗ nào trở ngại. Hẳn là tiên thiên nhất khiếu, kẻ này tiên phú dị bẩm, tiền đồ không thể hạ lượng. Thật sự là hiếm thấy, bởi vì cái gọi là ngày kia dễ dàng đến, tiên thiên có cầu, hiếm thấy a. Lại một vị trưởng lão tán thưởng nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Cái này tiên thiên hậu thiên có ý tứ gì a? Sư Minh, cái này tiên thiên tức là từ sọ đỉnh dựng lên, nối liền gân mạch huyết thiếu. Cái này ngày kia chính là từ hai chân mà lên, nối liền gân mạch huyết thiếu. Đừng nhìn cái này một đầu một đuôi, có thể nói thiên địa càn khôn có khác. Một đám trưởng lão sau lưng, lớn tuổi sư Minh đệ con cho nhập môn không lâu sư đệ kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng mà Tam Thanh môn chủ nhưng lại chưa bởi vậy lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết rõ, thất đại môn phái lần này đến đây, tuyệt không phải đơn thuần cướp người, mà là cố ý khiêu khích. Hắn liếc xéo sau lưng đệ tử một cái, nhàn nhạt nói ra, om sòm. Đám đệ tử bệ bộn chắp tay thi lễ, cơm miệng nạp tâm thanh. Sau đó, trên quảng trường lần lượt có thiên tài mở ra huyệt hiếu, hoặc ngày kia nhất hiếu, hoặc tiên tiên nhất hiếu, cũng có số ít đệ tử mở ra ngày kia hai mấu chốt, dẫn phát từng trận sợ hãi thán phục cùng hoan hô. Đủ loại tình cảnh thu hết thất đại môn phái tông chủ đám trong mắt, mặc dù sắc thái vui mừng, trong con mắt của bọn họ càng nhiều là lóe ra chính là tham lam cùng hung ác. Đột nhiên, một gã áo trắng thiếu nữ tại mọi người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi đi tới. Khuôn mặt thanh tú, khí chất thoát tục, thanh thuần như nước chảy phù dung, ngọc liên lần đầu nở rộ. Nàng tại mọi người nhìn chăm chú, nàng chậm rãi đi về phía bậc thang. Vừa rồi đi vào cựu cựu bậc thang, hai bên lượng đạo thạch liền có cảm ứng. Chờ đi xong cựu cựu bậc thang về sau, mọi người thình lình phát hiện, nàng này lại mở ra tiên tiên hai mấu chốt, đỉnh đầu hào quang sáng chói, như là song tinh lấp lánh. Thất đại môn phái tông chủ đám thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra cực nóng hào quang. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, muốn đem vị này thiên phú dị bẩm thiếu nữ thu làm môn hạ. Nàng này tiên phú tuyệt luân, ta huyết đao tông nhất định phải thu nàng làm đồ đệ. Dâu quay nón đại hán trước tiên mở miệng, trong giọng nói để lộ ra nghiêm túc khí phách. Môn phái khác tông chủ cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn thu nàng này làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Tam Thanh môn chủ kiến hình dáng, cau mày. Biết rõ, hôm nay binh đao bắt lấy. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên định chi sắc, trầm giọng nói, "Chư vị tông chủ, Tam Thanh môn mặc dù ngày càng suy yếu, nhưng cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Chuyện hôm nay, như chư vị khăng khăng bức bách, đừng trách ta Tam Thanh môn không khách khí. Một trận đại chiến, không thể tránh được." Huyết Đao tông dâu quay nón đại hán nghe vậy, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhe răng cười, lạnh lùng nói, "Tam Thanh môn chủ, ngươi lại vẫn làm lấy cái kia hoàng lương ngọc đẹp. Hôm nay chúng ta bảy phái kết minh, chẳng những muốn đoạt ngươi vài tên đệ tử, còn muốn chiếm lấy ngươi Tam Thanh môn động thiên phúc địa. Ngươi Tam Thanh môn ngày càng xuống dốc, cái này phúc địa sớm đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, thức thời liền mau giao ra tông môn phúc địa, nếu không, hôm nay chính là ngươi Tam Thanh môn tan thành mây khói thời điểm." Hắn vừa dứt lời, còn lại lục đại môn phái trưởng môn cũng là nhao nhao phụ họa, âm thanh chấn khắp nơi. Tam Thanh môn chủ nghe thấy này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt hàn mang. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay đã vô pháp bỏ qua, chỉ có ra sức một trận chiến mới có thể bảo vệ đến Tam Thanh môn tôn nghiêm cùng vinh quang. Nếu như chư vị muốn như thế hùng hổ dọa người, cái kia cũng đừng trách ta Tam Thanh môn không khách khí. Tam Thanh môn chủ nghiêm nghị hét lớn, ngay sau đó phất tay ra hiệu sau lưng đám đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Thanh môn trên dưới tình cảm quần chúng phấn khởi, kiếm khí ngang dọc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang lúc hai quân đối chọi, phóng hỏa hết sức căng thẳng ranh giới. Nguyên bản trời xanh không mây bầu trời, đông dương vang lên một hồi ù ù nổ vang. Tựa như viên cổ cự long gào thét, rung động có mặt mỗi một vị tâm thần, khiến cho nguyên bản căng thẳng bầu không khí tăng thêm vài phần sơ sát tiêu điều. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh. Chỉ thấy không trung bừng, lại trống rông xuất hiện một cánh kim quang sáng chói hư không huyền môn. Môn này nguy nga đứng vững, kim quang lưu chuyển, dường như từ ngàn vạn ngôi sao ngưng tụ mà thành, sáng chói chói mắt, giống như thần minh buông xuống trần thế. Theo cái này tắt kim môn hiện ra, bốn phía bầu trời dần dần ảm đạm xuống, tất cả ánh sáng chói lọi đều bị cái này tắt kim môn chỗ thôn phệ. Màu vàng đại môn mở ra nháy mắt, lôi đình và quân, cuồng phong tứ ngược. Từng đạo màu trắng bạc thiểm điện tại kim môn chung quanh du tẩu, giống như cựu thiên thần long tại trong tầng mây quay cuồng, chiếu sáng lờ mờ phía chân trời. Sau đó cuồng phong như lao, gào thét mà qua, xoáy lên trên mặt đất vô số bụi bặm cùng lá rụng, tạo thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy. Thanh thế to lớn, thẳng chấn làm cho tâm hồn con người dao động, dường như toàn bộ Bắc Hoang thiên địa đều tại chịu run rẩy. Ngay tại các đại môn phái mọi người đều là kinh ngạc danh giới, không trung bên trong hiện ra màu vàng huyền môn, đột nhiên tỏa ra căm giận ngút trời, sợ tới mức trong tay mọi người binh đao đều dừng lại, hai mắt ngốc trệ, tinh thần hoảng hốt. Có thể trở thành người tu đạo, tự nhiên mỗi cái là tâm tư lung lay hàng người. Lúc này bọn hắn thân hình như con rối khó có thể nhúc đích, nhưng trong lòng đều là sự nghi ngờ giăng đầy, hiếu kỳ chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thiên địa huyền môn ở chỗ này hiện ra, cuối cùng tại tỏ rõ loại nào thiên cơ đây. Chỉ sợ hơi không lưu ý, sẽ gặp bị huyền môn chu sát đi, trong khoảng thời gian ngắn, vạn người ngậm miệng, lặng ngắt như tờ. Đông Dương, cái kia màu vàng huyền môn chỗ sâu truyền đến mờ ảo thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên đấu vang, sao động nhân tâm. Thanh âm kia sâu thẳm thâm sâu, dường như tố nói qua thiên cổ chi mê, lại mông lung năng giải, làm người ta tâm trí hướng về. Theo sóng âm nhộn nhạo, huyền môn chậm rãi rộng mở, kim quang bốn phía, sáng chói chói mắt. Tia sáng kia như mặt trời ban trưa, phổ chiếu đại địa, mọi người như là mê mội giống như bị hắn hấp dẫn, nhao nhao xu thế bước phi thăng đến trong hư không, muốn dòm kia môn bên trong cuối cùng. Nhưng mà, liền tại mọi người sắp chạm đến huyền môn danh giới, một cỗ bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn, từ trong môn dâng lên mà ra, như sóng lớn quay cuồng, đem mọi người trấn xuống hư không. Mọi người bất đắc dĩ lui bước đến trên mặt đất, chỉ có thể nhìn xa cái kia màu vàng huyền môn. Bọn hắn nhao nhao âm thầm suy nghĩ, thiên địa huyền môn ở trong, đích thị là có không tầm thường tồn tại, tất nhiên ẩn chứa thiên địa bí mật, thần lực ngọn nguồn. Liên tại mọi người suy đoán liên tục, nghi hoặc không thôi thời điểm, thiên địa huyền môn ở trong, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Bát đại môn phái tông chủ đám mắt thấy trước mắt dị tượng, không khỏi bị khiếp sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt toát ra khó có thể che giấu kinh nghi cùng sợ hãi. Cái này chẳng lẽ là thượng giới phủ xuống tuần thiên sứ giả? Huyết Đao Tông tông chủ dâu quay nón đại hán, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy mà hoảng sợ nói. Hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, lúc này lại dường như biến thành người nhát gan, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn qua cái kia màu vàng hư không huyền môn. Cái khác tông chủ đám cũng là như thế, bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không yên. Nếu thật là như Huyết Đao Tông tông chủ suy đoán như vậy, hôm nay bọn hắn chỉ sợ không chết cũng phải lột ra rồi. Cái nhân cái này phụng thiên mà đi tuần tra xem xét nhiều giới bợ dạ bợ sen, tại thế nhân trong mắt đã sớm coi là vì uy nghi hết hách, thủ đoạn thông thiên vô thượng tồn tại. Nếu là chọc cho tuần thiên thần sử một cái mất hứng, đầu một nơi thân một mẹo cũng là tất nhiên. Chương 10. Trách trời thương dân tốt thần sứ cái này đại thiên tuần giới việc trọng đại, trăm năm mới có thể thấy, trùng hợp từ lần trước tuần thiên thần sử đến hạ giới cho tới nay đã trải trăm năm tăng thương. Tám đại tông môn trong lòng mọi người âm thầm đoán thầm suy đoán, vạn bạn không thể đắc tội a, nếu là đắc tội tồn tại như vậy, phía sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia đắc tội thượng sứ ví dụ, cái nào tông môn không phải huyết thi mà rằng. Đây hết thể đều có ghi chép. Đạo huynh thật sự là kiến thức bên bác, cư nhiên liền phía trên tuần thiên thần sử lúc nào giá lâm đều hiểu được. Hợp Hoan giáo giáo chủ vẻ mặt định nọt mà lấy lòng đạo. Dâu quay nón đại hán đắc ý cười cười, không dành mà để ý hội. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, có phải hay không, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, mới có thể bảo toàn chu toàn, lấy phòng ngừa bậc nhất. Phía dưới phát sinh nhiều loại đủ loại, chốn ở huyền môn về sau khí nhi tự nhiên nghe được rõ ràng sở sở, một chữ không rơi. Đuổi tại mọi người đầy bụng sự nghi ngờ, kinh nghi chưa định danh giới, thiếu niên chậm rãi từ màu vàng hư không huyền môn đi ra. Phía dưới tông môn người đánh mắt nhìn đi, đó là một vị quần áo tả tơi thiếu niên, khuôn mặt mặc dù thanh tú, nhưng trong hai mắt lại ẩn chứa vượt xa tuổi tang thương cùng thâm sâu, dường như trải qua vô số thế sự tẩy lễ. Hắn thản nhiên bao quát phía dưới mọi người, khoe miệng thanh dương, phát họa một vòng bình tĩnh cười nhạt, tựa như toàn bộ thiên địa đều tại hắn trong khống chế. Lúc này, song ngư thanh âm như thanh tuyển giống như tại khí nhi trong thức hải vang lên, tiểu tử, ngươi lại lắng nghe, ngư gia gia đến dạy ngươi như thế nào nói nói. Ngươi muốn chữ câu, chuẩn xác không sai mà thuật lại, không thể có chút sai lầm, nếu là sai lộ một chữ, chúng ta lừa dối chi kế sẽ bị nhìn thấu. Đến lúc đó, chúng ta ra ba cùng một chỗ hồn về cửu đi. Thiếu niên nghe vậy trong lòng đối rối không thôi, nhưng cũng không có hắn pháp, đành phải kiên trì cùng kính đáp ứng xuống. Vì vậy, một người một cá như là biểu diễn song hoàng giống như trêu đùa lên tám đại tông môn đến, ta chính là thượng giới tuần thiên sử, phụ thiên mệnh dò xét hạ giới môn màu. Bọn ngươi phàm nhân, nhanh chóng tránh lui, để tránh tự ngộ. Lời còn chưa dứt, phía chân trời ở giữa bỗng nhiên vang lên ù ù sấm sét, vẫn còn như thiên thần reo hò khen hay, vì hắn thân phận làm xác minh. Mọi người thấy thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, một đạo tức giận thanh âm đột ngột tại thiếu niên trong thức hải vang lên, "Tiểu tử, đừng đùa, thời gian không đủ, cái này kim quang huyền môn thần lực lập tức liền đem tiêu tán vô hình, đợi tí nữa ngươi liền vì phong không được bao lâu rồi. Nhiều nhất, còn cho ngươi triệu hoán vài đạo phương hướng trăm dặm thiên địa lôi đỉnh, sau đó đợi bọn hắn phát hiện ngươi bất quá là một kẻ phàm phu tục tử, ngươi chắc chắn đã chết tại loạn giới đao, kèm thêm ngươi hai cái ngư gia gia mệnh cũng không có." Khí Nhi nghe đến Hắc Ngư tức giận mắng, trong lòng không khỏi siết chặt. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, để cho sắc mặt bảo trì như thường, nhưng hắn nhưng trong lòng thì sóng lớn mãnh liệt. Thiếu niên minh bạch, lúc này thế cục hơi không cẩn thận sẽ gặp thịt nát xương tan. Lúc này, hắn chỉ có thể mượn nhờ cái này tuần thiên thần sử thân phận, tận khả năng mà thể hiện ra thượng vị giả uy nghiêm, lấy chấn nhiếp ở cái này chút tông chủ các trưởng lão. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đoàn sáng chói kim quang. Kim quang kia trong tay hắn nhảy lên, phản phất có sinh mệnh giống như. Hắn nhẹ nhàng rung lên, kim quang kia liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến chân trời. Trong góc, song ngư như cũng như là vừa rồi như vậy, một lời một chữ mà dạy khí nhi như thế nào mở miệng, ta chính là thượng giới sứ giả, trưởng thiên địa chi uy, điều khiển vạn vật chi linh. Bọn ngươi phàm nhân, sao dám bất kính? Thiếu niên cao giọng ngữ điệu, tràn đầy uy nghiêm cùng khí phách. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, kim quang kia hóa thành lưu quang ở phía chân trời bên cạnh nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh sáng chói kim quang mưa sao. Kim quang mưa sao chậm rãi vung vãi hạ xuống, đem cả vùng trời mà đều bao phủ ở trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, muốn đưa bọn họ đè sập thần phục quỳ lạy mới có thể dừng. Cái này, bực này thủ đoạn, chẳng lẽ thật là thượng giới sứ giả hay sao? Một gã tông chủ kinh hô, trong âm thanh của hắn mang theo hết sức sợ hãi. Tất cả đại tông môn tông chủ đám nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao lại lui về sau mấy bước, cẩn thận chi ý càng đậm. Tam thanh môn chủ cũng là trong lòng cả kinh, hắn nhìn qua thiếu niên kia, trong mắt hiện lên một tia kính ngưỡng cùng nghi hoặc. Hắn cũng muốn biết, trước mắt cái này lôi thôi thiếu niên có hay không thật sự chính là kia thần thánh tuần thiên thần sự. Có thể hắn lại tại sao lại tại lúc này buông xuống tam thanh môn đây? Bác hoang tất cả đại tông môn đều có tâm tư, để cho tam thanh môn trong ngoài bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương cùng nghiêm trọng. Trừ đi tam thanh môn bên ngoài, thất đại môn phái tông chủ đám lúc này trong lòng còn có một sợi không cam lòng, bởi vì này tam thanh môn to như vậy gia nghiệp, kém một điểm liền tới tay, thật sự là đáng tiếc. Gã bây giờ không biết phía trên người thân phận thiện giả, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội vị này tự xưng thượng giới tuần thiên sử lôi thôi thiếu niên. Kết quả là, bọn hắn trong bóng tối lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Khí Nhi thấy thế, nhưng trong lòng thì mừng thầm, như thế xem thôi, phía dưới mọi người không biết ta thiện giả, mỗi cái rất là kiêng kỵ a, vì vậy, hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, ta phụng tiên mệnh mà đến, tự nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp. Bọn ngươi thất đại môn phái cấu kết cùng một chỗ, ý đồ cướp đoạt Tam Thanh môn tông môn phúc địa, quả thật đại bất kính. Ta hôm nay liền thay trời đánh xuống trừng phạt, lấy cảnh báo giới. Song Ngư tại Khí Nhi trong đầu khe vuốt dâu cá, rất là đắc ý, trẻ con là dễ dạy, cư nhiên chính mình hiểu được nên nói như thế nào lời nói. Chỉ thấy thiếu niên kia vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên hàng xuống một đạo màu vàng lôi đỉnh, trực tiếp bổ về phía cái kia thất đại môn phái tông chủ đám. Mọi người thấy thế, đầu tiên là nhao nhao lên tiếng kinh hô, sau đó nhao nhao tránh né. Nhưng mà, cái kia màu vàng lôi đỉnh lại dường như mọc ra ánh mắt giống như, gắt gao mà đuổi theo của bọn hắn không thả. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh môn bên ngoài tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang lóe lên. Cái kia thất đại môn phái tông chủ đám bị cái này chút lôi đỉnh đuổi đến chật vật không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thượng giới tuần tiên sử đại nhân tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Đúng vậy a, đại nhân bất giận, cầu xin đại nhân khoan dung. Thất đại môn phái người tiếng cầu xin tha thứ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiếu niên nghe nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Hắn biết được, cái này chút tông chủ đám bất quá là bị lôi đỉnh chỗ chấn nhiếp, mặt ngoài cầu xin tha thứ mà thôi, thực tế trong lòng hay vẫn là kế hoạch nham hiểm ngầm kết. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý tưởng, nhất định phải tiếp tục ngụy trang thành tuần tiên thần sự. Cái này cử động không chỉ có thể bảo toàn tính mạng của mình, còn có thể nhận thức quyền lực mang đến tôn vinh. Cái này người trên người cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả, một lát có thể cải tạo một thiếu niên đích nhân cách. Hắc Bạch Song Ngư không biết thiếu niên trong lòng suy nghĩ, tại hắn trong thức hải nhắc nhở, tiểu tử, ngươi muốn ân uy đều xem trọng, sát phạt quyết đoán, trấn trụ bọn hắn, bây giờ linh lực sắp tiêu tán, chớ nhiều hao tổn dùng mới phải. Thiếu niên sâu sắc chấp nhận, hắn phất phất tay, cái kia cùng bạo màu vàng lôi đỉnh chợt dừng lại. Theo lôi đỉnh trong nháy mắt dần dần tiêu tán, cái này trời xanh cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Thiếu niên từ trời xanh phía trên chậm rãi hạ xuống xuống. Cùng lúc đó, cái kia màu vàng huyền môn ánh sáng vẫn dần tối, không bao lâu cái kia huyền môn liền tiêu tán vô hình. Thiếu niên trong lòng cả kinh, đôi ngư gia già thật không lừa ta à? Chúng nó nói huyền môn thần lực không lâu tiêu tán, quả là thế. Nghĩ đến đây, tâm hắn có đối với đôi ngư gia già nhiều thêm vài phần cảm kích. Hắn lại nghĩ tới đôi ngư gia già liên tục dặn dò, bạn không được bị nhìn thấu thân phận. Cũng được, làm liền làm đi. Dù sao, hắn cũng làm không biết mệnh ở trong đó. Bây giờ không còn phương pháp, cũng chỉ có thể đem hết khả năng kiên trì tiếp tục giả trang đi xuống. Mà thất đại môn phái tông chủ các trưởng lao thấy thần sử đại nhân thu thần hồng, khắp nơi thiên lôi đỉnh từ từ tiêu tán, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trải qua một phen lôi điện tẩy lễ trà tấn, bọn hắn chỗ nào còn dám có mảy may bất kính. Thiếu niên phảng phất không có gì giống như nhìn qua của bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, bọn ngươi đã biết sai, cái kia còn không mau mau thối lui. Như còn dám sinh sự, nhất định không nhẹ tha cho. Vừa dứt lời, cái kia thất đại môn phái tông chủ đám tựa như cùng đã nhận được đại xá giống như, nhao nhao mang theo riêng phần mình môn phái đám đệ tử chật vật rời đi. Tam Thanh môn chủ nhìn qua những cái kia hốt hoảng trốn khỏi bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái muôn phần. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay có thể giải quyết, toàn dựa vào vị này thượng giới tuần tiên thần sử thiếu niên. Vì vậy hắn đi ra phía trước, hướng thiếu niên thật sâu thi lễ, nói: "Đa tạ thượng giới tuần tiên thần sử đại nhân cứu giúp tri ân." Tam Thanh môn trên dưới vô cùng cảm kích. Thiếu niên nghe vậy, dựa theo đôi ngư gia gia dạy bảo diện mạo, mỉm cười, nói: "Tam Thanh môn chủ không cần đa lễ. Ta chính là phụng thiên mệnh mà đến, tự nhiên thủ hộ hạ giới an bình. Bọn ngươi chỉ cần tuân thủ bổn phận, không được biết không nghĩa sự tình, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp." Tam Thanh môn chủ nghe vậy, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Chương 11. Độc Tí lão nhân nghiêm tiên đoạn nhận Tam Thanh môn chủ biết rõ, vị này tuần tiên sử đại nhân nhất định không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa lòng mang chính nghĩa, quả thật Tam Thanh môn chi đại hạnh. Vì vậy, hắn lần nữa hướng thiếu niên hành lễ, nói: "Cần tuân tuần tiên sử đại nhân dạy bảo." Tam Thanh môn trên dưới chắc chắn tuân thủ bổn phận, thủ hộ một phương an bình. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói: "Như thế rất tốt. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Bọn ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ phụ ta một phen tâm ý." Tam Thanh môn chủ đội vàng định tình giữ lại nói: "Thượng sứ tàu xe mệt nhọc, nếu không chê, có thể tại bổn môn nghỉ ngơi lấy lại sức, đổi thân xiêm y đi, lại đi cũng không muộn." Thiếu niên thịnh tình không thể chối từ đáp tạ đạo, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tam Thanh môn chủ đại hỉ, một bên xin mời thiếu niên nhặt giai mà lên, một bên phân phó đồng tử đi gọi trong môn rất nhiều đệ tử ở bên trong bên ngoài đại điện xếp thành hàng đón chào. Vừa rồi kinh sợ tối lui, còn chưa đi xa bảy phái mọi người được nghe đến Tam Thanh môn chủ nói, trong lòng cũng âm thầm suy tư, đường đường thượng giới tuần thiên thần sự, tại sao lại chật vật như thế, không có tùy tùng cũng thôi đi, quần áo như thế qua loa, không chịu được như thế, đúng là việc lạ. Cái này ngươi chính là chư vị kiến thức nông cạn rồi, có từng nhớ rõ, 800 năm trước vị kia cổ quái thần nhân. Lang Tiêu phái trưởng môn lão thần khắp nơi nói, đối với rồi, 800 năm trước, tuần thiên thần sự hạ giới, cũng là lẻ loi một mình, hơn nữa còn là cái chán nặng người thọ diện mạo. Lúc ấy ta nghe sư tôn đề cập, có cái khác tông môn không nhìn được đến hắn chân dung, trong lúc vô tình mạo phạm về sau, cái kia loại người hung ác thế nhưng là trực tiếp hủy diệt tông môn, liền mèo chó cũng không có buông tha. Thiên Sách phái trưởng môn ở một bên phụ họa, chư vị, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là, tuần thiên thần sự giận dữ, cái kia lửa giận cũng không phải là chúng ta có thể chịu đựng được ở. Huyết Đao tông môn chủ dâu quay nón đại hán đội vàng uống ngăn, mang theo môn hạ mọi người, bộ pháp nhanh hơn vài phần. Còn lại người hiểu ý, cũng đội vàng rời khỏi, chỉ sợ thần sử giận dữ, hai họa tông môn. Đương nhiên, từng đợt kinh ngạc thanh âm truyền vào một đám môn phái mọi người trong hai. Mọi người nhìn lại Tam Thanh môn, chỉ thấy thiếu niên kia đạp giai mà lên, càng 90 cựu giai bậc thang, tử khí từ đông phương hội tụ mà đến, ngưng tụ không tiêu tan. Tam Thanh môn tông đấy, dưới mặt đất linh mạch trong khoảng thời gian ngắn cũng tuôn ra vô cùng vô tận, tụ họp làm một đầu linh mạch thủy long. Vây quanh thiếu niên, không muốn rời đi, dù là ở đằng kia hô hấp trong lúc đó, từ cái chui vào thiếu niên trong cơ thể. Mà cái kia nhập môn cầu thang trái phải đặt lượng đạo thạch, lúc này cũng nhao nhao phát ra sáng chói chói mắt hào quang, bay thẳng bích tiêu. Cái này nhìn hiếm có kỳ quan, dẫn tới tam thanh môn mọi người kinh hô liên tục. Thẳng đến tóc trắng râu bạc trắng đại trưởng lão kinh hô, ông TERI. Thuần Dương Tiên Thiên Ngũ Khiếu, lão phu 2000 năm qua, tại đây phương thiên địa ở giữa chưa bao giờ thấy qua như thế thiên tiêu. Thượng giới thần sử hạ giới ghi chép ở bên trong, khóa trước hạ phàm thần sử thiên tư kẻ cao nhất, cũng chỉ là thuần dương lục khiếu thiên tài. Rất đúng, ta nhớ tới, vị kia thế nhưng là phía trên thần giới khí vận chi tử. Một phương bá chủ con nối dõi, tư chất phi phàm, vậy cũng vị trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Nhị trưởng lão gật đầu tiếp nhận lời nói đến. Hôm nay là chúng ta phúc phận, lại gặp được phía trên thiên nhân thần sử, mặc dù không kịp trên sách ghi chép như vậy mở ra thuần dương lục khiếu thiên tư, nhưng cũng cho ta chờ mở rộng tầm mắt không phải. Tam trưởng lão yên lặng đuốt râu, tất nhiên là một phen cảm khái. Hồi tưởng năm đó chúng ta nhập môn, thiên tư kẻ cao nhất vì ngũ sư đệ, mở thuần dương tiên thiên huyệt khiếu tam đạo nữa, đều nhanh bị sư tôn khóa trương thượng tiên rồi. Nói đến chỗ này, tứ trưởng lão liền lâm vào trong hồi ức. Chỗ nào, con đường tu hành lịch thiên mà đi, ta mặc dù thiên tư hơn một chút, nhưng vẫn là không bằng chư vị sư minh chăm chỉ, tu vi đã dừng lại hồi lâu, chư vị sư minh khen chật rồi. Ngũ trưởng lão khiêm tốn đáp lại. Mau nhìn lượng đạo thạch, lại sáng. Ngay tại chư vị trưởng lão xì xào bàn tán thời điểm, đệ tử kinh hô lần nữa vang lên. Cái này, đây là cực âm hậu thiên ngũ khiếu chi tư cảnh tượng a. Vũ trưởng lão không khỏi phát ra một hồi kinh ngạc. Chúng ta chết cũng không tiếc a, hôm nay cư nhiên nhìn thấy mở ra thuần dương cực âm thập khiếu vô thượng con cưng, thật sự là chết cũng không tiếc a. Đại trưởng lão phát ra từ phế phụ sợ hai tháng phục, nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên. Chẳng lẽ là cái kia thượng giới kỳ lân chi tử, nhận được vật hoa thiên bảo dày ban thượng, mới có thể đến như thế nghịch thiên tư chất. Chúng đệ tử trong có người suy đoán đạo. Sư đệ, ngươi là mới nhập ta tam thanh môn sao? Người nọ nhẹ gật đầu, lại không biết sư huynh vì sao như thế đặt câu hỏi. Việc này ngươi còn không biết, lượng đạo thạch chính là tổ sư tự tay bố trí ra chỉ trận pháp, duy chỉ có nhìn trời tư huyệt khiếu mới có chỗ cảm ứng. Nếu là bình bằng thiên tư, cho dù ngày kia dùng hết thế gian kỳ chân dị bảo xây, hoặc là khổ tu không biết mọi bệnh, cũng là khó có thể xúc động hắn một chút. Cái này là tiên thiên hậu thiên trên người ta. Trong đám người lớn tuổi sư huynh, đuốt râu giải thích, trong thanh âm mang theo vài phần tang thương cùng thâm ý mở ra tiên thiên càn dương ngũ khiếu cùng tiên thiên khôn âm năm huyệt, mười huyệt cùng mở thiên phú thật có thể nói là chưa từng nhấp nháy hôm nay, tỷ nghệ thiên hạ a. Một đám môn nhân ở bên trong, có người bi phẫn cảm khái. Yêu nghiệt tư chất, thiên chi kiêu tử. Số phận chiếu cố, tử khí đông lai. Linh khí hóa rộng, tràn vào hắn thân. Cho dù thiếu niên lúc này quần áo tả tơi, cũng khó có thể che giấu cái kia tuyệt đại sáng chói tao nhã. Này giống như thần tích thật là khiến mọi người theo không kịp, trong lòng chua xót không thôi. Một vị đệ tử thân truyền mắt thấy cảnh này, trong lòng tự đáy lòng hâm mộ, lại bởi vì ghen ghét cùng bất đắc dĩ, lại nôn mẹ hơn 12 máu tươi, tình cảnh làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cái kia dần dần rời xa bảy đại tông môn cả đám nhìn thấy một màn này, cũng là đều có tâm sự. Có người sợ hãi thán phục không thôi, có người than thở, có người tức thì tâm trí dao động, đạo tâm gần như sụp đổ. Mà tam thanh môn các nữ đệ tử, tức thì từng cái trước mặt chứa hoa đạo, thẹn thùng không thôi. Các nàng lông mày trong lúc đó, không khỏi toát ra đối với vị này thần sử đại nhân hâm mộ cùng si mê. Đều là tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ ta đây 3000 tương ngọc, liền là vì vị thiếu niên này mà sinh á thiếu niên dường như cảm giác đến cái này chút tông môn thiếu nữ này mầm xuân ý, hắn khẽ bước cằm, liếc mắt nhìn lại. Chỉ là nho nhỏ này liếc mắt làn thu thủy, liền dẫn tới vô số thiếu nữ si mê bất tỉnh đi. Tam thanh môn chủ mắt thấy cảnh này, cũng không dám lộ ra, hắn mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, đối với thiếu niên càng cung kính. Hắn chậm rãi dẫn đạo thiếu niên đến tam thanh môn trong chánh điện, lại là cung kính mời thiếu niên nhập tọa cửa chánh điện chủ vị trí. Chỉ thấy môn chủ châu ngồi về sau đứng vững vàng một cái tổ sư độc tí lao nhân tự thần, nghiêm túc trang nghiêm, làm người ta kính sợ. Đợi cho thiếu niên ổn thỏa môn chủ vị trí về sau, tam thanh môn trong ngoài đại điện chúng đệ tử tại môn chủ cùng trưởng lao dưới sự hướng dẫn, nhao nhao cúi đầu, đi quỳ lạy đại lễ. Dâm dạp chẳng chịt đầu người, chỉ một thoáng tất cả đều quỳ lạy, tình cảnh rất là hùng vĩ đồ sộ. Thiếu niên thấy tình cảnh này, không khỏi vui đến phát khóc, hai con người mông lung. Hắn nghĩ đến chính mình trước kia ăn xin, đều là cúi đầu trước người, cúi đầu trước nhân thần cầu. Chưa từng có qua người khác quỳ lạy tình hình của mình. Huống chi hay vẫn là như thế trùng trùng điệp điệp người cùng nhau quỳ lạy. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, cái kia nhỏ bé và yếu ớt hai tay, giấu ở phía sau khẽ run lên, may mà không người phát hiện. Hắc Bạch Song Ngư có chỗ cảm giác, tại thiếu niên trong thức hải nhẹ giọng nhắc nhở mau để cho mọi người miễn lễ. Như vậy, đã cắt đứt thiếu niên hồi ức, hắn liền thừa cơ vụng trộm lao đi khỏe mắt nước mắt. Đợi cho tâm tình bình phục, hắn lại chiếu theo Song Ngư chỉ điểm chậm rãi mở miệng, lần này hạ giới, tam thanh môn chiêu đãi chu đáo cẩn thận, bản sứ chắc chắn bẩm báo thượng giới, đánh xuống tiên lộc, phúc trạch tam thanh môn 1000 năm. Cứ việc thanh âm yếu ớt, lại phản phất có thần kỳ lực lượng, chuyển khắp toàn bộ đại điện. Lời vừa nói ra, môn chủ cùng trưởng lão đám kích động không thôi, mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa không người đáp tạ. Thiếu niên đối với như thế tư thái rất là hưởng thụ, trong lòng đắc ý nhiều thêm vài phần, đứng dậy thản nhiên ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem con mắt tụ họp tại cái kia độc tí lão nhân tượng thần phía trên. Hắn phân phó môn chủ mang tới 3 đốt hương, muốn hướng tổ sư tượng thần thắp hương, lấy bày ra kính ý môn chủ tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng lấy ra cao hương. Nhưng mà, ngay tại khí nhi cầm trong tay hương khói, thành kính muốn hướng tổ sư tượng thần tế bái thời điểm, dị biến nhưng là nổi lên. Độc Tý lão nhân tượng thần đột nhiên kịch liệt run rẩy, vô số kim quang lóe lên bất định, phản phất có nào đó huyền bí chi lực tại rung động. Mọi người kinh ngạc ở giữa, chỉ thấy tượng thần trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành quần quần bụi mịn, bay là tả bay xuống. Một màn này mọi người sợ hãi đan sen, nhao nhao đồng cất, cái này tuần thiên thần sử quả thật thần uy vô song, ngay cả tổ sư tượng thần cũng không dám nhận thứ nhất bái. Còn chưa đợi cho mọi người phục hồi lại tinh thần, tượng thần sụp đổ về sau, kinh thiên dị tượng lại tái sinh. Một đạo sáng chói hào quang từ hư không bên trong bắn ra, rơi thẳng trong điện. Đợi cho hào quang tản đi về sau, một thanh đoạn nhận thình lình xuất hiện ở tượng thần phế tích bên trong. Như đâm như kiếm, đoạn nhận trái phải lắc lư, tản ra thao thiên lẫm liệt hàn ý kiếm ngân vang từng trận, như khóc không ra tiếng như tố rên rỉ, giảng thuật phủ đầy bụi nghìn năm cô tịch. Là Nhiêm Tiên kiếm, tổ sư Nhiêm Tiên kiếm. Lúc đấy tổ sư Bắc Hoang tranh hùng, Nhiêm Tiên kiếm bị vô cực huyết đao chặt đứt, từ nay về sau tổ sư đều lấy tay thay thế, thần kiếm không biết hà tung. Không có nghĩ rằng, cư nhiên giấu ở tổ sư tượng thần bên trong. Tổ sư lúc đấy lầm ồn, về sau người có thể tìm đến Nhiêm Tiên kiếm người, nhất định nhận thức hắn vì môn chủ. Che bởi vậy người có thể bảo vệ ta Tam Thanh môn tiên thu vạn tái mà không đủ. Liên tại mọi người đều nghị luận danh giới, cái kia Nhiêm Tiên đoạn nhận tự phát bay ra tượng thần phế tích, rơi vào khí nhi trong tay. Chương 12. Thị hồn cùng huyết kế thần phú khí nhi tay cầm Nhiêm Tiên kiếm gãy, chỉ cảm thấy một cô mát mẻ đánh tới, sợi tóc không gió mà bay, rất là phiêu giật tiêu sái. Tam Thanh môn môn chủ nghe vậy, mặc dù không đành lòng buông tha môn chủ vị trí, nhưng ở một phen xem xét thời thế về sau, đối với thiếu niên ôm quyền nói, chúng ta tổ sư Độc Tý lão nhân, phi thăng thượng giới thời điểm, từng có nói, ai có thể tìm đến Nhiêm Tiên kiếm, chúng ta đệ tử liền muốn tiếp nhận hắn làm chủ, thấy kiếm giả, như là thấy tổ sư. Kính xin phía trên thần sự, hạ mình hàng quý, Nhâm Tam rõ ràng cửa môn chủ, chúng ta nhất định lấy cái chết hiệu trùng, máu chảy đầu rơi. Tam Thanh môn môn chủ nói xong, liền đi quỳ lạy đại lễ, tại thứ năm vị trưởng lão, một chúng đệ tử thấy môn chủ như thế tư thái, đều cúi đầu quỳ lạy. Trong một chớp mắt, khí nhi thân hãm lưỡng nan cảnh giới, cất bước duy khó khăn, không biết như thế nào cho phải. May mắn đến song ngư thanh âm trong đầu xa vời vang lên, tiểu tử, mặc dù đến này Tam Thanh môn bảo vật, nhưng mà cái kia che lấp môn chủ làm sao có thể cam tâm để cho hiền. Lúc này không thích hợp thắng lợi dễ dàng à, còn ngược lại không bằng lui mà cầu tiếp theo, hảo hảo an hưởng thái thượng trưởng lão tôn sư quang vinh, như thế như vậy, vừa rồi vì tốt nhất kế sách. Khí nhi được nghe lời ấy, rất là nhận thức, không bao lâu, trong lòng liền đã là có so đo, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, tiếng như kim thạch ném mà, ta vốn là thượng giới thần sử, thân phận tôn quý, như gánh cương Tam Thanh môn môn chủ, thực có rất nhiều không ổn. Trong trường hợp đó chư vị tiền bối, Tam Thanh môn tổ sư sớm có chức huấn, chúng ta tự nhiên tuân theo, không dám có chút làm trái. Nhưng môn chủ này vị trí, ta thực khó đảm đương. Bất quá, ta nguyện chịu thiệt thái thượng trưởng lão vị trí, cùng chư vị hướng tổ sư có chỗ giao cho, không biết chư vị ý như thế nào. Tam Thanh môn một đám lao giả, thần sử đại nhân vừa rồi khiêm nhượng mở miệng, khả năng chưa từng nghe lọt. Nhưng làm được nghe thần sử đại nhân tôn xưng chính mình tiền bối thời điểm, trên mặt mọi người đều hiện lộ ra thất kinh thái độ. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm sớm đã mừng rỡ không thôi, sắc mặt vui mừng ẩn vào ẩn nút đuôi lông mày trong lúc đó, suy cho cùng, không phải ai có thể bị thần sử đại nhân xưng là tiền bối. Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng suy cho cùng trên dưới có khác, bọn hắn ngoài miệng nhao nhao khiêm tốn mà đáp lại sao dám. Lại phía sau nghe nói thiếu niên cố ý gánh Nhâm Tam rõ ràng cửa thái thượng trưởng lao trước lúc, mọi người cũng lại không có ở đây che giấu tâm tư, mỗi cái kích động lên. Nhất là Tam Thanh môn chủ, biết được thiếu niên vô ý môn chủ vị trí, càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặt mày hớn hở, miệng đầy nhiệt lời, chút nào không một chút do dự. Tam Thanh môn trên dưới đều là ngầm cất, có phía trên thần sử che chở cùng nâng đỡ, Tam Thanh môn chắc chắn một bước lên trời, uy trấn bốn phương. Khí nhi cùng song ngư đem mọi người thần sắc cất vào đáy mắt, rất là hưởng dụng. Sau đó lại cùng Tam Thanh môn mọi người một phen khách sáo chào hỏi, môn chủ ngay sau đó phân phó môn hạ đồng tử, thích đáng an bài thái thượng trưởng lão nghỉ ngơi chỗ, cần phải bảo đảm thái thượng trưởng lão an tâm ăn giấc. Thái thượng trưởng lão trong phòng, thiếu niên trong lòng sầu lo trùng trùng điệp, giống như sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Hắn ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt lóe lên, âm thầm suy nghĩ cái kia vàng trao lẫn lộn chi kế, cuối cùng nên như thế nào kết thúc. Mà song ngư cự tuyệt thái cực đồ nhảy bên trong huyễn hóa ra đến, ý vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói, đều bởi vì chúng nó ngoài ý muốn đạt được tông môn linh mạch chi long. Khí nhi không khỏi nghi hoặc song ngư làm sao như thế vui mừng. Hắc ngư thấy thế, cười nói, ngươi tiểu tử này, như thế nào vẫn không rõ. Cái này linh mạch chi long, hôm nay chính là tự nguyện nhận chủ, tốt như vậy sự tình, làm sao có thể không đáng vui mừng. Bạch ngư cũng dương dương đắc ý nói, ngươi chớ muốn xem chúng ta bây giờ tu vi đều không có, liền cho là chúng ta cái gì cũng sai, hôm nay linh bảo nhận chủ, hơn phân nửa là bọn ông mày đầy công lao. Được nghe lời ấy, khí nhi tới một chút hào hứng, vẻ mặt hiếu học cầu hỏi, tiểu tử không rõ trong đó nguyên do, kính xin hai vị gia gia dạy bảo. Song ngư nghe thấy hắn mở miệng cùng tư thái như thế khiêm tốn, tự nhiên rất là hưởng thụ. Cái kia bạch ngư sờ lên chính mình râu cá, tiếp tục mở miệng, bọn ngươi phàm nhân có thể khai khiếu ngộ đạo nhập thánh, chúng ta linh thú ngư mà cũng có chính mình huyết kế thần phú. Cách khác giảng, ta huyết kế thần phú chính là xem vận thần thuật, khả quan thiên hạ chiều hướng, thấy rõ khí vận đấy, khí vận người, khí vận vận. Hắc ngư cũng tiếp nhận lời nói, chậm rãi nói ra, ta huyết kế thần phú thì là thiên mệnh thần thuật, có thể thấy rõ an nguy, dò xét sinh tử, nhiều loại vận vận, đã gặp qua là không quên được. Hôm nay linh bảo không mời mà tới, tất nhiên là khí vận thay đổi, may mắn liên tục, suy vận rời đi bày tỏ hiện lên a. Trong này khí vận biến thiên, đương nhiên là chúng ta công lao. Khí nhi nghe được nồng nhiệt, tò mò hỏi, nghe nhị vị ngư gia như thế nói đến, ta đây lo lắng tính mạng coi như là giải trừ. Bạch Ngư mỉm cười, nói, hôm nay mệnh chi đạo, huyền diệu khó lường, thoáng qua tức thì. Ta dùng xem vận thuật xem ngươi, gặp ngươi tại thần mộ bên trong bị nghịch thiên cải mệnh, số phận từ yếu chuyển thành mạnh. Đi tới Tam Thanh môn về sau, tử khí linh mạch, tổ sư thần kiếm đều không mời mà tới, như thế khí vận, quả thật phúc địa. Ngươi rất có khả năng an tâm, tuyệt đối tính mạng không lo. Hắc Ngư cũng gật đầu phụ họa, xác thực không cần lo lắng cho tính mạng. Chúng ta so với ngươi càng thiết mệnh, sớm đã dùng thiên mệnh thuật đã tra xét. Ngươi lại an tâm ẩn nút, tiến tính đợi thiên thời. Tuy rằng lúc này thiên cơ che đậy, nhưng lão phu mơ hồ trong lúc đó, chung quy cảm giác đem có đại sự phát sinh. Nghe nói nhị ngư nói như vậy, khí nhi trong lòng sầu lo biến mất, lông mày giãn ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. Lưỡng ngư thấy thiếu niên khuôn mặt u sầu dần dần tản ra, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục mở miệng, tiểu tử, chúng ta cho ngươi tìm cái vô cùng tốt lấy cớ. Ngày mai ngươi liền sừng, ngươi buông xuống trần thế danh giới, đột nhiên bị phía dưới cự phách quấy nhiễu. Ngươi một đám hộ đạo sĩ, không quan tâm bản thân, tử chiến đến cùng, vừa rồi bảo vệ ngươi chu toàn, sử dụng ngươi có thể thoát hiểm. Nhưng mà, trận chiến này về sau, ngươi cảnh giới mất hết, thể ngộ đều không có, dường như trở về hỗn độn mới bắt đầu, vạn hạnh chính là, thiên tư của ngươi vẫn còn. Như thế như vậy, mới có thể qua loa qua cửa ải, miễn bị hoài nghi. Bạch Ngư đột nhiên nhớ tới thần mộ sự tình, không khỏi thở dài một tiếng, nhắc nhở thiếu niên. Ai, tiểu tử ngươi còn nhớ đến, ngươi nguyên bản một kẻ phàm phu cọng rơm cái rác. Lại đến cơ duyên, bị cương ép nghịch thiên cải bệnh, tẩy cân phạt thủy, trước mở càn dương ngũ khiếu, tuổi thọ bởi vậy giảm mất đến còn sót lại 3 năm. Phía sau lại mở khôn âm năm huyệt, 3 năm tuổi thọ vì hôm nay càng là biến thành nửa năm. Ngươi hôm nay là tu vi cảnh giới nửa điểm không có, con đường phía trước tựa hồ đã đứt, chỉ có một đường, chính là lôi kéo hai người chúng ta Ngư gia gia cùng ngươi cộng phó Hoàng Tuyển. Thiếu niên được nghe lời ấy lại chuyển vui mừng vì ưu sầu, thở dài không thôi. Tiểu tử, ngươi không cần than thở. Ngươi bây giờ không phải đã đến linh mạch chi long sao? Ngươi cũng biết cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Đại trượng phu sinh ở thiên địa ở giữa, học nàng kia làm vẻ ta đây làm chi, tức chết ngươi Ngư đại ra được. Hừ, lão tử cho ngươi giảng, cái này linh mạch chi long có thể liên tục không ngừng mà cung cấp linh khí. Chỉ cần ngươi chuyên cần tu khổ luyện, không tăng lên tu vi cảnh giới, thọ nguyên liền sẽ tùy theo tăng trưởng, vô cùng vô tận. Hắc Ngư thấy thế, một bên vẫn nộ hắn không biết điều, một bên ấm lòng an ủi. Bạch Ngư cũng phụ họa treo gẹo, ý đồ hòa hoãn không khí. Đúng vậy, tẩy cân phạt tủy về sau, ngươi không còn là bình thường hạng người. Bây giờ, ngươi lớn nhất cậy vào chính là cái này lịch tiên tư chất, thập khiếu toàn bộ triển khai. Ngươi cũng biết ngươi sớm đã là vạn người mới có một luyện võ kỳ tài. Chỉ cần ngươi có thể mở ra tu hành thị hồn đường, nói không chừng còn có thể giúp hai người chúng ta Ngư gia ra một tay chi lực đây. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng nghi hoặc quá nặng, không khỏi mở miệng hỏi, thị hồn, cái kia cuối cùng lại là vật gì? Bạch Ngư quay chung quanh thiếu niên dạo qua một vòng, sau đó mở miệng kiên nhẫn giải thích, thị hồn người chính là chư thiên vạn giới bên trong thần phật, quỷ quái, dị thú, tà ma thiên địa nhân tam hồn biến thành. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Cái này chút tam hồn hoặc bởi vì oán niệm, hoặc bởi vì tiên duyên, hoặc bởi vì tà muốn mà phiêu tán hậu thế ở giữa. Chúng nó hoặc cần giấu ở sông núi thảo mộc trong lúc đó, hoặc gửi thân tại sinh trong linh thể. Đợi ngươi tu hành thành công, tự nhiên có thể rõ ràng ảo diệu trong đó. Thiếu niên nghe được như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt ngây thơ. Hôm sau, Tam Thanh môn môn chủ cùng tất cả trưởng lão đều tới bên ngoài, xin đợi thăm hỏi. Khí Nhi đem Song Ngư tối hôm qua dạy nói như vậy, sự thật thuật lại, nôn từ bên trong không nửa phần thêm giảm. Tam Thanh môn mọi người được nghe đại sự như thế, sắc mặt lập tức biến hóa thất thường, có riêng dị sắc. Chương 13. Hồng Trần phàm giới 64 châu, nếu như chư vị trong lòng có nghi kỵ, không ngại đi đến năm ngoài trăm dặm Tôn Long quốc kinh đô và vùng lân cận chi địa tứ phương thành, tìm cái kia bãi tha ma xuống. Chỗ đó chính là lúc trước tập kích bản xứ cự phách chỗ ẩn thân. Trải qua cái kia một phen ác chiến sau đó, hiện trường bừa bộn một mảnh, cái kia cự phách dĩ nhiên trốn chạy vô tung. Khí Nhi sâu sắc sợ Tam Thanh môn mọi người không tin hắn nói, thích thú dùng hết ký ức chi lực, bỏ bất đi chỗ mấu chốt, cứ nói bẩm báo. Tam Thanh môn trên dưới được nghe lời ấy, nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, không ngớt lời khen, sao dám, sao dám. Tam Thanh môn môn chủ cố gắng chấn định, sau một lát, A Duôn định hót nói, may mắn đến thần sử kỳ tài ngũ trời, thập khiếu toàn bộ triển khai, cho dù con đường tu hành cần từ đầu lại đến, cũng nhất định có thể một bước lên trời, trở về đỉnh phong. Nhưng mà, tóc trắng râu trắng đại trưởng lão lại vô ý thổi phồng, thở dài liên tục, lo lắng nói, lời tuy như thế, nhưng cái này thập khiếu thiên tư tu hành cần thiết tư chất nguồn gốc, nhất định là vật hoa thiên bảo nhiều vô số kể. Ta Tam Thanh môn tuy có tâm tương trợ, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm a. Huống chi, bây giờ tu hành linh mạch đều đã bị thần sử đại nhân hút lấy. Tam Thanh môn môn chủ trong mắt hiện lên một tia che lấp, trầm giọng mở miệng, không sao, đại trưởng lão mặc dù nói có đúng, nhưng bác hoang cảnh mà cũng không phải ta Tam Thanh môn một nhà độc đại, còn có cái kia bảy đại tông môn cũng ở chỗ này. Chúng ta sao không mời bọn hắn cùng chung cung phụng tài nguyên, lấy giúp thần sử đại nhân khôi phục cảnh giới? Lời vừa nói ra, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao gật đầu phụ họa, cảm thấy kế này rất hay. Tam Thanh môn môn chủ thấy mọi người cùng thần sử thỏa mãn, trong lòng lại sinh nhất kế, tiếp tục lộ ra định nọt nụ cười, lấy lòng nói, chúng ta có lẽ mượn này cơ hội tốt, thả ra tiếng gió thổi, tuyên bố thần sử đại nhân ít ngày nữa đem hạ mình đảm nhiệm thái thượng trưởng lão trước, cũng tự mình truyền thụ môn hạ đệ tử thần diệu pháp môn. Cái này cử động không chỉ khai sáng khóa trước thần sử thu đồ đệ khơi dòng, hồng trần phàm giới càng có thể luyện tập được với phương hướng tuyệt diệu công pháp, chẳng phải đẹp thay. Không chỉ như vậy, vạn nhất chỗ thu đệ tử nếu như thiên tư thông minh, còn có thể một chiều hóa rồng, trở thành thần sử đại nhân đệ tử thân truyền. Như vinh hạnh đặc biệt này, định có thể làm Bắc Hoang tám đại tông môn đám đệ tử không kìm nén được, nhao nhao tâm trí hướng về cái này đệ tử thân truyền vị trí. Dù là như thế, chúng ta lại thuyết minh một chút, lời nói thần sử đại nhân từ bi bi hoài, biết rõ ta Bắc Hoang từ xưa đến nay đồng khí liên chi. Vì vậy, nạp đồ sự tình, không giới hạn tại tam thanh môn, còn lại bảy đại tông môn cũng có thể phái thiên tư xuất chúng đệ tử đến đây cộng tu, cộng hưởng thần ân. Khí Nhi cùng tất cả trưởng lão được nghe lời ấy, đều là đầu đầy sương mù, không rõ ràng cho lắm. Duy Ngũ trưởng lão thiên tư thông minh, đã thấy được môn chủ chi ý, thích thú mở miệng giải thích khó hiểu, môn chủ kế này, rất tốt. Quả thật muốn mượn thần sử tên, rộng rãi mời anh tài, tổng hợp tam thanh môn, cường tráng ta tam thanh môn thanh danh. Kế này vì Dương Nhu, ta tam thanh môn ở nơi này khắc không chỉ nhiệt tâm tiếp nhận các phái đệ tử, lễ tạ thần bày ra nhiều đại trí khí phân phối cung phụng một nửa tu luyện tài nguyên lấy bồi dưỡng các phái dòng chính thiên tài. Đến lúc đó, tám đại tông môn thiên tài đệ tử nhân tâm đều hướng ta tam thanh môn dựa sát vào, còn lại tông môn chắc chắn thấy hiển tư thể, cân nhắc lợi hại có hành động, không thể không sẽ lấy ra một chút tu hành tài nguyên đi ra. Như vậy Bắc Hoang tám đại tông môn tất cả đưa ra tài nguyên, như thế phong phú tu luyện tài nguyên tuyệt đối đủ để sánh ngang một lớn linh tông. Nếu như ta tam thanh môn lần này thật có thể dẫn đầu khẳng khái rút tiền, như vậy định có thể rút ra đến thứ nhất, như thế liền có trở về Bắc Hoang môn phái đứng đầu hiện ra. Như vậy hành động, đối với Bắc Hoang còn lại thất đại môn phái kích thích to lớn, có thể nghĩ, bọn hắn có thể lấy ra đồ vật, tất nhiên là không muốn ít hơn so với chúng ta, hoặc là không thể thiếu ta cửa. Huống chi, thần sử chi uy vẫn còn tại, tu khiến cho bọn hắn lòng dạ biết rõ, bồi dưỡng đệ tử không cần như thế hao phí, cũng không thể không tử. Tam thanh môn chủ nghe vậy, mỉm cười, rất là đắc ý, sau một lát đã cắt đứt Ngũ trưởng lão lời nói, đâu chỉ một nửa. Ta tam thanh môn nguyện thất thành tài nguyên, lấy bày tỏ thành ý. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là cực kỳ sợ hãi. Thất thành tài nguyên, quả thật trước đó chưa từng có, tam thanh môn chủ cử động lần này cuối cùng là dụng ý gì? Tam thanh môn chi chủ, mắt nhìn năm đại trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng âm thầm đoán, bọn ngươi tầm mắt cuối cùng còn thấp. Ta tam thanh môn khẳng khái hào phóng, đã thông qua thất thành tài nguyên, còn lại bảy phái cũng đến năm thành huệ, tu cái kia thần sử thiên phú dị bẩm, tu hành cần thiết tư chất nguồn gốc lại như thế nào mênh mông, cũng khó nói hết hắn dùng. Huống hồ thần sử chính là ta tam thanh môn thái thượng trưởng lão, hắn tu luyện ngoài tài nguyên, cuối cùng còn cần chạy trở về tại tam thanh môn bên trong, để mà bồi dưỡng càng nhiều anh tài, làm vinh dự chúng ta chi vi tên. Khí Nhi đối với tam thanh môn mọi người chi tâm suy nghĩ tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, lại là đối phương mới trong lời nói đề cập tông môn linh tông vô cùng hào hứng, hai đầu lông mày mang theo vài phần nghi hoặc, linh tông, đây cũng là môn phái nào? Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ bước dâu dài, chậm rãi nói, thần sử sống tiên giới, tự nhiên không biết cái này hồng trần thế tục bên trong tông môn đẳng cấp hỗn loạn. Cái này hồng trần phàm giới 64 châu, mênh mông bao la bát ngát, môn phái đa dạng, giống như lời sao, nhiều vô số kể. Những môn phái này lớn tiểu bất một, mạnh yếu có khác, giống như thế gian vật vật, có riêng hắn mệnh. Hắn dừng lại một chút, cung kính vị thần sử đại nhân pha trà về sau, tiếp tục mở miệng, ta tam thanh môn mặc dù tại Bắc Hoang chi địa bên trong rất có thanh danh, nhưng kỳ thực, môn hạ chỉ là phụ thuộc hơn 10 cái tiểu môn tiểu phái mà thôi. Lão hủ nghe nói, Bắc Hoang bên ngoài những tông môn kia phía dưới, phụ thuộc hơn trăm hơn nghìn thế lực nhỏ số lượng cũng không ít. Tại Bắc Hoang phàm nhân trong mắt, tam thanh môn có lẽ thành thế to lớn. Nhưng ở 64 châu mạnh mẽ đại tu sĩ trong mắt, ta tam thanh môn tông môn phẩm giai địa vị, chỉ có thể coi là phải là cấp thấp nhất môn phái, không chỉ ta tam thanh môn, Bắc Hoang tám đại tông môn đều là như thế giới cùng phẩm giai. Theo cái này một bộ phàm giới tông môn cân nhắc tiêu chuẩn, tại chúng ta tông môn môn phái phía trên, chính là cái kia làm người ta nhìn lên linh tông môn phái. Đại trường lao trong mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc, nói, nhớ năm đó, tam thanh môn tổ sư tại vị thời điểm, tam thanh môn được hưởng linh tông địa vị, uy trấn bốn phương. Nhưng mà thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đường, bây giờ tam thanh môn đã không còn lúc đấy rầm rộ rồi. Hắn hơi hơi cấu đầu, tiếp tục êm tai nói tới, thế nhân đều chuyển bạn năm phía trước, hồng trần phàm giới 64 châu bên trong, còn có huyền giáo tông môn, áp đảo linh tông phía trên, thần bí khó lường. Những cái kia huyền giáo bên trong cao thủ, tu vi sâu không lường được, có thể khống chế thiên địa lực lượng, cùng thiên địa cộng minh. Nhưng mà, hoặc là thượng thương thiên địa chi đạo không cho phép, hoặc là thượng giới đại năng không cho phép, hồng trần phàm giới có thể nào giống như này lịch thiên huyền giáo hành hành đây? Kết quả là, làm huyền giáo tông môn cực thịnh một thời điểm, lại đưa tới mấy đạo thiên phạt buông xuống. Huyền giáo bên trong đám đại năng mặc dù đem hết toàn lực lấy bảo toàn tông môn, nhưng nhân lực cuối cùng khó có thể chống đỡ trời, cuối cùng gây nên huyền giáo từ nay về sau mai danh nhận tích. Đến nỗi huyền giáo phía trên hay không còn cất giấu càng thêm cao thâm cấp độ tông môn, vậy liền không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng nhìn trộm bí mật rồi. Nói điểm chỗ, phía chân trời ở giữa đột nhiên vang lên một tiếng biết thai nhức góc sen đánh. Tựa như trời xanh phía trên thần linh đối với vừa rồi nói như vậy từ giáng xuống một đạo nghiêm khắc gian dạy, thiểm điện phá vỡ bầu trời, chói mắt chói mắt. Tam thanh môn chi chủ được nghe sấm sét thanh âm, trái tim rùng mình, cũng quýt khoát tay ngăn lại đại trưởng lao tiếp tục nói nói. Khí Nhi mặt lộ vẻ ấp úng chi sắc, trong lòng thầm than, ai, lúc này mới nói một chút như vậy mà, liền bị sinh sôi đã cắt đứt. Nếu như tông môn phẩm giai đẳng cấp sự tình dĩ nhiên không cách nào nữa hỏi, hắn liền ngược lại suy tư hỏi chút cái khác đi. Mới vừa nghe nghe thấy, hồng trần phàm giới rộng lớn bao la bát ngát, 64 châu chi chít như sao trên trời, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ khó có thể nói nên lời dò xét chi dục. Hắn thở nhỏ sinh trưởng Tôn Long Quốc, cuối cùng nằm tại cái này rộng lớn 64 châu bên trong cái nào một chỗ. Lúc này thân ở Bắc Hoang Tam Thanh môn, lại thuộc 64 châu phương nào? Nhưng mà lời nói chưa cửa ra, liền bị Song Ngư trong đầu uống ngăn cắt ngang. Song Ngư nói chuẩn xác, ngươi thân là thượng giới thần sử, vung xuống cái này hồng trần phàm giới. khẳng định biết được hiểu tuần tra giới toàn cảnh, há có thể không biết Hồng Trần phàm giới 64 châu chỗ ở đây. Song Ngư lại nói, pháp môn tu luyện cho dù trên giới lượng giới có chỗ sai biệt, có thể Hồng Trần phàm giới phi thăng thượng giới người, từ xưa đến nay số lượng cũng không ít. Cái này Hồng Trần phàm giới tông môn, nhất định cũng cùng thượng giới có ngàn vạn lần liên quan, dùng cái này tiến hành suy đoán, chắc hẳn cảnh giới phân chia đại khái trung quy nên tương thông. Vạn nhất bị hỏi cùng ngày xưa cảnh giới, nếu như đáp không được, chẳng phải từ lòi đôi. Chương 14. Khí Nhi chỗ nào suy nghĩ như thế như vậy, Khí Nhi mặc dù trong lòng có nghi kỵ, tuy nhiên biết thời cơ chưa đến, đành phải tạm thời thu liễm dò xét chi tâm, yên tĩnh đợi thời cơ, sau này làm tiếp so đo. Hắn mặc dù am hiểu sâu sắc Song Ngư ra ra dạy bảo, xác thực theo lý ấn phương pháp này làm việc, nhưng mà tâm hắn đầu nhưng có một đám nan giải mây đen khó tiêu, tại trong lòng âm thầm đoán thầm, nơi đây hỏi không được, chỗ đó xét không thể. Tiểu gia mạng của ta như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lão tử thời gian đều không đủ nửa năm a, các ngươi nhị lao ngược lại là nói xong hời hợt, lại chưa từng thường cảm ta nỗi khổ chung. Tiểu gia này ti tiện mất mạng, các ngươi có thể sống một mình sao? Cái kia trong đầu hắc bạch Song Ngư, tự nhiên có thể thấy được tâm tư của hắn, nghe được hắn nói ra lời ấy, cũng không trả lời. Liên tại hắn trong đầu mà bát, nhấc lên từng trận sóng lớn. Ôi, Khí Nhi chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn, không khỏi lên tiếng kinh hô, phá vỡ cái này yên tĩnh trầm tư. Tam thanh môn mọi người đang nghe cái kia thần sử phát ra một tiếng than nhẹ ải ở danh giới, mọi người đều như là dây đàn đột nhiên đoạn, nhao nhao đã ngừng lại trong miệng nói chuyện, lâm vào trầm tư. Bọn hắn trong lòng riêng phần mình phỏng đoán, cái này thần sử đại nhân tất nhiên sẽ không bắn tên không đích, tùy ý lên tiếng. Chẳng lẽ trong bọn họ có tiếng người lời nói có thất, xúc động thần sử cấm kỵ? Mọi người đều là lòng mang tâm thần bất định, riêng phần mình bày ra một bộ rửa hai lắng nghe tư thái, dường như mỗi một kia rất nhỏ động tĩnh đều có thể dắt động tinh thần của bọn hắn. Mà Khí Nhi trong lòng cũng là rõ ràng, biết rõ thần sử vị trí tôn quý phi phàm, há lại xem thường bằng ngữ. Mỗi một chữ mỗi một câu đều cần ẩn chứa thâm ý, mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn tôn quý cùng uy nghiêm. Vừa rồi cái kia ải ơ một tiếng, đích đích sát sát cùng chuyện này giả trang thân phận không hợp nhau à, giống như thanh khê bên trong chợt hiện dòng nước đục, làm lòng người sinh nghi lo. Lúc này, nếu như chính mình lại im miệng không nói không nói, chuyện này giả trang thần sử thân phận, mặc dù là tạm thời không sẽ lộ tẩy, chỉ sợ cũng phải đưa tới tam thanh môn ngờ vực vô căn cứ cùng xem kỹ. Suy nghĩ điểm chỗ, hắn một mình tại trong lòng lớn kể khổ, lại ra mày, ta vốn là cái kia sẽ chết người, nhưng vẫn phải ở chỗ này, nghe hai cái cá nói ra, ra vẻ thần sử. Trong đó đắng chắc cùng bất đắc dĩ, quả thực người nghe thương tâm, nghe thấy người rơi lệ. Đợi cho tâm hắn tự dần dần bình, hơi ngưng lại về sau. Hắn giả ý nâng chén, nhẹ nhấp một miếng nước trà, giống như là tại thưởng thức cái kia hương trà lượn lờ, kỳ thực trong lòng bốn bề sóng dậy, đang kỹ càng cân nhắc kế tiếp ngôn tử. Suy tư một lát, hắn tiếp lúc trước khẩu khí, trong thanh âm mang theo vài phần thâm trầm, giả vờ mê hoặc mà hỏi thăm, ai nha, bản thần sử tại tam thanh môn quấy rầy mấy ngày nay, lại còn không biết chư vị tiền bối tục danh cùng chỗ ti nào trước, quả thật vãn bối thiếu sót. Còn làm phiền chư vị tiền bối, vui lòng chỉ giáo, giới thiệu một phen đi. Tam thanh môn mọi người, nghe nói lời ấy, tựa như một hồi gió xuân lướt nhẹ qua đang nghi ruộng, cái kia lâu dài treo tại ngực tảng đá, rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lòng nạp vụ, có thể thoải mái. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn môn chủ, vô lượng tử cổ tự đạo, ở ngự lôi phòng, thống ngự trong môn nhiều loại sự vụ. Tam thanh môn môn chủ sửa sang lại áo kỳ quan, trịnh trọng chuyện lạ đạo. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn đại trưởng lão, tiêu giao tử trương huyền thông, ở thúy trúc phòng, trưởng quản tông môn giới luật thường phạt. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn nhị trưởng lão, vân trung tử lý thanh dương, ở bích vân phòng, chủ tính trung tông môn linh thảo tiên dược nuôi trồng. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn tam trưởng lão, huyền cơ tử vương hư linh, ở hạo lâm phòng, quản giáo tông môn nhiệm vụ tuyên bố thực hiện. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn tứ trưởng lão, thanh dương tử triệu huyền minh, ở tử đan phòng, trưởng quản tông môn luyện khí luyện dược chế tạo đan. Thần sử ở trên, tại hạ tam thanh môn ngũ trưởng lão, phong thanh tử lưu linh diệu, ở tĩnh tâm phòng, chủ tính trung đệ tử phụ lục tu hành chi đạo. Năm vị trưởng lão đều là thần sắc nghiêm trọng, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, một khẽ không người thi lễ, kính cẩn mà trả lời. Khí Nhi nghe vậy, khẽ bước cằm, ra hứa tam phân, thỏa mãn bảy phần. Mọi người đều là cái kia tâm tư nhanh nhẹn hạng người, thần sử nhất cử nhất động, nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nhao nhao trong bóng tối phòng, thần sử đại nhân đối với chúng ta biểu hiện, nên rất là thỏa mãn. Khí Nhi trong bóng tối cũng đang quan sát tam thanh môn mọi người, một phen xem kỹ về sau, nhìn thấy không người ta nghi ngờ, ngay sau đó cổ vũ chúng nhân nói, bạn thần sử đã ngồi cái này tam thanh môn thái thượng trưởng lão bảo tọa, đến chư vị lương tài phụ tá, quả thật chuyện may mắn à. Nhìn qua chư vị tiền bối tiếp tục cố gắng, đồng lưu tam thanh phục hưng đại kế, phục hưng này, ổn thỏa ở trong tầm tay. Tam thanh môn mọi người nghe nói lời ấy, đều cảm xúc bành trướng, cúi đầu trong mắt, cùng kêu lên đồng ý. Khí Nhi hơi hơi phất tay, ra hiệu mọi người miễn lễ, bọn hắn liền giống như thủy triều thối lui, riêng phần mình trở về vị trí cũ, thực hiện chức trách. Đợi cho mọi người rời khỏi, hắn vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống như vậy chế tạo diễn xuất. Hắn giờ phút này, trong lòng sớm đã song lớn mãnh liệt, tràn đầy oán giận. Nếu như oán niệm có thể thành đạo, lúc này hắn sớm đã siêu thoát phàm trần, thẳng lên cựu thiên vân tiêu rồi. Bác Hoang ở trong cơn giận dữ có thể không chỉ hắn một người. Huyết Đao Tông bên trong, dâu quai nón đại hán mãnh liệt rút tay ra bên trong chuôi này huyết quang lóe lên dài dao, ra sức vung lên, lập tức cái bàn bay tán loạn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Trưởng lão đám thấy thế, nhao nhao tiến lên khuyên giải, môn chủ bất giận, mời môn chủ nghĩ lại. Dâu quai nón đại hán nổi giận đùng đùng mà quát to, tam thanh môn thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, cư nhiên cam nguyện làm cái kia thần sử chính là tay sai, còn ý đồ kéo lên chúng ta bảy phái chốn cùng. Ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Dâu quay nón đại hán cầm lấy một cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, bọn hắn cái này không bày rõ ra là mượn thần thượng giới thần sử tên, chèn ép chúng ta, làm cho tam thanh môn một nhà độc đại sao. Nói cái gì từ xưa đồng khí liên tri, thử, lúc đấy độc tí lão nhân cũng không ít ước hiếp chúng ta huyết đao tông. Trường lão đám hai mặt nhìn nhau, đều nghị luận, thế nhưng là lão phu cũng nghe thấy cái này thần sử đại nhân tự mình chỉ đạo đệ tử, chúng ta huyết đao tông cuối cùng nên đi nơi nào. Không đi có hay không quá mức đáng tiếc đây. Có người trầm ngâm mở miệng, còn đây là ngàn năm một thở cơ duyên, chúng ta tự nhiên tiến đến đi gặp. Lại có người trả lời lại một cách điểm ai, đi gặp thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem ta tông môn một nửa tu hành tài nguyên chắp tay nhường cho người khác? Ta tuyệt không nguyện như thế. Càng có người đoán giận mắng to, muốn đi các ngươi đi, ta cũng không nguyện làm cái kia chó bậy bơi mừng chủ chó. Lời vừa nói ra, lập tức kích khởi một mảnh xôn xao, mọi người tranh chấp không ngừng, tình cảnh càng hỗn loạn. Dâu quay nón đại hán mắt thấy cảnh này, không khỏi vung tay giơ lên, ngăn lại mọi người huyên náo thanh âm. Hắn hít sâu một cái huyết đao tông linh khí trong thiên địa, nhắm mắt trầm tư thật lâu, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, lẩm bẩm lồ bồ, việc này liên quan đến tông môn vinh nhục hưng suy, huyết đao tông cần đem một nửa tài nguyên kính hiến tam thanh môn thần sử đại nhân. Tu hành tài nguyên biết bao chân quý, như cắt giảm đến tận đây, ta huyết đao tông căn cơ chắc chắn dao động, môn nội đệ tử tu hành cũng đem bị ngăn trở. Trong cái này lợi và hại, lão tử tuy rằng người thô kệch một cái, nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Hắn cầm lấy chén rượu, lại uống một hơi cạn sạch, thở dài không thôi, dường như nói với mọi người đạo, cũng giống như đối với chính mình nói. Lão tử đám bọn này phàm nhân, sao dám công nhiên làm trái thượng giới tuần thiên thần sử chi ý? Thôi, một nửa liền một nửa, huyết đao tông tạm thời chịu đủ. Trưởng lão đám nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Trong đó một vị trưởng lão thoáng suy nghĩ về sau, góp lời nói, môn chủ nói cực đúng. Nhưng lão phu cảm thấy việc này còn phải thượng bẩm chúng ta chỗ dựa Viêm Dương Tông. Viêm Dương Tông chính là linh tông đại phái, thượng giới bí sự tất nhiên biết quá tường tận. Lần này hạ giới tuần thiên thần sử thực sự quá đặc lập độc hành, nghe ngóng một ít cũng là vô cùng tốt. Huống chi lần này chúng ta hiến vào cho thần sử đại nhân một nửa tài nguyên. Cái kia bên trên cống cho Viêm Dương Tông tài nguyên tự nhiên sẽ giảm bớt, việc này không thể phớt lờ à? Dâu quay nón đại hán trầm mặt một lát, thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày để lộ ra một tia không cam lòng cùng giận dỗi. Huyết Đao Tông có mặt chư vị trưởng lão nghe nói chuyện đó, hồi nhớ ngày đó gặp được thần sử tao nộ, xác thực cảm giác kỳ quặc. Cũng đối với cái này thứ hạ giới tuần tiên thần sử động cơ cảm thấy khó hiểu cùng nghi kỵ. Phải biết tuần tiên thần sử trăm năm vừa đầu hàng, bọn hắn vô luận là sát phạt quyết đoán, hay vẫn là tính cách quái đản, đều là bội bảng, không muốn tại phàm giới làm nhiều dừng lại, làm xong tuần tiên sự tình. Liền vô cùng lo lắng phản hồi thượng giới. Nhưng mà, vị này tuần thiên thần sử lại dùng rất nhiều nhàn rỗi tốn tại Bắc Hoang chi địa, hỏi đến cái này Bắc Hoang tám phái chuyện cũ năm xưa, mười phần quái thai. Huyết Đao Tông mọi người đều có này suy đoán, lại mỗi cái ngậm miệng không nói, trong khoảng thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ. Không bao lâu, cuối cùng có một trưởng lão không kìm nén được lên tiếng, "Tông chủ minh giám, lần này thần sử hành trình, xác thực quỷ dị khó dò. Từ xưa thần sử đều là mắt cao hơn đầu, xem chúng ta bình thường tại nguyên vị có giác, nhưng vị này thần sử đại nhân lại khác dáng vẻ, quả thật làm người ta khó hiểu." Mà vừa rồi đại trưởng lão nói cũng không có chút nào sai lầm, Viêm Dương Tông với tư cách linh tông cự phách, tất nhiên hiểu rõ rất nhiều thượng giới bí mật. Chúng ta lại yên tĩnh đợi Viêm Dương Tông chỉ thị, rồi mới quyết định mới là ổn thỏa tiến hành tiêu đạo. Dâu quay nón đại hán nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng thầm mắng bọn này trưởng lão là hai bên lấy lòng cỏ đầu tường về sau, trầm giọng nói, việc này không thể đợi lâu, thần sử đại nhân đưa tay chính là núi thở biển động, sấm sét vang dội bản lĩnh, bọn ngươi thế nhưng là linh giáo qua. Trước tiến đưa chỗ tốt hơn cho Tam Thanh môn đám kia con rùa tôn, sau này lại tìm cơ hội đoạt lại. Hừ. Ta huyết đao tông chỗ tốt há có thể tặng không cho người. Chờ Viêm Dương Tông giới chỉ thì đến, lại dự kiến so sánh. Hôm nay nghị sự đến tận đây không tiến hành nữa đi, lão tử không thắng tiểu lừa rồi. Huyết Đao Tông tất cả trưởng lão nghe thấy hắn nói, đều gật đầu đồng ý, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao rút đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu phái, Thiên Bảo Các, Thiên Sách Tông, Vị Thị Tông, Hợp Hoang giáo, Thẩm Hoa môn cái này sáu trong đại môn phái, cũng trình diễn tương tự tình cảnh. Bọn hắn hoặc tranh luận không ngừng, hoặc cân nhắc lợi hại, hoặc đánh đập tàn nhẫn, nhưng cuối cùng đều đạt thành chung nhận thức, nhượng ra tông môn một nửa tài nguyên. Cũng chọn phái đi tinh anh đệ tử đi đến Tam Thanh môn, nhu đồ đạt được thần sử đại nhân ưu ái chỉ điểm, đem cái kia đưa ra ngoài tông môn tài nguyên toàn bộ kiếm hồi. Làm bảy đại tông môn dốc hết môn hạ thiên phú dị bẩm ánh tài, lại kính dâng một nửa chân bảo tại Tam Thanh môn lúc, thời gian đã lặng yên đã chết 3 ngày lâu. Cái này trong vòng 3 ngày, Song Ngư giống như tại dốc lòng nghiên cứu vật gì đó, chưa hề thêm chút để ý tới khí nhi, vì vậy hắn có thể tiêu diêu tự tại, tận hưởng nhàn hạ chi nhạc. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời nghiêng dậy, khí nhi đang tại tùy tùng đồng dốc lòng chăm sóc phía dưới, thưởng thức trước kia chưa bao giờ thấy qua món ăn quý và lạ món ngon. Hắn giờ phút này không khỏi sinh ra cảm khái, lúc này mới được xưng tụng là chân chính thích thú sinh hoạt ta, trước kia năm tháng quả thực như là con sâu cái kiến giống như không có ý nghĩa. Nếu như một mực hảo ăn hảo uống hầu hạ, coi như là chỉ còn cái kia nửa năm thời gian cũng không phải là không được nha. Đương nhiên nếu như không chết, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đang lúc khí nhi đắm chìm ở mơ màng danh giới, Song Ngư thanh âm lại đột nhiên trong đầu vang lên, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, "Tiểu tử, ngươi đừng đội đắc ý bề báo. Ngươi bây giờ quay đầu qua lại, vừa rồi cảm giác mình từng là con sâu cái kiến, nhưng lúc này tại thượng vị giả trong mắt, ngươi như cũ bất quá là chỉ con sâu cái kiến thôi, cũng không bao nhiêu sai biệt." Khí Nhi sau khi nghe xong, lông mày cau lại, hơi bất mãn lẩm bẩm, "Hai vị ngư gia gia, các ngươi ba ngày qua này cũng không cùng ta lời nói được câu, như thế nào lệnh tại ta sắp đại chiến phong thái danh giới, đi ra mất hứng. Không thể để cho ta hơi chút đắc ý vài phần, hảo hảo giả trang một giả trang phong quang. Lưỡng Ngư đối mặt cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ trêu tức, trêu kẹo nói, thôi thôi, tiểu tử ngươi còn có thể tiêu diêu tự tại mấy tháng, liền an tâm chờ đợi bỏ mình chết đi. Khí Nhi nghe vậy trong lòng phiền muộn, thở dài một tiếng, âm thầm cảm khái, nghịch thiên cải mệnh, tẩy cân phạt tủy mặc dù tốt, nhưng cuối cùng quá mức mà mịt. Chết tử tế không bằng lại sống, ta cuối cùng đến sống sót trước không phải sao? Đang lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, đương theo lấy tam thanh môn môn chủ thanh âm cung kính, thần sử trưởng lão, tám đại tông môn đệ tử dĩ nhiên tề tụ, tất cả tông cung phụng tu luyện tài nguyên cũng đã chuẩn bị thỏa, kính xin người rời bước tiến đến nội điện kiểm tra. Khí Nhi nghe vậy, tạm thời thả lỏng trong lòng ở bên trong sầu lo, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó đối với đồng tử phân phó, người tới, vì ta thay quần áo. Không bao lâu, tam thanh môn nội điện bên trong, thiếu niên cầm trong tay kiếm gây nhiêu tiền, đang mặc một bộ cẩm y liễu hoa phục, và áo theo gió nhẹ múa, thanh ti phiêu dật, khí chất hiên ngang, giống như tiên giáng trần. Lúc này, hắn không cần miệng phun một lời, chỉ là lặng lặng đứng nghiêm, liền đủ để thắng được tất cả tư thái. Chương 15. Vàng rau lẫn lộn sự tình không tốt làm A Khí Nhi lúc này trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói nên lời đắc ý, phong quang vô hạn, uy phong lẫm lẫm. Hắn ánh mắt như chim ưng giống như sắc nhọn, quét mắt dưới đại điện. Chỉ thấy các đồng tử bận rộn mà xuyên thẳng qua ở giữa, kiểm kê bảy phái đưa tới tu đạo tài nguyên, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Đại điện ở trong, bình bình lọ lọ, rực rỡ muôn màu, đều là quý hiếm chi vật, tựa như chân bảo chồng chất thành núi, gần như khó có thể dung nạp. Cái này chút tu đạo tài nguyên, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, bình thường tu sĩ nhìn qua than thở, ngày hôm nay lại vào hết Khí Nhi tay, đủ để hiện lộ rõ ràng hắn thần sự uy danh cùng địa vị. Tam thanh môn nhị trưởng lão Vân Trung Tử Lý Thanh Dương, lúc này trên mặt vẻ kính cẩn, bộ pháp trầm ổn mà đi hướng Khí Nhi, thật sâu thi lễ, trong mắt đều là cái kia hắn đối với Khí Nhi tôn kính cùng kính sợ. Sau đó, trong mắt của hắn lóe ra nóng bỏng hào quang, cảm giác hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, chuẩn bị bắt đầu vì Khí Nhi kỹ càng giới thiệu cái này chút tu đạo tài nguyên. Làm sơ một lát tâm thần lắng đọng, nhị trưởng lão chợt chậc lưỡi, thuộc như lòng bàn tay, em thai nói tới, thần sử đại nhân, cái này chút mặc dù đều là phạm trần tục vận, nhưng ở chúng ta hồng trần bên trong, lại không có chỗ nào mà không phải là khó gặp quý hiếm cơ bảo. Người mời xem, cái này chút rậm rạp chẳng chịt cái chai, chính là lưu lại linh bình, chính là ta hồng trần đặc thù kỳ vận, để mà để dành trong thiên địa chi linh khí. Cái kia linh mạch chi khí, chính là tu luyện căn bản, không thể thiếu. Này chút lưu lại linh bình đều kinh chú tâm luyện chế, nghiêm phong bảo tồn linh khí, không chút nào tiết ra, trường vạn bình lớn. Khí Nhi nghe vậy, khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái hiểu cái không, cái kia sẽ giả bộ thành thạo, không nói một câu, nói nhiều tất nói hớ đạo lý, tiểu gia ta vẫn muốn hiểu được. Nhị trưởng lão Lý Thanh Dương một nói đến đây chút hoa hoa thảo thảo, liền cho phép cất cánh tự mình, hoàn toàn không có chú ý thần sự thần thái. Hắn bên môi nổi lên một vòng vẻ mừng rỡ, tiếp tục mở miệng nói, tụ khí đan, phá khiếu đan, chỉ huyết tán, hối nguyên thăng. Như thế đan dược thăng thể, tuy là phàm trần tục vật, lại có thể tại tu luyện chi đồ bên trên giúp đám đệ tử một tay chi lực, quả thật không thể thiếu thuốc tốt. Lần này bắt được, tổng cộng mấy nghìn lớn, hắn số lượng phòng, đúng là hiếm thấy. Sau đó hắn lại dương mắt nhìn về phía chỗ khác, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể có chút dừng lại, ngón tay khẽ run chỉ hướng cái kia một chỗ, trong miệng ngâm khẽ nói, mà càng thêm quý hiếm người, không ai qua được cái kia phía dưới để phạm giới tiên thảo. Tuyết liên giả, hoàng giai thượng phẩm, bóng ánh sáng long lanh, giống như băng tuyết ngưng tụ thành, lại có 50 gốc nhiều, thành hộp cũng là hoàng giai thượng phẩm, dễ cây trắng kiện, phiến lá xanh biếc, 70 gốc chúng, quả thật hiếm thấy. Càng không cần phải nói cái kia xích tinh chi, bác hoang linh sâm những vật này, mỗi đồng dạng đều là thiên địa tinh hoa chỗ tụ họp, quý hiếm phi phàm. Đề cập nơi này, trong mắt của hắn lóe ra kinh diễm ánh sáng, giống như ngôi sao rơi xuống phàm trần, chiếu sáng rạng rỡ. Như ánh mắt có thể hóa thành hỏa diễm, lúc này nhất định như mặt trời mới lên ở hướng đông, nóng bỏng vô cùng. Thanh âm của hắn cũng không khỏi tùy theo ngẩng cao, giống như kim thạch tấn công, thanh thúy mà sục sôi nói, thần sử đại nhân mời theo ta xem đi, đặc biệt là đáng nhắc tới, chính là cái này đóa thất hà thải liên, lại đạt đến huyền quang hạ phẩm cảnh giới, kỳ hoa cánh hoa thất sắc lưu chuyển, giống như dáng chiều vạn đạo, quả thật tiên thảo bên trong cực phẩm. Lần này lại có 10 gốc nhiều, quả thật là bảo vật vô giá. Khí Nhi trở thành 16 năm ăn mày, đối với cái này màu đỏ giữa trần thế linh thảo, linh đan, linh dược, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng giờ này khắc này hắn không thể không đem trái tim cái kia sợi bối rối ẩn sâu, cố gắng chấn định, trên mặt hiện ra một vòng khen ngợi. Hắn đi lại ở giữa, thỉnh thoảng dừng chân, tựa hồ là tại kỹ càng tưởng tận xem xét, thỉnh thoảng khẽ bước ẩm, tựa như đã lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Trên mặt của hắn càng là thỉnh thoảng mà lộ ra vẻ hài lòng, dường như hắn vốn là cái kia am hiểu sâu sắc dược lý đan đạo ẩn sĩ. Đối trước mắt linh thảo, linh đan, linh dược sớm đã rõ như lòng bàn tay giống như. Nhị trưởng lão ở một bên xem nhìn, trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này phía trên thần sử tên tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền, uy danh hiển hách. Lần này tám đại tông môn vì nên hợp thần sử đại nhân, đều lấy ra ẩn dấu bảo bối, mỗi một môn phái đều dốc túi mà ra, không dám có chút dấu giếm à. Trên mặt phong khinh vân đạm, không có chút nào sóng lớn Khí Nhi, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển giống như quay cuồng không thôi. Hắn lúc này trong lòng thầm nghĩ, lại ra, cái này chút đang lượng, linh thảo, linh dược, nhìn như rực rỡ muôn màu, kỳ thực lộn xộn như tê dại. Phàm phẩm, hoàng giai, thượng phẩm, hạ phẩm, rất nhiều xưng hô như là dây dưa không rõ loạn tuyến, chân thực để cho lão tử khó có thể trải bớt, làm tiểu gia lòng ta sinh bực bội. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này trồng chất như núi đan dược cùng linh thảo, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Sớm biết như vậy không được tự nhiên, tiểu gia ta liền không nên dễ tin cái kia hai cái cá bơi nói như vậy, chen chân chuyện này giả trang thần sự sự tình, rơi vào bây giờ như vậy chật vật. Âm thầm đoán thầm ở bên trong, hai đầu lông mày, cái kia hối hận như thu thủy chảy dài, khó có thể tự ức. Mà cái kia hai cái cá bơi, lúc này đang tại trong đầu chỗ sâu thản nhiên tự đắc. Được nghe lời ấy, tức giận tình cảnh tỏa ra, giống như chuông lớn cửa chính giống như quanh quẩn trong đầu, trách cứ chi ý tình cảm bộc lộ trong lời nói, tiểu tử, ngươi lại dám như thế nói năng lô mãng. Chúng ta cá bơi tuy không phải nhân thế chi vật, nhưng cũng biết thành tín chi đạo. Ngươi đã nhận lời, liền ứng với hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm sao có thể xem thường buông tha. Lần này khốn cảnh, đều bởi vì ngươi bản thân khinh suất làm trò, chẳng trách người khác. Ngươi thật sự là gỗ mục khó khắc. Cái này ba ngày đến, ngươi chỉ lo đến tham lam hưởng lạc, lại không biết chúng ta đã thần du vật ngoại, đem tam thanh môn tàng thư các điện tịch tất cả đều đọc qua. Nhất định phải biết ở giữa thiên địa, vạn vật đều có định số, giá cả thế nào phân chia cũng ở trong đó. Giống như cái này đan dược, linh thảo, bí tịch công pháp, thậm chí cái kia thần binh lợi khí, thị hồn thủ hộ, căn cơ thiên tư lợi, đều có hắn phẩm giai phân chia, không phải ngươi có khả năng tùy tiện thăm dò. Khí Nhi cảm nhận được trong đầu một hồi bị đau, trong lòng giật mình, Thích Tú Nhu thuận nói, thì ra là thế, ngược lại là tiểu tử ta ngu đột. Song Ngư ra ra, ngươi hai vị cũng đừng nóng giận, đừng tìm ta không chấp nhận nha. Thỉnh giáo nhị vị ra ra, không biết cái này phẩm giai phân chia, lại có nào coi trọng. Song Ngư lão giả thấy Khí Nhi cung kính như thế lại hiếu học, tức giận trong lòng cũng tiêu tán vài phần. Nhưng vẫn xưa cũ mang theo vài phần giọng trách cứ nói, phẩm giai phân biệt, quả thật trong thiên địa vạn vật, nhiều loại pháp tắc ưu khuyết cao thấp tinh diệu bình phán. Phàm chân phẩm giả, chính là siêu thoát trần thế tục, thế gian khó kiếm. Hoàng giai phẩm giả, tức thì đặt chân đất vàng, chân quý dị thường. Huyền quang phẩm giả, ẩn sâu huyền môn bí mật, vầng sáng vừa lộ ra. Địa linh phẩm giả, hấp thu địa mạch tinh hoa, linh lực dồi dào. Thiên nguyên phẩm giả, dung hội thiên nguyên chi khí, vầng sáng như cầu đồng, sáng lạn chói mắt. Tiên phong phẩm giả, càng là phong độ tư thái tiên vận, siêu phàm thoát tục, có thể nói chân phẩm bên trong nhân tài kiệt xuất. Đến nỗi hôn nguyên phẩm giả, thì là tự nhiên hình thành chính thể, trên đời vô song, có thể nói trong thiên địa cơ bảo. Ma trí bảo phẩm giả, càng là chân phẩm bên trong thực phẩm, chư thiên vạn giới khó gặp, duy người có duyên mới có thể có được. Mỗi nhất phẩm giai trong lúc đó, lại tế phân bên trên, ở bên trong, xuống ba tiểu phẩm, mỗi một ít phẩm ở giữa chênh lệch, tựa như danh trời, khó có thể vượt qua. Nơi đây phát tắc, chính là thiên địa định luật, vạn vật quy luật, cần ngươi kỹ càng thể ngộ, mới có thể thấy rõ trong đó ảo diệu. Chương 16. Người này kêu gào rút cuộc là tốt hay xấu đây Song Ngư lão giả dứt lời, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, hiển nhiên đối với Khí Nhi khiêm tốn thỉnh giáo cảm thấy vui mừng. Mà Khí Nhi cũng nghe được như si mê như say sưa, dường như đưa thân vào một cái huyền diệu ở giữa thiên địa, lĩnh ngộ phẩm giai phân chia huyền diệu cùng coi trọng. Trong đầu hắn lại lần nữa ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, hơi hơi nghiêng thân, nhỏ giọng dò hỏi, xin hỏi hai vị ngư gia gia, đêm đó chúng ta trong mộ thu hoạch xí viêm châu, cuối cùng thuộc hạng gì cấp độ chi bảo? Song Ngư lão giả nhìn nhau cười một tiếng, giống như gió xuân quất vào mặt, chậm rãi mở miệng, thản nhiên đáp, này xí viêm châu chính là trong thiên địa cơ bảo, mấy trăm năm mới có thể đến vừa thấy hiếm quý, có lẽ đứng hàng thiên nguyên hạ phẩm, xác thực có thể tính làm vật báo vô giá. Khí Nhi nghe nói, trong lòng một hồi sao động, cảm thán không thôi, nguyên lai cái kia hạt châu quý trọng như thế, thổ địa công gia gia ưu ái như thế, ban thưởng ta như thế tạo hóa, thật sự là thiên đại tri ân, quả thật ta suốt đời chi đại hạnh. Nói xong, trong đầu hắn lại hiện lên lên cái kia hắc y nhân thân ảnh, hai tay nhanh nắm thành quyền, trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, quyết tâm nên vì thổ địa công tiền bối báo thù. Song Ngư lão giả thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu trấn an nói, ngày ấy thổ địa công đã là dầu hết đèn tắt, hương khói tín ngưỡng đem tuyệt. Niệm tính ngươi một mảnh hết sức chân thành chi tâm, kiên trì hơn 400 ngày tế bái, nguyên do tại trước khi lâm trùng tặng ngươi như thế tạo hóa. Hương khói, tín ngưỡng. Khí Nhi lại lần nữa nghe nói hai cái này từ, trong lòng lại là một hồi nghi hoặc, không khỏi vấn đạo. Song Ngư biết do Khí Nhi trong lòng thương cảm, kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén nhang. Thư này chúng hương khói tín ngưỡng lực, đối với chư thiên thần Phật mà nói, tựu như cùng sinh mệnh chi tuyển, lực lượng ngọn nguồn. Năm tháng trôi qua, một khi mất đi cái này hương khói tín ngưỡng trèo trống, thần Phật thọ nguyên cũng sẽ dần dần biến mất. Bây giờ thế đạo khó khăn, người đều ăn không đủ no, người nào không có việc gì đi cầu thần bái Phật đây. Song Ngư thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đủ loại bất đắc dĩ khổ sở. Khí Nhi lần đầu mắt thấy Song Ngư ra ra lộ ra thâm trầm như vậy phiền muộn, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời sóng lớn. Cái kia thần tình, như là cuối mùa thu lá rụng, lướt qua hạ xuống, mang theo năm tháng tang thương cùng vô tận bi thương. Hắn lặng lặng yên đứng ở nơi đó, dường như bị cái kia vô hình tâm tình dẫn dắt, không tự chủ mà lâm vào trầm tư. Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, cái kia thở dài như là núi cốc trung tiếng vang, kéo dài mà buồn bã huyền. Trong lòng của hắn hối tiếc, cảm thán thân thế của mình tung bay, như là trong gió lá rụng, không biết về chỗ. Hắn hồi tưởng lại chính mình qua lại, những cái kia chua xót cùng khổ sở, dường như lại hiện lên tại trước mắt, để cho hắn không khỏi cảm thấy một hồi lo lắng đau đớn. Thật lâu về sau hắn buồn vô cớ nói ra, Song Ngư ra ra, các ngươi nói người này tiêu gạo, rút cuộc là tốt hay xấu đây? Một phen cảm xúc, Song Ngư không biết làm giải thích thế nào đáp. Trong khoảng thời gian ngắn, một người lưỡng ngư bắt đầu trầm mặc, không hiểu được năm tháng nào mới có thể rửa sạch thổ địa công gia gia cứu hận, tự tay tru diệt cửu địch. Lúc này danh giới, ta hàng đầu sự việc, hay là muốn tu luyện dưỡng tính, kéo dài tánh mạng trường tồn, lưu lại tiểu gia ta quý giá này tính mạng mới đúng. Vạn nhất đánh không lại hắc y nhân, ta có thể đi đánh đệ tử của hắn, còn nối dõi. Trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng hay vẫn là Khí Nhi nhịn không được, mở miệng phá vỡ yên lặng. Nói xong, hắn trong lúc vô tình đem ánh mắt chuyển hướng bàn tay Nhiệm Tiên kiếm, hắn thích thu hướng Song Ngư điều tra nói, ta trong tay cầm Nhiệm Tiên kiếm, cùng với trong cơ thể tiềm tàng linh mạch thủy long, thuộc hạng gì phẩm giai đây? Song Ngư trầm tư một lát, tiếp theo từ từ nói, ngày xưa Nhiệm Tiên kiếm, tại Bắc Hoang chi địa dương danh tàng phái, nhất thời ngọn gió vô lượng. Chúng ta xem hắn thân kiếm, hình như có kiếm hồn thần trí mới sinh hiện ra, nhưng kiếm phong đã gãy, vầng sáng không hề, nguyên do chỉ có thể coi là làm huyền quang hạ phẩm. Đến nỗi trong cơ thể ngươi linh mạch thủy long, nó vốn vì tam thanh môn địa mạch chi linh, bây giờ đã thoát ly căn nguyên, dung nhập thân thể của ngươi, giống như không có rễ cây, khó có thể hiển thị do hắn uy, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể coi là làm hoàng giai thượng phẩm. Khí Nhi được nghe lời ấy, trong lòng khó tránh khỏi lại thêm một tia thất lạc. Ngay tại một người lưỡng ngư vấn đáp trong chốc lát, nhị trưởng lão cẩn thận dặn dò các đồng tử, đem các loại tu hành tài nguyên từng cái kiểm kê, lo lắng có chỗ bỏ sót. Mọi việc thỏa đáng về sau, hắn thỏa mãn quay người hướng Khí Nhi nhìn lại, cung kính dẫn dắt Khí Nhi đi ra khỏi nội điện, bước vào bên ngoài trong điện. Tam thanh môn bên ngoài điện, trang nghiêm túc mục, hương khói lượn lờ. Tám đại tông môn 64 vị kiệt xuất đệ tử đều cúi đầu lễ bái, đồng thanh hô lớn, bái kiến thần sử đại nhân. Hắn âm thanh trời rung đất chuyển, như lôi đình bạc quân, quanh quẩn tại cửu tiêu phía trên. Quy lệ đầy đất đám đệ tử đều là tất cả tông các phái nhân tài kiệt xuất, phong hoa tuyệt đại, các lĩnh đứng đầu. Trong bọn họ có lông mày xanh đôi mắt đẹp, giống như tiên tử lâm phàm, phiên như kinh hồng, uyển nhược du long. Có khí vũ hiên ngang, như thương tùng thủy bách, sừng sững không ngã, hiển thị do anh hùng khí khái. Có phiêu giật xuất trần, giống như thanh phong quất vào mặt, tiêu sái tự tại, giống như đạo tử đến thế gian. Có trầm ổn như núi, kiên cố, trương trạc dày đặc, đều là hiển lộ rõ ràng bất phàm phong độ tư thái. Sau lưng, tam thanh môn chư vị trưởng lão cũng là tất cung tất kính, hướng Khí Nhi bẩm báo nói, lần này tám đại tông môn phái đệ tử đều là thiên phú dị bẩm, nổi bật hàng người. Bọn hắn hoặc đã mở ra tiên thiên càn dương đôi mấu chốt, đã có một tia hiểu rõ thiên địa linh thức, hoặc đã nối liền phía sau thiên khôn âm tam huyệt, thật là hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng à. Khí Nhi mắt sáng như đuốc, từng cái đảo qua mọi người, chỉ thấy đám đệ tử này đám vẻ mặt hưng phấn, khí thế như cầu đồng, mỗi người mỗi vẻ, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng, thiên phú chắc tuyệt. Mà giờ khắc này Hắc Bạch Lưỡng Ngư cũng là riêng phần mình thi triển thần bí khó lường huyết kế thần phú, xem vận thần thuật cùng thiên mệnh thần thuật xen lẫn thành một mảnh huyền diệu cảnh tượng. Chúng nó xem kỹ phía dưới đám đệ tử, như là hiểu rõ hết thể trí giả, đối với mọi người thần hồn từng cái tiến hành dò xét. Phía trước mấy người đệ tử, tuy rằng khai khiếu thiên tư có chút xuất chúng, nhưng trời sinh phản cốt, khó có thể khống chế, không thể thu làm môn hạ. Bên cạnh vài tên đệ tử tức thì khác biệt, tuy rằng khai khiếu tư chất hơn một chút, lại khí vận gia thân, giống như ngôi sao sáng chói, tương lai đều có thể lưu lại làm bồi dưỡng. Ơ, đây không phải mấy ngày trước đây nạp đồ trên đại hội vị kia tiểu cô nương nhà, lại là trời sinh ý cốt, nhân tâm nhân thuật, quả thật ý đạo kỳ tài, hiếm có. Còn có bên cạnh nàng vị thiếu niên kia, phụ chú thiên tư xuất chúng, một khoản thông thần, cũng là hiếm thấy nhân tài. Song Ngư ngươi một lời ta một câu địa điểm bình luận một phen. Khí Nhi ở một bên nghe được nồng nhiệt, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nhịn không được vấn đạo, hai vị ngư gia gia, vì sao các ngươi coi trọng như thế bọn họ khí vận, mà không phải là tư chất đây? Song Ngư nghe vậy, giải thích nói, khí vận mà nói, huyền diệu khó giải thích, nhưng cũng không phải hư vô mờ mịt. Cái gọi là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, chúng ta nếu có thể tụ hợp này khí vận người tại trong tay, là được mượn người khác vận, cường tráng bản thân khí thế, sử dụng bản thân vận thế như mặt trời ban trưa. Càng có cái gì, nếu như có thể làm cho người khác quy y tín ngưỡng ngươi, tiểu tử kia ngươi khí vận đem không ngừng tích lũy, như là hải nạp bách xuyên, trở thành đại khí vận người, gặp dự hóa lành, tường vân bao phủ, từng bước thăng trước. Cho dù tất cả gian nguy, cũng có thể biến nguy thành an, chúng sinh hộ thể, vạn pháp bất xâm. Nay đây, cái này chư thiên thần Phật đều muốn tranh giành thư này ngựa gói, bất cứ lúc nào giới. Khí Nhi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Chương 17. Khí vận chi đạo cùng tín ngưỡng lực hắn lại không khỏi tò mò vấn đạo, ta đây đây, vận khí của ta như thế nào? Đôi ngư tướng xem cười một tiếng, thần bí khó lường nói, thần mộ phía trước, ngươi khí vận đều không có, tựa như lục bình không có dễ. Nhưng mà từ khi nghịch tiên cải mệnh, tẩy cân phạt ủy, nhất là tiểu chủ tướng chúng ta ban thưởng ngươi, hóa thân song ngư đồ đẳng, bảo vệ ngươi chu toàn về sau, ngươi thiên cơ dĩ nhiên bị che đậy, mây dày trùng trùng điệp, khó có thể nhìn trộn. Bây giờ ngươi khí vận như thế nào, ngay cả chúng ta cũng khó có thể nói. Tiểu tử, bây giờ chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi cần nhớ kỹ, hai vị ngư gia gia nếu là có cái sơ suất, cho dù cửu lũ hoàng tuyển phía dưới, chúng ta cũng sẽ tìm ngươi lấy mạng, để ngươi hình thần câu diện, minh bạch hay không? Song Ngư trêu ghẹo mà cười mắng. Khí Nhi được nghe Song Ngư gia gia cái này một chỗ ngồi thâm sâu lời nói, trong lòng của hắn cái kia quanh năm tới lui tuần tra tại chơi đùa cùng không bị trói buộc ở giữa linh hồn, dường như bị một cô thanh tuyển tẩy rửa. Hắn chậm rãi thu liễm lên cái kia đã từng bất cần đời, trong ánh mắt để lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng chuyên tâm. Khí Nhi hít sâu một hơi, dễ dàng tâm thần, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm thiếu đi ngày xưa lỗ mãng, nhiều thêm vài phần thâm trầm cùng chữ chặt nói, hai vị ngư đại gia yên tâm, người lời nói, ta ghi nhớ trong lòng, tiểu tử tuy rằng bất hảo sợ chết, nhưng cũng là tự hiểu rõ nặng nhẹ, ta thiên mệnh đã đổi, phải sống người hình dáng, vì chính mình chính danh, cho các ngươi nhị lao không chịu thua kém. Hai vị tiền bối, người cũng biết thế gian này người, phần lớn cũng không phải sợ hãi khó khăn khốn khổ, mà là sầu lo không người chỉ dẫn, trong cả đời, không quý nhân tương trợ, vì bọn họ chỉ rõ đi về phía trước con đường. Mà người nhị vị, liền là tiểu tử ta sinh mệnh quý nhân, tính cả cái kia thổ địa công tiền bối, đều là ta tại nhân sinh đường đi bên trong đèn sáng. Đã có quý nhân tương trợ, ta liền dùng cỏ này giới chi mệnh, dốc hết tất cả, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, thành tựu một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Ngươi mệnh trung chú định quý nhân, nên tại cái kia thần mộ bên trong, thâm tàng bất lộ tiểu chủ. Song Ngư lời nói đã cắt đứt Khí Nhi trầm tư, trong giọng nói lộ ra một cỗ thần bí cùng kiên định. Khí Nhi cau mày, giống như đang cố gắng tìm tòi ký ức, nghi ngờ vấn đạo: "Các ngươi chỉ, chẳng lẽ là cái kia hồng quan tài bằng vàng ở trong, tựa như tựa tiên tử tuyệt sắc giai nhân?" Song Ngư than nhẹ một tiếng, dường như đối với Khí Nhi ngu ngốc có chút bất đắc dĩ, ngoại trừ nàng, còn có ai có thể gánh chịu nổi cái này tiểu chủ danh xưng là. Thấy Khí Nhi vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Song Ngư trong giọng nói không khỏi mang thêm vài phần trêu tức: "Tiểu tử ngươi có phải hay không lại ngứa ra, muốn cho lão phu tại ngươi trong đầu rời sông lấp biển một phen?" Khí Nhi vội vàng quát tay, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi: "Hai vị ngư tiền bối tha mạng, tiểu tử thật sự là kiến thức nông cạn, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả." Song Ngư thấy Khí Nhi thái độ chân thành, liền cũng không truy cứu nữa, chỉ là nhàn nhạt nói: "Người không biết vô tội, nhưng sau này còn cần nhiều hơn lưu tâm." Ngay tại một lượng cá đối thoại danh giới, Tam Thanh môn chủ đi lại trầm ổn, mang theo một cỗ trang nghiêm túc mục chi khí đi tới. Hắn mang trên mặt cung kính cùng vẻ chờ mong, ngựa khí ôn hòa mà bẩm báo nói: "Khởi bẩm thần sự, bát đại môn phái tặng cho tài nguyên đã toàn bộ thu xếp thỏa đáng, tất cả đều di chuyển hướng rõ ràng cần phải hậu sơn thanh tâm động. Ngoài ra, trong động đã bố trí xuống tụ linh trận để hội tụ thiên địa linh khí, giúp người tu luyện truyền đạo chi dụng." Khí Nhi nghe được lời ấy, giả bộ thần sự chi tư, khẽ bước cằm, lấy bày ra rõ ràng. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, ra hiệu Tam Thanh môn chủ lui ra, sau đó tại ở sâu trong nội tâm, hướng về kia thần bí khó lường Song Ngư tiền bối nói nhỏ: "Hai vị tiền bối, chúng ta sắp bước vào thành tâm động, tiến hành tu hành. Chuyến này còn cần chúng ta giả ý dốc lòng dạy bảo cái kia bát đại môn phái thiên tư đệ tử, nhưng mà lúc này chúng ta trong tay cũng không thực chất dạy, nếu là hiển lộ không có gì, chẳng lẽ không phải bại lộ dấu vết hoạt động?" Song Ngư tiền bối nghe vậy, tiếng cười sáng sủa, đáp lại nói: "Ngươi lại thoải mái, buông lòng tinh thần, chúng ta tự có diệu kế. Chúng ta lấy huyết kế thần phú thăm dò đám kia đệ tử, đều là khí vận bất phàm hạng người. Lần này thanh tâm động hành trình, ngươi chỉ cần để cho cái kia tám đại tông môn tiên tài đệ tử đối với ngươi sinh ra kính ngưỡng, chính là đại công cáo thành. Không cần nóng lòng cầu thành, chỉ cần từ từ tích lũy, để cho tín ngưỡng của bọn họ cùng khí vận chi lực như tia nước nhỏ, hòa nhập vào ngươi đại dương mênh mông đại hải. Nên biết nghìn kiến tha lâu cũng đầy tổ, chuyến này chính là ngươi tích lũy khí vận khởi điểm, tích thủy thành sông, hải nạp bách xuyên." Khí Nhi nghe được lời ấy, tuy có chút mê mang, nhưng vẫn liên tiếp gật đầu, lấy bày ra lý giải. Song Ngư tiền bối ngay sau đó lại bổ sung: "Thu nhân khí vận tín ngưỡng chi đạo, chính là cùng thiên địa tranh phong, cùng thần Phật phân cao thấp, cùng ma quái chống lại. Đường này gian nguy, một khi bước lên, liền không quay đầu được. Hơn nữa, tại ngươi chưa có đại khí vận phía trước, phải tất yếu tàng chuyết địa thấp, tránh cho gây nên người khác chú ý, chỉ có ở trong bóng tối yên lặng tích lũy, mới có thể trở thành chân chính người thắng. Không cần thiết trở thành cái kia dễ dàng gãy cây, chỉ có làm ngươi thân có đại khí vận thời điểm, mới có thể hưởng thụ khí vận che chở, đến lúc đó, chính là liền tử vong cũng khó khăn lấy chạm đến ngươi." Khí Nhi lần đầu nghe thấy lời ấy, trong lòng còn nghi vấn hoặc, nhưng khi hắn nghe đến muốn chết cũng khó khăn bốn chữ lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục tán thưởng. Đợi cho đồng tử thu thập một phen, một người lưỡng ngư tại Tam Thanh môn môn chủ cùng năm vị trưởng lão túm tụm phía dưới, hướng cái kia Tam Thanh động đi. Tam Thanh môn, rõ ràng cần phải núi, Thanh Tâm động. Quang ảnh ban bác, linh khí mở mịt. Nay động chính là năm đó Độc Tí lão nhân ngộ đạo trước khi phi thăng, luyện võ tu đạo nơi. Lúc này Khí Nhi dựng ở độc khẩu, mắt sáng như đuốc, từng cái đảo qua trong động cái kia 64 vị đệ tử. Những đệ tử này đều là các phái nhân tài kiệt xuất, trên mặt tràn ngập khát vọng cùng kính ngưỡng. Khí Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm phong cách cổ xưa mà thâm sâu: "Nhiều vị đệ tử, ta như vậy chờ thân sự, cũng đem đảm nhiệm bọn ngươi sư. Từ đó ngày lên, ta đem dốc lòng truyền thụ bọn ngươi tu luyện chi đạo, giúp bọn ngươi tinh tiến võ nghệ. Nhìn qua bọn ngươi chân quý này duyên, cần cù dốc lòng cầu học, chớ phụ ta nhìn qua." Nói xong, hắn hơi chút dừng lại, tiếp theo nói: "Hiện tại, ta điểm vài tên đệ tử đến hàng phía trước đến, bọn ngươi tự mình nói rõ một phen lai lịch, mấy tuổi bao nhiêu, thiên tư bao nhiêu, cảnh giới bao nhiêu, sư nào cửa." Theo Khí Nhi điểm danh âm thanh lên, lúc trước bị Hắc Bạch Song Ngư chọn chúng mấy tên đệ tử theo thứ tự đi ra, trên mặt nghi hoặc cùng hiếu kỳ, khó hiểu chính mình làm sao đến thần sự ưu ái, được một mình gọi ra. Cái này cử động dẫn tới đệ tử còn lại một hồi xôn xao, đều nghị luận: "Như thế bình thường hạng người, làm sao đến thần sự đại nhân ưu ái a? Bọn hắn tại trong tông còn thuộc bình thường, nào dám ở đây mất mặt xấu hổ? Nếu ta là thần sự đại nhân, sớm đưa bọn họ chủ xuất ngoài động." Trào phúng thanh âm liên tiếp, nhưng Khí Nhi lại ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc tự nhiên. Hắn biết rõ, khí vận sự tình huyền diệu khó lường, không phải mắt thường phàm thai có khả năng nhìn thấy. Đám kia bị điểm tên đệ tử, có lẽ trong mắt người ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng ở Song Ngư gia gia trong mắt, lại đều có khác bẩm, khí vận phi phàm. Chương 18. Khí Nhi thập đại ký danh đệ tử bọn hắn tại bị điểm tên về sau, trong lòng đều là sóng lớn mãnh liệt, tâm thần bất định không yên. Mà khi cái kia thần sử đại nhân khẽ bước cằm, ra hiệu bọn hắn tự giới thiệu lúc, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái tiến lên, cung kính hướng thần sử đại nhân tự thuật lên lai lịch của mình cùng năng khiếu. Mà Song Ngư gia gia, thủy chung tính tọa tại trên đài cao, hai con ngươi như thâm uyên giống như thâm sâu, dường như có thể thấy rõ mỗi một vị đệ tử ở sâu trong nội tâm. Hắn lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu khen ngợi, trong mắt toát ra đối với đám đệ tử mong đợi cùng tán thưởng. Đệ tử Lý Tiểu Tân, 17 tuổi, sư môn Huyết Đao Tông, chủ tu đao thuật, mở tiên thiên cản dương lượng kiếu nửa, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhập đạo tu hành 3 năm, bây giờ quanh thân mở 5 cái huyệt thiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Ngô Hạo Hiên, 16 tuổi, sư môn Tầm Hoa môn, chủ tu đan đạo, mở phía sau thiên khôn âm tam mấu chốt, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhập đạo tu hành 5 năm, bây giờ quanh thân mở 5 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Trương Duy Ái, 16 tuổi, sư môn Tầm Hoa môn, chủ tu đan đạo, mở phía sau thiên khôn âm lượng hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh bắt trọng, nhập đạo tu hành 5 năm, bây giờ quanh thân mở 4 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Hoàng Hổ Thần, 13 tuổi, sư môn Lăng Tiêu phái, chủ tu thể thuật, mở tiên tiên cản dương nhất hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhập đạo tu hành 8 năm, bây giờ quanh thân mở 3 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Triệu Sa La, 15 tuổi, sư môn Tiên Bảo Các, chủ tu khỏi đạo, mở tiên tiên cản dương nhất hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh lục trọng, nhập đạo tu hành 3 năm, bây giờ quanh thân mở 4 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Lưu Ngạo Tiên, 17 tuổi, sư môn Tiên Sách Tông, chủ tu thương thuật, mở tiên tiên cản dương nhất hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh thất trọng, nhập đạo tu hành 5 năm, bây giờ quanh thân mở 3 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Lý Đạo Đức, 17 tuổi, sư môn Quỷ Thị Tông, chủ tu phụ lục, mở phía sau tiên khôn âm lượng hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh tam trọng, nhập đạo tu hành 4 năm, bây giờ quanh thân mở 6 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Dương Thương Nguyên, 13 tuổi, sư môn Hợp Hoàng Giáo, chủ tu thể thuật, mở tiên tiên cản dương nhất hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh lục trọng, nhập đạo tu hành 3 năm, bây giờ quanh thân mở 3 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Chu Phong Nguyệt, 18 tuổi, sư môn Quỷ Thị Tông, chủ tu quỷ đạo, mở tiên tiên cản dương nhất hiếu, cảnh giới vì ngưng nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhập đạo tu hành 10 năm, bây giờ quanh thân mở 6 cái huyệt hiếu, chưa hề thị hồn. Đệ tử Ngô Trần Nhiễm, 14 tuổi, sư môn Tam Thanh môn, chưa hề chủ tu, mở tiên tiên cản dương hai mấu chốt, chưa hề tu luyện không được tu vi cảnh giới, 2 ngày trước gia nhập Tam Thanh môn, bây giờ quanh thân mở 2 cái huyệt hiếu. Điểm danh đệ tử cung kính giới thiệu một phen về sau, Khí Nhi sau khi nghe xong, rất là hài lòng nói, rất tốt, rất hay. Ta xem bọn ngươi đều là hướng thiện hạng người, có chút cùng ta có duyên, ta tạm thời thu nạp bọn ngươi vì ký danh đệ tử. Nhìn qua bọn ngươi giới thiệu bản thân, chớ khiến cho ta tên hổ thẹn, nếu không nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, không có bị bát đại môn phái đám đệ tử cùng Tam Thanh môn môn chủ cùng trưởng lão một đoàn người đều là phát ra bất khả tư nghị chất vấn thanh âm. Khí Nhi nhìn thấy loại này tình huống, có chút bất mãn, đưa tay ra hiệu bát đại môn phái đám đệ tử yên tĩnh, ngoài ra bảy mưu đặt kế Tam Thanh môn môn chủ cùng trưởng lão một đoàn người rời khỏi. Trong lòng oán thầm, bản thân sử dạy dỗ đệ tử, các ngươi Tam Thanh môn còn ở lại chỗ này làm chi? Tam Thanh môn môn chủ cùng trưởng lão một đoàn người vội vàng nhập vào thân hành lễ, quay người mà đi. Cái kia 10 vị bị chọn chúng đệ tử mừng rỡ như điên, vui đến phát khóc, vẫn khó có thể tin mà lẫn nhau xem thế nào, phảng phất Phật sinh sợ đây là một giấc mộng. Còn lại 54 vị thiên phú tu vi càng tốt hơn đệ tử tức thì lòng mang bất mãn, tiếng oán than dậy đất. Ánh mắt bất thiện mà quét mắt 10 người kia, lại đối với vị này thần bí khó lường thần sử trong lòng có sợ hãi, đành phải tại ở sâu trong nội tâm thầm mắng hắn có mắt không trọng. Đây hết thảy, Khí Nhi tự nhiên là thu hết vào mắt. Hắn nhẹ nhàng gãy gãy ống tay áo, động tác ở giữa toát ra một loại bình tĩnh ưu nhã, sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong nhiêm tiền kiếm gãy, kiếm tiêm khẽ run, chậm rãi nói, bản thần sử biết rõ, bọn ngươi đều là cái này Bắc Hoang tám phái kiệt xuất đệ tử, thiên tư thông minh, tài tình hơn người. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo vài phần không ai bị nổi nạo khí, các ngươi mỗi cái tâm cao khí ngạo, tự cho mình rất cao, trong mắt không có gì, bản thần sử tự nhiên lý giải. Hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong cất giấu vài phần khiêu khích, nếu là đúng bản thần sử làm việc có chỗ bất mãn, rất có khả năng không cần giấu ở đáy lòng. Chư vị không ngại cùng nhau tiến lên, cùng bản thần sử luận bàn một chút. Bản thần sử liền sẽ lưu lại vài phần tình cảm, không cho các ngươi quá mức khó chịu. Cái kia 54 vị đệ tử, trong lòng mặc dù trong cơn giận dữ, nhưng trước mặt đối với thượng giới thần sử uy nghiêm, nhưng cũng không dám có chút mạo phạm. Bọn hắn biết rõ, vị này thần sử một khi tức giận, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể đưa tới thiên lôi địa hỏa, hủy diệt hết thảy. Bởi vậy, bọn hắn đành phải cố nén bất mãn trong lòng, trên mặt lộ ra làm ra một bộ giận mà không dám nói gì diện mạo. Lúc này, Song Ngư tại Khí Nhi trong đầu thấp giọng nói ra, chúng ta Quan Lan Tam Thanh môn tàng kinh các kinh thư, hồng trần phàm giới coi trọng lấy thân thể vì quan trọng, lấy võ nhập đạo, võ luyện đỉnh phong, phá hư nhật phi thăng thượng giới. Này giới tu hành có nói, người tu hành như là cây cối, thiên tư căn cơ như là hậu thổ, kinh mạch toàn thân chính là nước chảy, cái này thần thông công pháp chính là hoa tiêu nhập kinh mương chi đạo. Hậu thổ nếu không lương suối, tuy là phì nhiêu cũng khó thành châu đáo. Vì vậy cái này thần thông công pháp trọng yếu, có thể thấy được luống đúng. Người rất có khả năng hỏi thăm bọn họ riêng phần mình tu luyện công pháp, đến lúc đó chúng ta lại bàn cái nào một môn công pháp thích hợp nhất ngươi. Khí Nhi nghe thấy lời ấy, sâu sắc chấp nhận, trong lòng lưu vào trí nhớ, ngay sau đó quay người, mặt hướng chúng đệ tử, thần thái tự nhiên nói, thiện hai, ta sống thượng giới, đối với Bắc Hoang công lao pháp còn lạ lẫm. Bọn ngươi đều là các phái tinh anh, có thể đem nhà mình môn phái pháp môn tu luyện, từng cái biểu hiện ra, để cho bản thần sử có thể quan sát. Bọn ngươi công pháp, hoặc có hắn chỗ đặc biệt, cũng hoặc có hắn chưa đủ chỗ. Bản thần sử lúc này lấy tuệ nhãn thấy rõ, dốc lòng nghiên cứu, gắng đạt tới tìm đến bù đắp chi đạo, lấy giúp Bắc Hoang tu hành sĩ nâng cao một bước. Nói xong, Khí Nhi mắt sáng như đuốc, quét nhìn chúng đệ tử, mang trên mặt vẻ mong đợi chi sắc, tựa hồ đang mong đợi chúng đệ tử có thể thể hiện ra riêng phần mình môn phái tinh diệu công pháp. Vừa mới chưa bị thần sử chọn chúng cái kêu bát đại môn phái thiên kiêu, đều ôm trong lòng tràn đầy nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu, kích động, dường như chờ phân phó mũi tên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, là được phá không mà ra. Bọn hắn xoa tay, động tác ở giữa toát ra đối với môn phái công pháp tinh diệu tự tin cùng tự hào, trong mắt lóe ra đối với thần sử nhận thức khát vọng, muốn tại thần sử trước mặt thỏa thích bày ra riêng phần mình môn phái tuyệt học. Một gã huyết đao tông đệ tử như là báo đi săn nhạy cảm mà bắt được tiên cơ, thân hình hắn khẽ động, liền muốn tại trước mắt bao người rút ra đến thứ nhất. Cái này cử động giống như ném đá nhập hồ, trong nháy mắt kích khởi nghìn tầng sóng. Chương 19. Bắc Hoang tám phái tám thần thông cái khác tông môn con cưng, nguyên bản đều có tuyệt kỹ, muốn tranh phong đối lập nhau, gặp tình hình này, trong lòng không khỏi nổi lên sóng lớn. Trong con mắt của bọn họ hiện lên một tia bất mãn, lại không thừa nhận cũng không được, cái này Huyết Đao tông đệ tử sát thực nhạy bén hơn người. Huyết Đao tông đệ tử đã nhận ra chung quanh vi diệu bầu không khí, hắn hơi hơi liếc mắt, ánh mắt như đao giống như đảo qua mọi người. Phần này thong dong cùng tự tin, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bắc Hoang tám phái đệ tử cũng biết, cái này Huyết Đao tông vốn thế lấy bao che khuyết điểm sừng, tông môn đệ tử nếu có sơ suất, nhất định sẽ toàn lực bảo vệ. Huống chi, Huyết Đao tông phía sau còn đứng vững vàng cường đại linh tông, đây chính là bọn hắn kiêu ngạo kiên cố hậu thuẫn. Mọi người lòng dạ biết rõ, như lúc này cùng Huyết Đao tông đệ tử lên tranh chấp, không chỉ khả năng mất đi tiên cơ, còn có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, bọn hắn nhao nhao lựa chọn lựa bộ, lặng yên lui về sau đi, hẹn nhau chờ Huyết Đao tông biểu hiện ra xong xuôi về sau, lại theo thứ tự biểu hiện ra chính mình phong thái. Thấy còn lại môn phái đệ tử, biết khó mà lui, Huyết Đao tông đệ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, tính bọn ngươi thất thời. Nói xong, hắn dẫn đầu đi tới Khí Nhi trước mặt, còn lại môn phái đệ tử đành phải đứng người lên về sau, mọi người trước sau chắp tay nói, ta Huyết Đao tông, luyện tập Huyết Đao thiên kinh, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Huyết Đao phá diệt trạng, coi trọng lấy quanh thân tinh huyết làm dẫn, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bắt mạch đốt mạch, tu đến chí cao cảnh giới, liền có thể đem tay chân hóa thành lăng lệ ác liệt huyết đao, uy mạnh ba đạo, phá thạch hai sơn, vũ phá hư không. Ta Lăng Tiêu phái, luyện tập Vân ẩn pháp quyết, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong cựu tiêu ngự lôi thuật, coi trọng tiên lôi nhập vào cơ thể, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bắt mạch nhân mạch, tu đến chí cao cảnh giới, liền có thể khống chế tiên lôi, vì ta sử dụng, độ kiếp phi thăng thời điểm, cũng không sợ cái kia lôi đỉnh bạn quân chi kiếp. Ta Thiên Bảo Các, luyện tập Thiên Bảo Cơ yếu, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Thiên Bảo thần khôi thuật, coi trọng truy nguyên, nghèo vạn vật tinh hoa, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch trùng mạch, tu đến chí cao cảnh giới, có thể hóa khỏi làm người, dẫn thần minh lỗi, như là người sống, vấn đạo phi thăng. Ta Thiên Sách Tông, luyện tập Sách Thiên Bảo Giám, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Thiên Sách vô song công, coi trọng luyện tập Thiên Hạ binh khí, vạn pháp tinh thông, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch đái mạch, tu đến chí cao cảnh giới, nhưng trong lòng có pháp, ý niệm làm vũ khí, thiên hạ vô song. Ta Quỷ Thị Tông, luyện tập Quỷ Vừa Cơm Sát Công, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Thị Hồn Đoạt Phách Chú, coi trọng luyện tập Cử Cơm Cực Hàn, lấy thân nuôi quỷ, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch âm duy mạch, tu đến chí cao cảnh giới, như minh vương đến thế gian, vạn quỷ túi luẩn nút, thần phật khó ngăn cản. Ta Hợp Hoan Giáo, luyện tập Âm Dương Hợp Hoan Quyết, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Tỉnh Ti Triển Nhiễu Công, coi trọng luyện tập Cử Cơm Dương Song Tu, đoàn tụ vì tỉnh, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch vầng mặt trời duy mạch, tu đến chí cao cảnh giới, thần phật xúc động, vì ta sử dụng, lấy tỉnh vì đạo. Ta Tầm Hoa Môn, luyện tập Hoa Khai Kiến Phật Pháp Môn, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Vạn Hoa Hóa Phật Công, coi trọng hồng trần luyện tâm, kiếp sau thành Phật, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch dương khiếu mạch, tu đến chí cao cảnh giới, vô dục vô cầu, hồng trần Phật đà, một trường diệt thế, dễ như trở bàn tay. Ta Tam Thanh Môn, luyện tập Tam Thanh Vô Thượng Công, hữu cực thần thông áo nghĩa là Bắc Hoang tám tuyệt một trong Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm, coi trọng lưỡng nghi tứ tượng, bắt quái chu thiên, hướng phá khiếu huyệt, chuyên tu kỳ kinh bát mạch âm khiếu mạch, tu đến chí cao cảnh giới bốn phương tám hướng, đều là kiếm trận, một kiếm mở trời, uy lực quan đỉnh. Một phen mở miệng về sau, tại thần sử đại nhân uy nghi phía dưới, tám đại tông môn đám đệ tử như là muôn hoa đua thắm khoe hồng, riêng phần mình đem hết toàn lực, đem nhà mình thần thông công pháp từng cái biểu hiện ra, chút nào không keo kiệt mà đem cái kia thần thông áo nghĩa khẩu quyết nói thẳng ra. Mỗi một đạo thần thông đều giống như ngôi sao giống như sáng chói, lóe ra riêng phần mình đặc biệt ánh sáng chói lọi, làm người ta không kịp nhìn, tâm sinh kính sợ. Nhưng mà chỉ thấy được Khí Nhi hắn đứng yên ở giữa, mắt sáng như lúc, thâm sâu mà xa xưa, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền diệu cùng huyền bí. Hắn lặng lặng yên nhìn xem những đệ tử kia biểu hiện ra thần thông công pháp, nhưng hắn sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Biểu thị thần thông chúng bị đệ tử đều là cảm nhận được thần sử đại nhân trên thân tản mát ra nghiêm túc bầu không khí, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu tâm thần bất định. Bọn hắn ngầm tự suy đoán, vị này thần sử đại nhân cuối cùng sẽ có hạng gì lời bàn cao kiến, cuối cùng sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn những đệ tử này biểu hiện. Đúng lúc này, Khí Nhi bỗng nhiên giả vờ thần bí mở miệng nói, chư vị chỗ biểu hiện ra công pháp, theo ý ta, xác thực đều còn có rất nhiều có thể hoàn thiện chỗ. Cái này chút thần thông công pháp mặc dù có riêng đặc sắc, nhưng cuối cùng không thể chạm đến đại đạo hạch tâm tinh túy. Sau đó, ta muốn tự phế tu vi, không có chí tiến thủ cảnh giới, bắt đầu lại từ đầu, nghiên cứu bọn ngươi các phái công pháp thần thông, lấy bản thần sử thập khiếu thiên tư, thể nghiệm ảo diệu trong đó, lại dốc lòng chỉ điểm bọn ngươi như thế nào cải tiến. Lời vừa nói ra, mọi người không cực kỳ sợ hãi. Tự phế tu vi, không có chí tiến thủ cảnh giới, còn có thể trọng đầu tu luyện, cái này tại hồng trần tu hành giới bên trong quả thực là mới nghe lần đầu ai, nhưng mà, Khí Nhi lại có vẻ trong lòng đã có dự tính, không hề sợ hãi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắc hắc, cái này, tiểu gia đem các ngươi đều lại hù dọa đi à nha. Tâm hắn niệm nhanh nhẹn trong lúc đó, đối với trong đầu Song Ngư dò hỏi, Ngư gia gia, các ngươi còn nhớ đến vừa mới những cái kia tu hành chiêu thức cùng với đạo nguyên kinh mạch hướng đi. Hắc Ngư liếc Khí Nhi một cái, lơ đến nói, thử, ngươi Ngư gia gia ta thế nhưng là đã gặp qua là không quên được, điểm ấy việc nhỏ không cần phải nói. Bạch Ngư tức thì ở một bên ôn hòa mà bổ sung, yên tâm đi, mỗi chi tiết chúng ta đều nhớ rõ rõ ràng sở sở, như là khắc trong đầu giống như. Nghe đến Song Ngư khẳng định trả lời, Khí Nhi trong lòng lập tức nuối lòng một hơi, khóe miệng câu dẫn ra một vòng hài lòng mỉm cười, nói ra, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Sau đó, Khí Nhi liền đi tới trong động một chỗ linh khí nồng nặc nhất chi địa, phân phó thập đại ký danh đệ tử vì chính mình hộ pháp. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu xác nhận. Khí Nhi nhắm mắt ngưng thần, giả bộ tu luyện thái độ. Hắn sâu sắc hít sâu một hơi, đem xung quanh linh khí hút vào trong cơ thể, chậm rãi điều động bản thân tu vi. Mọi người đều nín hơi mà đối đãi, ánh mắt trói chặt tại thần sử chi thân, lo lắng bỏ qua mảy may động tĩnh. Chỉ thấy Khí Nhi thân thể khẽ run, dường như tại trải qua một trận kịch liệt bỏ sức. Hắn sắc mặt thỉnh thoảng trắng bệnh như tuyết, thỉnh thoảng hồng nhuận tơn phất giống như hà, hiển nhiên là đang tại kiệt lực áp chế chính mình tu vi cùng cảnh giới. Một nén nhang về sau, khí tức của hắn dần dần yếu ớt, dường như tu vi đã hết mất. Chương 20. Cải thiên mệnh từ ta không do trời nhưng mà, nhưng vào lúc này, Khí Nhi trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra sáng chói hào quang. Hắn đứng dậy, hai tay huy động, bắt đầu giả ý diễn luyện lên những cái kia thần thông công pháp. Tại trong đầu chỗ sâu, Khí Nhi lòng mang khát vọng, hướng Song Ngư dò hỏi, hai vị ngư gia gia, ta sắp bước vào cái kia huyền diệu khó lường con đường tu hành. Hai người các ngươi đọc nhiều Tam Thanh Môn Mênh Mông Kinh thư, đối với hồng trần phàm giới cảnh giới tu luyện, có thể vì ta kỹ càng phân chia, cũng nói rõ giải trong đó huyền bí. Có hay không cũng như cái kia công pháp thiên bảo phẩm giai giống như, có đặc biệt cấp độ cùng phân chia. Song Ngư trầm tư một lát, sau đó, bọn hắn từ từ mở miệng, nói, theo Tam Thanh Môn sách cổ chứa đựng, cảnh giới tu luyện cùng công pháp thiên bảo phẩm giai chính là hoàn toàn hai đồ. Hồng trần phàm giới bên trong, coi trọng lấy võ nhập đạo, võ vỡ hư không, cảnh giới tu luyện theo tự phân chia vì ngưng nguyên, thông nguyên, chân nguyên, hư thần cùng niết bàn ngũ đại cấp độ. Này năm đại cảnh giới, mỗi một cảnh đều tượng trưng cho thực lực bay vọt, giống như ngư dược long môn, thoát thai hoàn cốt. Song Ngư tiếp tục êm thai nói tới, năm đại cảnh giới phía dưới, lại tất cả tế phân cửu trọng tiểu cảnh. Như thế tiểu cảnh, mặc dù nhìn như rất nhỏ, kỳ thực gần sâu huyền cơ, ảo diệu vô cùng. Mỗi đột phá nhất trọng, liền có nghĩa là thực lực cầm cố nhảy lên, mỗi vượt qua một tầng, đều tỏ rõ đối với thiên địa pháp tắc càng sâu thể ngộ. Mà tấn chức chi đạo, càng là bụi gai trải rộng, tràn ngập không biết. Mỗi một cảnh giới tăng lên, đều cần bỏ ra gian khổ nỗ lực cùng trầm trọng đại giới, hoặc cần dốc lòng nội đạo, hiểu thấu đáo thiên địa huyền áo, cùng tự nhiên pháp tắc tương dung cộng sinh, hoặc cần thành kính lễ tế, khẩn cầu tổ sư tiên Phật hiển linh trợ lực, hoặc cần huyết tế cửu u, lấy huyết làm mồi, khẩn cầu thần ma tương trợ, hoặc cần trải qua thượng thương thần luyện, tại thời khắc sinh tử ma luyện ý chí, mới có thể đến nhìn thấy cao hơn cảnh giới chi môn hạng. Đương nhiên trong này cũng có mượn nhờ thần đan linh dược chi lực, lấy dược lực giúp tu hành, gia tốc thực lực tăng lên người. Con đường tu hành tràn ngập gian khổ cùng không biết, trăm sông đổ về một biển, chỉ có thể tất cả bằng bản lĩnh. Tiểu tử thối, ngươi dương thọ đem chưa đủ nửa năm, lúc này nếu như ngươi không thả toàn bộ sức mạnh học thần thông, nhập cảnh giới, tăng dương thọ, đến lúc đó ngươi chết chúng ta cũng đem tùy theo tiêu tán rồi. Thiếu niên lang à, dũng cảm tiến tới đi, tiếp tục nghịch thiên cải mệnh, mới có thể tìm đến trong thiên địa cái kia hiếm thấy một đường sinh cơ. Song Ngư nhìn qua cái kia Khí Nhi, trong mắt lóe ra dạng rỡ ánh sáng chói lọi, hắn tiếng như thanh tuyển kích thạch. Thật lâu về sau, Hắc Bạch Song Ngư lần nữa mang theo thật sâu mong đợi cùng khích lệ nói, ngươi mặc dù bị thế gian vứt bỏ, trong trường hợp đó thiên mệnh thay đổi, tẩy cân phạt ủy, trong lòng chi hỏa chưa hề dập tắt. Nhìn qua ngươi ý chí chiến đấu không phá, bắt lấy thiên cơ, đá mài đi về phía trước, cuối cùng có một ngày có thể phá kén thành bướm, dương cánh cao phi. Khí Nhi nghe vậy, trong lồng ngực nhiệt huyết như nước thủy triều, đôi mắt hàn quang như là tiêu dương. Hắn nắm chặt song quyền, phảng phất muốn đem tất cả quyết tâm cùng dũng khí đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Hắn lặng yên dưới đáy lòng thề, thanh âm tuy nhẹ, lại kiên định như sắt, ta mặc dù bị người vứt bỏ, nhưng vận mệnh chi luân, làm sao có thể tùy tiện trói buộc ta? Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, đem thành bại nắm tại trong tay mình. Ta mệnh từ ta không do trời, hôm nay ta thể phải thành tựu một phen nghiệp lớn, để cho thiên địa chịu run lên. Song Ngư nhìn xem Khí Nhi nhiệt huyết mênh mông diện mạo, rất là thỏa mãn, tiếp theo đem cảnh giới tân chức chi đạo, nói thẳng ra nói, cái này ngưng nguyên cảnh giới, quả thật hồng trần phàm phu đặt chân tu chân mới bắt đầu bước trúc cơ. Nay cảnh tân chức đường, khúc chết khó khăn. Cần rộng rãi nạp thiên địa linh khí túy hoa, chú tâm ma luyện tông môn chỗ thụ thần thông, cũng đã mại tâm trí. Chờ nguyên khí tích lũy đến cực hạn, phá vách tường mà ra danh giới, đều do nhập môn ân sư hoặc môn phái trưởng lao chủ trì ngưng nguyên tế thiên trang trọng cùng bái hành lễ. Như cúng bái hành lễ không sai, được thượng tiên che chở, tức thì đệ tử thiên tư huyệt khiếu chỗ sâu đem mang theo đạo trùng mầm móng. Đạo trùng một khi tạo ra, mới có thể đến chính thức vượt qua đủ ngưng nguyên cảnh chi môn hạng. Ở đây trong lúc đó, còn cần lựa chọn tương lai tu hành con đường phương hướng. Như kiếm tu, đan đạo, khôi thuật, ý đạo các loại, chọn một mà theo. Cũng có thiên phú dị bẩm người, có thể mở ra nhiều đầu con đường tu hành. Nhưng tu hành chi đạo, quý tại một lòng, một khi tuyển định, liền cần phải quyết chí thể không di chuyển, dũng cảm tiến tới, không được bỏ dở nửa chừng. Một khi thất bại trong căn tấc, không chỉ không cách nào tu hành, thiên mệnh còn có thể bị nguyền rủa. Khí Nhi nghe vậy, yên lặng gật đầu. Hắc Bạch Song Ngư thấy thế, liên tiếp lời nói, trải qua nguyên khí tụ liễm huyền liền diệu, cho đến đạo nguyên hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, chiếu sáng rạng rỡ, mới có thể đến chân chính bước vào ngưng nguyên cảnh cung điện. Đến nội thông nguyên cảnh tấn chức pháp môn, chính là tại ngưng nguyên cảnh phía trên, càng tiến một bước, mở rộng kinh mạch, sử dụng đạo nguyên thông suốt. Nay cần tiếp nhận thượng thương thần luyện, hoàn thành hắn chỉ phân ra sự việc, xâm nhập thăm dò đạo nguyên vận hành huyền bí, không ngừng tăng tiến cảnh giới càng ngộ. Đợi đến trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn thông suốt, tạo thành nguyên vẹn đạo nguyên chu thiên, liền muốn làm thông nguyên tế thiên cúng bái hành lễ. Tại tế thiên cúng bái hành lễ ở bên trong, thu hút một quả ẩn chứa thông nguyên huyền diệu thông nguyên châu mượn hắn lực lượng giúp mình đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. Trong cái này huyền diệu, có lẽ chính là thông nguyên cảnh tấn chức nơi mấu chốt. Đợi ngươi chân chính đặt chân này cảnh, ta lại vì ngươi nói tỉ mỉ trong đó ảo diệu. Khí Nhi nghe được cái hiểu cái không, lại bất đắc dĩ đã song ngư thúc giục hắn tranh thủ thời gian tu tập thần thông, kết quả là đành phải theo hắn chỉ dẫn, nhắm mắt ngưng thần, ngồi xuống nhập định. Hắn hết sức chăm chú, cảm giác trong cơ thể khí tức lưu chuyển, ý đồ đem Càn Dương Khôn Âm chi linh khí dẫn vào quanh thân 10 chỗ huyệt khiếu. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn thể xác và tinh thần cùng xung quanh thiên địa linh khí tương dùng, 10 chỗ huyệt khiếu cũng tại năng lượng sao động xuống dần dần thông minh, nở rộ từng điểm hào quang. Tia sáng này giống như ngôi sao, sáng lạn chói mắt, phá vỡ các phái đệ tử yên tĩnh tu luyện tâm tư. Chúng đệ tử bị bất tình lình dị tượng chỗ quấy nhiễu, nhao nhao trợn mắt mà xem. Bọn hắn nhìn không chớp mắt mà dừng ở Khí Nhi trên thân nở rộ hào quang, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời kính sợ cùng tôn sùng. Cái này chính là trong truyền thuyết thập khiếu tiên tư sao? Một đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Vừa nhập định liền có thể bước vào tu hành chi đạo, như thế thần tích, quả thật trên đời hiếm thấy. Chỉ sợ chỉ có thần sử sư tôn đi. Thần sử quả thật vô địch khắp thiên hạ. Lại một vị đệ tử cảm khái nói. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu phụ họa, đối với thần sử sư tôn có 102 tư chất, khen không dứt miệng, trên mặt đều là nhao nhao toát ra tự đáy lòng kính nể cùng hâm mộ. Nhưng mà, tại đây mọi người sợ hãi thán phục không thôi thời khắc, bọn hắn lại chưa hề phát giác được, trên người mình khí vận đang tại lặng yên phát sinh biến hóa. Một cỗ huyền diệu khó lường khí vận chi lực, dường như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao hướng Khí Nhi hội tụ mà đi. Chỉ thấy Khí Nhi trên đỉnh đầu, tín ngưỡng lực cùng số mệnh chi lực dần dần hội tụ thành một cái chói mắt bừng sáng, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, tản ra bừng bừng sinh cơ. Đây hết thảy kỳ dị biến hóa, chỉ có Khí Nhi cộng sinh linh thể song ngư nhìn đến rõ ràng. Chương 21. Ngưng nguyên cảnh cửu trọng đại viên mãn mà còn lại mọi người, tức thì nhưng đắm chìm tại đối với Khí Nhi tán thưởng cùng kính sợ bên trong, hồn nhiên không hay cái này lặng yên phát sinh khí vận biến thiên. Lúc này, Khí Nhi phảng phất giống như đưa thân vào một cái huyền ảo khó lường bí cảnh bên trong, bốn phía tràn ngập 3000 đại đạo huyền diệu khí tức, làm cho tâm thần người chịu rung động. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cố khí kia vận chi lực, tựa như chảy nhỏ giọt nước chảy, liên tục không ngừng mà tuôn gia nhập vào cơ thể bên trong, làm dịu huyệt khiếu căn cốt, tỏa sáng khí huyết sinh cơ. Số mệnh này chi lực, cương đại mà thần bí, dường như ẩn chứa một loại trong thiên địa vận luật, khiến cho Khí Nhi thân thể một cách tự nhiên mà tới hài hòa cộng hưởng. Hô hấp của hắn dần dần trở nên thâm trầm mà có tiết tấu, dường như cùng trong thiên địa khí tức hòa làm một thể, cùng chung diễn lại vạn vật luật động. Cùng lúc đó, thần thức của hắn cũng trở nên càng thêm nhạy cảm rõ ràng, dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật hư ảo biểu tượng, thẳng đến hắn bản chất. Thật lâu về sau, Khí Nhi trên thân hào quang dần dần nội liễm, không hề như vậy chướng mắt chói mắt. Nhưng mà, đây cũng không phải là khí vận yếu bớt, mà là một loại càng sâu nội liễm cùng lắng đọng. Khí Nhi dần dần đụng chạm đến vòng quanh theo đại đạo huyền diệu chỗ, lĩnh ngộ khí vận chi lực chân lý. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ lý tưởng hào hùng, âm thầm thể, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Trong thiên địa đại đạo cũng không hoàn toàn, cố hữu thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu thán. Ta hôm nay thể, nếu ta đắc đạo phi thăng này, chắc chắn đưa tất cả đi theo ta người, cùng chung truy tìm đại đạo, người người đều có thể thành long. Chỉ một thoáng, thanh tâm động bên ngoài, rõ ràng cần phải trên núi phong vân biến ảo, tiếng sấm ù ù, thiên địa đều tại vì hắn lời thể mà chấn động. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ còn có thể nghe đến thể thành hai chữ trên không trung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Khí Nhi nặng trận đôi mắt sáng, trong mắt lóe ra kiên định cùng tự tin. Hắn biết rõ, mình cùng cái này phương hướng ở giữa thiên địa, đã ký kết xuống khó có thể dứt bỏ trời thể. Từ nay về sau, hắn mỗi bước ra một bước, hồng trần phàm giới thiên đạo đều đem như bóng với hình, dừng ở hắn cử chỉ. Lúc này, hắn cuối cùng là bước lên này lịch thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh con đường, trong lòng không khỏi nổi lên sóng lớn. Thiên đạo cuối cùng sẽ tiếp nhận với hắn, hay vẫn là vứt bỏ với hắn? Đây hết thảy, cũng như cùng vân che sương mù quấn, khó có thể nắm lấy. Nhưng mà, hắn cũng không tầm thường người, mà là thần chỉ giúp hắn lịch thiên cải mệnh, tẩy cân phạt tùy sau đó tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như cái này phương thiên địa thực không tha cho hắn, hắn liền muốn cùng này thiên địa kề vai sát cánh mà đi, cùng thiên đạo cùng lập. Phần này quyết tâm, như là bàn thạch giống như kiên định, không cách nào dao động. Liên tại hắn suy nghĩ danh giới, lưỡng ngư thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn tiếp tục tu luyện thần thông. Hắn thao khức trong lòng tạp niệm, đem suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm tại Tam Thanh Vô Thượng Công trong tu luyện. Đáng tu luyện Tam Thanh Vô Thượng Công thời điểm Khí Nhi, vừa rồi hiển thị rõ hắn nghịch thiên tư chất. Chỉ thấy hắn thân pháp như điện, đi lại nhẹ nhàng, mỗi một bước bước ra, đều dường như mang theo trong thiên địa vật luật. Trong ánh mắt của hắn, lóe ra kiên định hào quang, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy vô căn cứ. Khí tức của hắn, trầm ổn mà thâm sâu, như là bản thạch giống như cứng cỏi, nhân phong thổi mưa rơi, cũng có thể sừng sững không ngã. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, dường như nắm giữ lấy trong thiên địa huyền bí. Cái kia Tam Thanh Vô Thượng Công huyền diệu, tại hắn trong tay, như là như nước chảy tự nhiên chảy xuôi. Hắn mỗi một cái động tác, đều để lộ ra một loại khó nói lên lời mỹ cảm, phản phất là một trận trong thiên địa của mình. Trong cơ thể hắn cái kia thập hiếu, tiên lặng đói khát, lúc này giống như ngủ say cự long thức tỉnh, thể hiện ra hắn kinh người tiềm lực. Chúng nó giống như 10 ngọn tâm sâu ưu cốc, sâu không lường được, điên cuồng mà hút vào trong thiên địa dũng động linh khí. Nguyên bản mờ ảo vô hình linh khí, lúc này dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao như sông lớn bề biển, hội tụ ở tại Khí Nhi trong cơ thể. Nếu là người bình thường đối mặt cái này mãnh liệt mênh mông linh khí, chỉ sợ sớm đã chân tay luống cuống, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí khả năng bởi vì linh khí vô cùng khổng lồ mà bị gây nên tai họa ngập đầu. Nhưng mà, hắn lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sa mạc, đối với cái kia mãnh liệt mà đến linh khí rộng mở ý chí, đều thu nạp, hóa cho mình dùng. Hắn thập hiếu, lúc này dường như hóa thành vô tận hắc động, cắn nuốt hết thảy, đem cái kia linh khí chuyển hóa làm bảng bạc đạo nguyên chi lực, tràn đầy tại hắn thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Theo đạo nguyên chi lực không ngừng hội tụ, chỉ thấy thân thể của hắn dần dần tản mát ra tia sáng kỳ dị. Cơ thể của hắn như là đúc bằng sắt giống như kiên cố, mỗi một tấc đều phảng phất kinh Phật qua thiên truy bất luyện, tràn đầy vô tận lực lượng. Xương cốt cứng rắn như kim thạch, dường như có thể chịu đựng được thế gian hết thảy trùng kích. Hô hấp của hắn thâm trầm mà kéo dài, mỗi một lần hô hấp đều dường như có thể xuyên thấu mây mù, chạm đến trên 9 tầng trời. Tại đây đạo nguyên chi lực một lần lại một lần thiên địa cộng minh sao động phía dưới, khí nhi tu vi, rốt cuộc bước chân vào võ đạo ngưng nguyên cảnh giới. Hắn giờ phút này, dường như thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên, giơ tay nhấc chân ở giữa đều toát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Ánh mắt của hắn kiên định mà tự tin, loáng thoáng trong lúc đó thấy được tương lai con đường tu hành, nên như thế nào đi về phía trước. Tiểu tử ngốc này có lẽ còn không tự biết, bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả, một trường chi lực, nhiều nhất chỉ có thể dung chuyển 10 khối số lượng linh thạch. Nhưng mà, xem hắn lúc này chi động yên tĩnh, ta đoán nghĩ, đợi hắn vận sức chờ phát động, một trường kia chi uy, chỉ sợ đủ để nghiền nát trăm cục số lượng linh thạch. Hắc Ngư thanh âm tại khí nhi trong đầu quanh quẩn, mang theo vài phần thâm trầm cùng khen ngợi. Bạch Ngư nghe vậy, khẽ cười nói, hà tất suy đoán, như thế này thử một lần liền biết. Khí nhi phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đắm chìm ở thần thông lĩnh ngộ bên trong, đạo nguyên chi lực trong người rung động, giống như sông lớn chi thủy, lao nhanh không thôi. Tu vi của hắn, từ ngưng nguyên cảnh về sau, tựa như trẻ che khí thế. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tầng tầng tiến dần lên, mỗi một lần đột phá đều dường như để cho hắn thân thể đạt được tẩy rửa, tất cả xương cốt tứ chi không khỏi sảng khoái. Cái kia sảng khoái cảm giác, như ngày xuân nắng ấm, chiếu vào tầm hắn ruộng, khiến cho hắn kích động không thôi. Trong cơ thể đạo nguyên chi lực, như là sông lớn chi thủy, không ngừng tuần hoàn, lưu chuyển không thôi. Rốt cuộc ở đằng kia trong nháy mắt, phá tan ngưng nguyên cảnh cực hạn, đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngưng nguyên cảnh cửu trọng đại viên mãn. Lúc này khí nhi, cùng thiên địa tương dung, cùng vạn vật cộng minh, trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang. Tiên lặng cảm giác cái kia trong cơ thể cái kia cổ cường bạo đạo nguyên chi lực, dĩ nhiên là đạt đến mức tận cùng, vô di phục ra. Thoáng chốc, một cỗ tràn đầy cảm giác giống như thủy triều bạc tới, dường như sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt, đem toàn thân mỗi một chỗ huyệt khiếu kinh mạch đều rót đầy. Chẳng bao lâu sau, hắn như là cái kia mênh mông trong trần thế một gốc cây cỏ dại, không người hỏi thăm, không người thương cảm, theo gió chập chờn, sinh tử do trời định. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên từ võ nhập đạo, tựa như cùng cái kia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cây giống, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, hấp thu trong thiên địa tinh hoa, không ngừng lớn mạnh tự mình. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy vô tận lực lượng, dường như có thể dung chuyển núi cao, xé rách thương khung. Cỗ lực lượng kia trong người cuộn cuộn, như là liệt diễm tại thiêu đốt, lại như cuồng phong tại gào thét. Cỗ lực lượng này để cho hắn có trước đó chưa từng có tự tin, để cho ta cảm giác mình dường như có thể khống chế hết thảy, vô luận là trong thiên địa pháp tắc, hay vẫn là vận mạng thay đổi liên tục. Chương 22. Cọp rơm cái giác phàm nhân một chiều nhập đạo, cái này là nhập đạo sao? Ta không còn là phàm nhân rồi, ta thật là ngưng nguyên cảnh luyện vũ tu giả rồi. Nhưng mà, đây hết thảy chuyển biến quá nhanh, giống như mộng hiểm mới tỉnh, nhanh tuân lệnh hắn khó có thể tin, dường như vẫn là cái kia hoa trong kiếng, trăng trong nước, chạm đến không được. Ta, rốt cuộc nhập đạo. Ta, thật sự nhập đạo rồi. Thanh âm khẽ run, như trong gió thu lá rụng, khí nhi nhẹ giọng nỉ non, từng cái lời giống như mang theo thiên quân sức nặng. Khoe mắt của hắn, lặng yên chạy xuống vài giọt bóng ánh nước mắt, đó là vui sướng, là thoải mái, càng là đối với tương lai chờ đợi. Nếu như là này sinh không có gặp được quý nhân, ta còn có cơ duyên thể ngộ này thiên địa ở giữa huyền bí sao? Nếu như là này sinh không có gặp được quý nhân, ta còn có thể thuế phàm nhập đạo, thành vị thiên địa tu sĩ sao? Ngay tại khí nhi đắm chìm ở cái này nhập đạo trong vui sướng, trong cơ thể dị biến lần nữa phát sinh. Hắn nơi đan điền, tựa như một cái thâm sâu vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, đem linh khí bốn phía đều thu nạp, hóa cho mình dùng. Cái kia đạo nguyên chi lực càng lộ ra hùng hồn. Trong lúc mơ hồ, khí nhi trong cơ thể đạo nguyên chi khí có nghiêng trời lệch đất chi biến, giống như đem phá tan ngưng nguyên gông cùm xiềng xích, bước về phía mênh mông thiên địa. Thập đại ký danh đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt thanh âm liên tiếp, tựa như giang đảo vô bờ, giữa lẫn nhau nghị luận như bay sợi thô giống như bay tán loạn. Chúng ta sư tôn, Tuần Thiên Thần Sử đại nhân, quả thật là thiên phú dị bẩm, như sáng chói ngôi sao giống như chói mắt. Hắn có thể tự phế tu vi, quyết tâm trở về phàm trần, tìm kiếm cao hơn cảnh giới. Chỉ bất quá ngắn ngủn một chén trà công phu, cũng đã thấy rõ thiên địa huyền bí, thành công bước chân vào ngưng nguyên cảnh giới. Càng làm người sợ hãi thán phục chính là, bực này tu vi tăng lên, vậy mà không cần rườm rà tế thiên cúng bái hành lễ, không cần đạo nguyên chi chủng làm dẫn, càng không cần thượng thương thần luyện gia trì. Bực này hành động vĩ đại, tại hồng trần phàm giới ở bên trong, quả thật trước đó chưa từng có, mới nghe lần đầu. Càng thêm kinh sợ chính là, sư tôn tuổi cùng chúng ta không kém bao nhiêu, tựa hồ vẹn vẹn 15-16 tuổi tuổi tác, lại đã đạt đến chúng ta khó có thể sánh bằng độ cao. Người so với người giận điên người, lời ấy không uổng. Chúng ta tuy là tông môn tinh anh, nhưng cùng sư tôn lẫn nhau so sánh, lại như là đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thượng giới người, chẳng lẽ đều là như thế thiên phú dị bẩm, tư chất siêu quần? Chúng ta nếu có được dò một chút, này sinh liền là đủ. Sinh thời, ta định muốn đi trước cái kia thượng giới, dù là vẹn vẹn là vội vàng thoáng nhìn, cũng tốt thỏa mãn trong lòng rất hiếu kỳ cùng hướng tới. Cho dù cuối cùng không cách nào đặt chân, cũng có thể trở về hướng hậu thế nói rõ đoạn này truyền kỳ. Trương Duy Ái, ngươi lúc này tâm trí hướng về, suy nghĩ mờ ảo, cuối cùng đang suy tư chuyện gì? nếu như thượng giới chúng sinh đều có thể nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ không phải người người đều có thể hóa thân thành thần sự, làm sao cần trăm năm một trận hạ phàm buổi đây? Quả thật, trong nội tâm của ta cũng thường nghĩ, chúng ta chỗ kính sư tôn, ở đằng kia thượng giới, nhất định cũng là thiên chi tiêu tử giống như tồn tại. Có thể trở thành hắn ký danh đệ tử, quả thật ta suốt đời vinh hạnh, ta thậm chí cảm kích tiền bối tri ân trạch, sử dụng ta có này kỳ ngộ. Tương lai năm tháng, chúng ta chắc chắn cung kính phụng dưỡng tại sư tôn trái phải, như đến lao nhân ra người một chút chỉ điểm, có lẽ chúng ta cũng có thể như vượng hoàng niết bàn, thoát thai hoang cốt, bay lên trên 9 tầng trời kia. Đang lúc chúng đệ tử lẫn nhau lấy lòng, đám chìm ở trong ảo tưởng lúc, Tam Thanh môn tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm Thanh Thúy thanh âm đã cắt đứt cái này vui thích bầu không khí, chư vị sư minh, không cần thiết lại chơi đùa rồi. Vừa rồi sư tôn chỗ thi triển, không phải là ta Tam Thanh môn thần thông sao? Ta tuy nhập cửa chưa lâu, nhưng sớm đã nghe nói các sư minh nói cùng Tam Thanh môn thần thông công pháp, chư vị đều biết, cái kia chính là huyền quang trung phẩm tu hành pháp quyết, uy lực phi phàm. Ta Bác Hoang Tam phái, lẫn nhau huyết mạch tương liên, như là vụn vặt xen lẫn, tất cả nhà công pháp tinh diệu, chúng ta cũng đều có biết một chút. Ngô sư muội, ngươi định là muốn nói Tam Thanh môn cái kia vượt bậc thiên hạ công pháp huyền bí đi? Ký danh đệ tử Lý Tiểu Tân, trên mặt ôn hòa mỉm cười, tiếp nhận câu chuyện, chúng đệ tử ánh mắt đều bị dẫn dắt đến Ngô Trần Nhiễm trên thân. Ngô Trần Nhiễm, vị này thanh nhã như lan ký danh đệ tử, khẽ bước cằm, giống như là đối với Lý Tiểu Tân suy đoán tỏ vẻ nhận thức. Tam Thanh môn công pháp lợi hại, chúng ta sớm đã nghe nhiều nên thuộc, hắn chỗ đặc biệt, tiểu sư muội ngươi không cần tiếp qua nhiều lắm lời. Lý Tiểu Tân ôn hòa ôn nhu nói, trong thanh âm lộ ra một tia đối với Tam Thanh môn kính ý. Bắc Hoang chi địa, bát đại môn phái tất cả đều biết được, Tam Thanh môn thần thông, có 102 Bắc Hoang các phái. Bình thường môn phái công lao pháp, mặc dù bằng thiên tư cùng cần cù khả định tu vi sâu cạn, nhưng cuối cùng có đầu cuối, giống như sông lớn về biển, nhân lực có thể bằng chỗ, liền vì tu vi giới, như là toán thuật đơn giản, một cộng một được gọi là hai, không có chút nào lo lắng. Nhưng mà Tam Thanh môn truyền thừa lại vô thượng công pháp, lại vượt bậc thiên hạ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Làm tu hành giả cảm giác sâu sắc nhân lực đã đạt cực hạn, dường như con đường phía trước đã hết, khó tiến thêm nữa thời điểm. Tam Thanh công pháp lại như tảng sáng ánh sáng, chiếu sáng con đường phía trước, dẫn dắt tu hành giả đột phá gông cùm xiềng xích, cảnh giới trở lên một tầng lầu. Như thế huyền diệu, như là toán thuật bên trong một cộng một có thể biến thành ba, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế thần kỳ biến hóa, khiến cho tu hành giả thực lực tăng nhiều, Tam Thanh công pháp nghịch thiên chỗ, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Nhưng mà Tam Thanh môn vô thượng công pháp cũng có hắn hạn chế. Tu luyện người trong cả đời chỉ có tại nhập môn trúc cơ cảnh giới mới có thể dùng thích hợp một lần. Như công pháp này có thể dùng thích hợp tại mỗi một cảnh giới, Tam Thanh môn tất nhiên sớm đã vượt bậc thiên hạ, trở thành hồng trần phàm giới bên trong đỉnh thế lực, độc bá phàm giới 64 châu, không người dám tới tranh phong. Vừa rồi Tam Thanh môn tiểu sư muội một phen đề điểm, như thể hồ quán đỉnh, làm một chúng đệ tử hiểu ra. Mọi người nhao nhao âm thầm suy nghĩ, như vậy bây giờ thần sử sư tôn đã đột phá ngưng nguyên cảnh, hắn tu vi nhất định đem không chỉ như thế, a thần sử sư tôn cảnh giới sẽ nâng cao một bước, đi đến thông nguyên cảnh đi. Ký danh đệ tử Lý Tiểu Tân lúc này trong mắt lóe ra kích động hào quang, hắn cảm khái nói, sư tôn đại nhân thật là thiên nhân đấy. Sau nửa ngày uống trà trong lúc đó liền nhập đạo ngưng nguyên, hôm nay càng là có hy vọng đột phá đến thông nguyên cảnh. Hồi tưởng ta Huyết Đao Tông Tiểu Tân, mười thứ hạng đầu 7 năm đần độn, hôm nay so sánh mới có thể mở mắt kiến thế. Nói xong, trong mắt của hắn tràn đầy đối với sư tôn kính ngưỡng cùng khâm phục. Cái này một lớp tiếp một lớp tu luyện thần tích, sớm đã nhưng đem có mặt 64 vị bát đại môn phái thiên kiêu rung động đến tột đỉnh. Mà tại thập đại ký danh đệ tử trong lòng, thần sử đại nhân chi vị tên đã vượt qua lúc trước Bắc Hoang phi thăng người thứ nhất, Tam Thanh môn tổ sư Độc Tí lão nhân. Mà khi khí nhi đặt chân ngưng nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cực hạn về sau, trung quanh hắn khí tức đông nhiên khẩn trương lên, linh khí cuồng loạn mà bạo động. Chợt nghe thanh thúy ken két thanh âm, hình như có vật nghiền nát. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc khí tức từ hắn trong cơ thể bộc phát, bay thẳng ngoài động. Chương 23. Quả thật là tinh tế đến không có bằng hữu lần này, còn chưa chờ đến thập đại ký danh đệ tử mở miệng, ở đằng kia hộ pháp khe hở bên ngoài, Bắc Hoang bát đại môn phái thiên kiều đám đệ tử, lúc này nội tâm của bọn hắn lại như sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Giữa lẫn nhau, bọn hắn bắt đầu vụn vặt trao đổi, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, lại giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một cục đá, rung động quyết tán, khó nén trong đó tâm rung động. Quả nhiên lại đột phá cảnh giới, hay vẫn là không cần thượng thương thần luyện, không cần tế thiên cùng bái hành lễ, không cần đan dược. Ta đã chết lặng, được chứ? Ta còn tốt, chưa hề chết lặng, chỉ là ngực có chút ngăn chặn cực kỳ. Tiêu gạo, có như vậy khoa trương sao? Đều đừng cố làm ra vẻ rồi, đều học một ít ta đây giống như là nhạt, có thể. Sư Minh, học ngươi làm chi? Ngươi tìm tòi một cái khoẹt miệng của ngươi, đều tức giận công tâm, khoẹt miệng chảy máu rồi. Khí Nhi hết sức chăm chú tu luyện thần thông, cảm giác đến trong cơ thể cái kia đạo nguyên chi khí, trong khoảnh khắc như là tự do rong ruổi ngựa hoang, tránh thoát cảnh giới gông xiềng, tùy ý lao nhanh, hắn lực lượng bàng bạc, trong lúc nhất thời để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chân tay luống cuống. Két 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 cái kia bàng bạc đạo nguyên chi lực, dễ như trở bàn tay giống như đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào, phát ra thanh thúy phá cảnh thanh âm. Cái kia mãnh liệt đạo nguyên chi khí, chưa tại thông nguyên cảnh sơ giai qua dừng lại thêm, mà là từ thông nguyên cảnh nhất trọng, giống như nhặt giai mà lên, phóng qua nhị trọng, tam trọng, cho đến tứ trọng. Mỗi một lần vượt qua đều như đi vân lưu nước, nhìn như cậu thả đơn giản, kỳ thực cẩn chứa vô tận huyền diệu cùng gian khổ. Cho đến cái kia thông nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong, đạo nguyên chi khí mới dần dần lắng lại, dường như đạt đến một cái ngắn ngủi đỉnh phong, giống như trên đỉnh núi hùng hứng, quan sát phía dưới chúng sinh. Nếu nói là ngưng nguyên cảnh khí nhi còn có thể đánh nát trăm cục số lượng linh thạch, như vậy hắn giờ phút này đứng ở thông nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, chỉ sợ đã có lực lượng phá nghìn cùng số lượng linh thạch lực lượng. Hắn nội tình chi thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt, tấn chức cảnh giới vừa nhanh vừa mạnh, không khỏi làm lòng người bên trong rung động khó hiểu. Mà tại hắn tiến giai thông nguyên cảnh tứ trọng về sau, tam thanh trong động trong thiên địa khí tức bỗng nhiên rung động, vô số kiếm cương như là cỗ sao trổi xẹt qua, mang theo lăng lệ ác liệt khí thế, hội tụ thành từng đạo bảng bạc mũi kiếm vòi rồng. Cái kia vòi rồng bên trong, kiếm khí ngang dọc, tiếng thét trời rung đất chuyển, như là thượng cổ thần chỉ buông xuống, lấy kiếm vì bút, tại tam thanh trong động tùy ý múa bút. Khí nhi dưới chân, từng đạo phong cách cổ xưa kiếm trận đồ án cũng dần dần hiện lên, mỗi một đạo nét vẽ đều tản ra sáng chói chói mắt hào quang. Tia sáng tia chói mắt mà thần bí, ẩn chứa vô tận thê lương huyền ảo, đem chọn cái tam thanh động đều chiếu rọi đến như là ban ngày giống như sáng ngời. Cái kia kiếm trận bên trong, kiếm khí giăng khắp nơi, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bức tường. Thiếu niên một mình dựng ở kiếm trận vòi rồng bên trong, thân hình cao ngất như lỏng, mắt sáng như bốc, dường như thế gian vạn vật đều thu hết vào mắt. Hắn chậm rãi thể ngộ thông nguyên cảnh ảo diệu, sợ bỏ qua mảy may. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể cái kia như là sông lớn vỡ đê giống như mãnh liệt mênh mông đạo nguyên chi khí, trong nháy mắt rót vào cái kia kiếm trận bên trong. Theo đạo nguyên chi khí rót vào, kiếm kia trận hào quang càng sáng chói chói mắt, kiếm khí cũng càng lăng lệ ác liệt bức người. Mà kiếm kia dao vòi rồng cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, chúng nó giống như từng cái cự long tại thiên địa ở giữa quay cuồng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Phía trên, kiếm cương gào thét, cương gió chẳng ngừng, phảng phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Phía dưới, kiếm trận vần quanh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ kiếm vòng, thủ hộ lấy thân ảnh của hắn. Nơi đây trong động vô số linh khí cũng nhao nhao hóa thành linh khí phi kiếm, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, giống như ngôi sao đầy trời bất lạc, nở rộ chói mắt vầng sáng, hấp dẫn có mặt ánh mắt mọi người. Khí nhi tâm ý có thể đạt được, ngón tay khẽ run, Nhiêm Tiên đoạn nhận, vẫn bay tới khí nhi trong tay, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang, tựa như Nhiêm Tiên sống lại, cùng trong thiên địa kiếm khí hòa làm một thể. Quanh thân kiếm trận khe hở lập tức sôi trào lên, vô số kiếm ảnh từ trong vòng ánh sáng bay vút mà ra, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này chút kiếm ảnh linh động phiêu dật, thỉnh thoảng hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm khí, đâm thẳng tương cung. Thỉnh thoảng hội tụ thành tứ đại thánh tượng, trấn áp bốn phương, uy thế rung trời. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, dường như có thể xé rách hư không, nghiền nát vạn vật. Chúng nó trên không trung xen lẫn thành một vài bức kinh tâm động phách kiếm trận đồ phổ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Tại đây mảnh kiếm khí ngang dọc trong trời đất, khí nhi thân ảnh phiêu dật mà xuất trần, hắn hai con ngươi thâm sâu như sao thần, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian hết thảy vô căn cứ, dường như đang cùng thiên địa cộng minh, kiếm ý tung hành. Khí nhi trong lòng đột nhiên một hồi thể ngộ, ta tại trong trận pháp vô cùng, tam thanh tứ tượng đều là ta dùng. Hắn giờ phút này đắm chìm tại kiếm ý bên trong, hoàn toàn vô ngã. Một màn này màn, tam thanh môn đám đệ tử nhìn ở trong mắt, cũng lại không kìm nén được. Bọn hắn xì xào bàn tán, cái này chẳng phải là tam thanh vô thượng công tuyệt học tam thanh lục thập tứ kiếm sao? Vừa rồi chiêu thức, vừa rồi linh khí dao động, không chỉ cần tam thanh lục thập tứ kiếm, hơn nữa là lục thập tứ kiếm trong đó thứ 49 chiêu, tứ tượng kiếm trận. Thương Thiên à, muốn hay không như thế thần tốc, thời gian một nén nhang chưa tới, không ngờ học được trình độ như vậy. Đúng vậy à, chúng ta bỏ bao công sức nghiên cứu lục thập tứ kiếm, mấy năm như một ngày, cũng bất quá tu hành đến thứ 42 chiêu, chỉ xích thiên ai. Thần sử đại nhân có thể hay không muốn như thế người tiền, yêu người ta, quá đả kích người. Cái này cũng quá nhanh đi. Thật là nhanh. Nhanh như đỉnh lũ, phát triển mạnh mẽ. Quanh người hắn vờn quanh kiếm trận khe hở như cũ chiếu sáng rạng rỡ, giống như một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm. Kiếm ảnh vũ động ở giữa, trăm ngàn đầu ngân long tại quay cuồng nhảy lên, khí thế bằng bạc. Đột nhiên, một hồi nồng đậm tanh tưởi vẫn còn như cuồng phong như mưa rào của tới, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Gần tại khí nhi bên cạnh thập đại ký danh đệ tử, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao lấy tay áo che, ý đồ ngăn cản cái này khó nói lên lời tanh tưởi. Này thối chân thực vô cùng đậm đặc, dường như có thể ăn mòn người tâm thần, làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Truy cứu nguyên nhân, nguyên là phương hướng mới tu luyện cái kia tam thanh công pháp làm cho. Cái kia thần thông giống như liệt hỏa đốt người, đem khí nhi trong cơ thể phạm nhân tạp chất cùng màu đen uế vật bức ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng cổ tanh tưởi chi khí, tràn ngập trong động. Lúc này, khí nhi dường như thoát thai hoàn cốt, tuy rằng nhưng thân ở phàm trần, nhưng trong cơ thể đã thiếu đi rất nhiều bình thường chi khí, nhiều thêm vài phần thanh minh cùng thoát tục. Hộ pháp khe hở bên ngoài, đệ tử còn lại đám nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi, tiếng nghị luận liên tiếp, thần sử đại nhân, quả thật phi phàm. Liền phàm nhân ban đầu nhập đạo đồ việc nhỏ không đáng kể đều có thể cân nhắc chu toàn, đem cái kia phàm thể nhục thai bên trong trở ngại tu hành đục ngầu tạp chất, từng cái bước ra bên ngoài cơ thể, còn giống như thật như thế, thật sự là khiến người khâm phục. Thần sử đại nhân, vì để cho chúng ta có thể rõ ràng thưởng ngoạn thượng giới nhân vật phong vân là như thế nào kéo lên cảnh giới, nhọc lòng à, quả thực quá nhỏ rồi. Cỡ nào mạnh? Tinh tế đến giống như tú hoa châm chưa? Có phải hay không tú hoa châm, tự nhiên không biết, nhưng ta có thể cam đoan, nhất định là tinh tế đến không có bằng hữu. Thần sử đại nhân thật sự là lại tinh tế vừa nhanh á, không hổ là thiên tuyển chi tử. Chúng ta vạn không kịp một chút. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi nhìn xem, như vậy to lớn thanh thế, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thông nguyên cảnh, chỉ là tu hành huyền quang trung phẩm tam thanh môn công pháp mà thôi à, nếu là tu hành cao hơn giai thần thông, như vậy trận chiến, suy nghĩ một chút cũng làm cho người kích động không thôi. Chúng ta hôm nay có thể mắt thấy thần sử đại nhân, như thế uy phong cảnh giới nhập giai rầm rộ, là đủ, là đủ. Ai nói là đủ, ta có thể chưa đủ, ta có thể đã lòng tham, ta còn muốn xem thần sử đại nhân tại ngưng nguyên cảnh. Thông nguyên cảnh một kích toàn lực ý lực, đến cùng có thể đánh thủng nhiều ít số lượng linh thạch đây. Bọn này không thể bị thần sử coi trọng tám đại tông môn đệ tử trong lúc đó, tuy là chuyện trò vui vẻ, nhưng oán giận chi khí như mạch nước ngầm dũng động, khó có thể lắng lại. Bọn hắn châu đầu ghét hai, mới đầu khâm phục cùng hâm mộ dần dần bị một loại không cam lòng cùng tìm tòi nghiên cứu chỗ thay thế. Lời nói ở giữa, cái kia nguyên bản truy cầu chi ý lặng yên chuyển biến, đem mọi người tâm tư dẫn hướng về phía một phương hướng khác, bọn hắn muốn nhìn trộm thần sử đại nhân cái kia tiến giai về sau cảnh giới thực lực. Trong lòng mọi người rất hiếu kỳ như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, bọn hắn khát vọng biết được, cái kia cao cao tại thượng, thần bí khó lường thần sử, bây giờ từ đầu tu luyện phàm giới công pháp, cuối cùng có được lấy thực lực như thế nào. Vì vậy, một cố dò xét thần sử đại nhân thực lực dậy sóng, tại đệ tử ở giữa lặng yên lan tràn ra. Đang lúc mọi người đều nghị luận danh giới, một vị tuấn lãng thanh niên, tại mấy vị trung thành săn đón túm tụm phía dưới, lặng yên đi vào trong đám người. Chương 24. Để cho bọn ngươi kiến thức thập khiếu thiên tư vi lực mọi người tập trung nhìn vào, người tới chính là Hợp Hoan giáo giáo chủ chi tử, người này trời sinh khai khiếu bốn đạo nữa, thiên phú dị bẩm, nếu không biến cố, chắc chắn là giáo chủ tương lai không có hai nhân tuyển. Nhưng mà, tại vừa rồi thần sử tuyển chọn thập đại ký danh đệ tử thời điểm, bị Hắc Bạch Song Ngư trô bước bỏ. Cái nhân kẻ này, trời sinh phản cốt, không thể lưu lại. Lần này không trúng cử ký danh đệ tử, sử dụng trong lòng của hắn một mực khó có thể tiêu tan. Lúc này, nhìn thấy mọi người đối với thần sử trùng tu phía sau cảnh giới uy lực tràn ngập yếu kỳ, trong lòng của hắn manh động một cái trả thù ý niệm. Hắn chậm rãi vươn tay, từ ống tay áo chỗ sâu lấy ra một cái túi càn khôn. Mọi người ánh mắt lập tức tập trung, cực kỳ hâm mộ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Túi càn khôn chính là quý hiếm pháp bảo, có thể tu di nạp giới tử, dung nạp vạn vật. Đương nhiên, loại bảo vật này cũng chia làm cao thấp giá cả thế nào, mà hắn cho nắm giữ tuy là cấp thấp, nhưng ở Bắc Hoang chi địa đã là khó gặp chân phẩm. Hắn say mê tại mọi người ném đến cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý tình cảnh. Vỗ nhẹ nhẹ túi càn khôn, hắn mỉm cười nói, thân là tương lai dự định tông chủ, Hợp Hoan giáo chủ chi tử, ta tất nhiên là liên tục đều tại vì tông môn tìm kiếm trụ cột của quốc gia chi tài. Chú ý này, ta bảo bối này túi càn khôn ở bên trong, liên tục đều mang theo chắc nhất định thiên phú tư chất lượng đạo thạch, càng có cân nhắc tu vi sâu cạn số lượng linh thạch. Vừa dứt lời, chỉ thấy túi càn khôn bên trong vầng sáng lóe lên, mấy nghìn cục số lượng linh thạch như nước chảy tuôn ra, chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Cái kia bóng ánh sáng long lanh linh thạch, tại tam thanh trong động tản ra mê người sáng bóng. Lúc này, ký danh đệ tử Lý Tiểu Tân mang theo vài phần nghiền ngẫm mà đi tới, hắn liếc qua đống kia số lượng linh thạch, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng nụ cười nói, đây không phải Hợp Hoan giáo chủ đại công tử nha, thực là đại thủ ta. Bất quá, tảng đá kia ở bên trong như thế tựa hồ còn kèm theo nữ tu sĩ thiếp thân quần áo vị đây. Xuất từ huyết đao tông Lý Tiểu Tân bản tính chính là huyết khí phương cương, cương trực công chính, trong mắt không thể lộn xộn nửa điểm hạt cát. Đối với Hợp Hoan giáo tu hành bên trong những cái kia phóng đãng không bị trói buộc cử động từ trước đến nay xỉ mũi coi thường. Mỗi lần gặp được Hợp Hoan giáo đại công tử, hắn trung quy nhịn không được mở miệng niệm ai vài câu. Hợp Hoan giáo đại công tử nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết được, huyết đao tông năm gần đây có Viêm Dương tông cái này các đại phái ủng hộ, thế lực ngày càng lớn mạnh, chính mình cũng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, hắn cố nén tức giận, giả vờ rộng lượng mà khoát tay nào nói, ngươi, thử, ngu ngốc mãng phu mà thôi, bổn công tử há có thể ngươi không chấp nhận. Hắc Bạch Song Ngư như là trong thiên địa âm dương hai cực, giấu sâu ở cái kia khí nhi trong đầu trong vực sâu, lặng im thủ hộ lấy hắn tu hành ngộ đạo, không bị xung quanh ngoại vật quấy nhiễu. Nhưng mà, vào thời khắc này, khí nhi chợt thấy trong đầu chỗ sâu có một cố vi diệu chấn động lặng yên truyền đến, như là thanh tuyển kích thạch, kích khởi tầng tầng rung động, đưa hắn từ cái kia thâm sâu cảnh giới tu luyện bên trong nhẹ nhàng đã thức tỉnh. Hắn chậm rãi thu hồi cái kia đạo nguyên chi khí, cái kia khí tức như là như du long tại hắn trong cơ thể lưu chuyển, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hơi hơi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng ngay sau đó liền bị thanh minh chỗ thay thế. Song Ngư giải rác vài câu, trong lòng của hắn dĩ nhiên biết được việc này chân tướng, trong lòng thỉnh thoảng thì có tính toán. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia như là gió xuân quất vào mặt, ấm áp mà ôn hòa. Hắn đối với bên cạnh Lý Tiểu Tân, chậm rãi mở miệng nói, "Ngoan đồ nhi, ngươi lại đi giúp vi sư truyền lời, liền nói vi sư muốn dự đoán chính mình tu vi, uy lực bao nhiêu." Ký danh đệ tử Lý Tiểu Tân nghe vậy, ổn quyền hành lễ, đứng dậy đi truyền lời. Mọi người nghe nói thần sử đại nhân lại muốn tự mình khảo thí tu vi uy lực, lập tức tiếng nghị luận lại lên, một mảnh xôn xao. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, thần sử đại nhân tiên tư vô song, thập khiếu toàn bộ triển khai, từ tự phế tu vi thượng giới công pháp tu vi, cho tới bây giờ thông nguyên cảnh, chỉ bất quá ngắn ngắn không đến hai cây nhang hoàn cảnh. Vừa rồi cảnh giới của hắn kéo lên chỗ thể hiện ra khí thế bằng bạc, đã không tầm thường võ tu có khả năng bằng được. Huống chi, phía trước thể hiện ra tam thanh công pháp, càng làm cho người sợ hai thán phục liên tục, tám phái chúng tiên tiêu đối với hắn tu vi uy lực chắc nhất định, đều là trở mong không thôi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tiểu Tân trở về, hướng khí nhi bẩm báo nói, sư tôn, bọn hắn đã chuẩn bị xong số lượng linh thạch. Khí nhi nhẹ gật đầu, đứng dậy, chậm rãi đi về phía đống kia tích như núi số lượng linh thạch. Hắn mỗi một bước đều lộ ra bình tĩnh, dường như lưng đeo ngàn vạn ngôi sao, mỗi một bước đều làm cho lòng người sinh kính sợ. Khi hắn đi đến số lượng linh thạch lúc trước, hắn mỉm cười, nói ra, nếu như bọn người đều muốn biết bản thần sử tu vi sâu cạn, vậy hãy để cho bọn ngươi mở mang mắt đi. Bọn ngươi nhưng lại xem trọng, bản thần sử hiện tại liền đem cảnh giới dừng lại tại ngưng nguyên cảnh cửu trọng đại viên mãn. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên một trường đánh ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang từ hắn lòng bàn tay bật phát ra, giống như một cái cự long xông vào số lượng linh thạch trong đống. Lập tức, toàn bộ số lượng linh thạch chồng chất đều bị đạo tia sáng này chỗ bao phủ, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Mọi người chỉ thấy hào quang bắn ra bốn phía, bụi mù cuộn cuộn, hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cổ này bàng bạc lực lượng, phản phất muốn đem trọn cái tam thanh động không gian đều vỡ ra đến. Làm hào quang tản đi, bụi mù rơi xuống thời điểm, mọi người cái này mới nhìn rõ. Chỉ thấy nguyên bản chồng chất như núi số lượng linh hạch, lúc này đã có mấy trăm cục bị đánh tan, hóa thành một mảnh đá vụn phế tích. Mà tại phế tích bên trong, một cái thật lớn trưởng ấn thanh tích có thể thấy, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều trấn áp giống như. Mọi người khiếp sợ không thôi, tiếng nghị luận lần nữa vang lên, cái này là thần sử đại nhân tu vi là sao? Quá kinh khủng. Đúng vậy à, ngưng nguyên cảnh ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, quả thực tựa như chém dưa thái rau giống như. Thần sử đại nhân quả nhiên không giống người thường, chúng ta bội phục đã đến. Cái này quả thật là ngưng nguyên cảnh uy lực sao? Ta thế nhưng là rõ ràng sở sở nhớ rõ, lúc trước ta nhập cảnh thời điểm, chỉ đã phá vỡ 10 khối số lượng linh thạch a. Vừa rồi một kích kia, nhìn xem cái này đá vụn phế tích, ít nhất đánh nát 300-400 cục số lượng linh thạch. Hợp Hoan giáo đại công tử lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thần sử đại nhân vậy mà sẽ có kinh người như thế tu vi uy lực. Trong lòng của hắn dũng động khó có thể tin sóng lớn, cái này chút số lượng linh thạch, hắn đặc biệt tìm người thi lấy bí pháp, hắn cứng rắn giống như kim cương bản thạch, mỗi một khối đều nên không thể phá vỡ mới đúng. Thân là Hợp Hoan giáo đại công tử, trong lòng của hắn thường nghi ngờ hẹp hòi, lòng ganh tị như rắn rết giống như ở ẩn, không để cho tông môn ở trong sẽ vượt qua hắn thiên kiêu tồn tại. Bởi vậy, hắn có giáo chủ phụ thân, nói lý ra cùng trong giáo bên ngoài thích trưởng lao cấu kết, đối với mấy cái này số lượng linh thạch tiến hành gia cố. Hắn cho nắm giữ mỗi một khối số lượng linh thạch, có thể so với bình thường số lượng linh thạch 2-3 cục. Nhưng mà tại vị này thần sử đại nhân trước mặt, cái này cứng rắn vô cùng số lượng linh thạch, dường như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Như thế tính ra, thần sử đại nhân ngưng nguyên cảnh, cái kia chẳng phải liền là có thể lực lượng phá nghìn thạch. Kinh khủng như vậy. Hắn nhìn qua thần sử đại nhân cái kia bình tĩnh thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời kính sợ tình cảnh. Khí Nhi nhìn xem mọi người khiếp sợ biểu lộ, mỉm cười, nói ra, bọn ngươi còn thỏa mãn. Kế tiếp, bản thần sử đem cảnh giới tập trung tại thông nguyên cảnh, một kích toàn lực. Lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người đều là trừng lớn mắt con mắt, ngừng lại rồi hô hấp, dường như muốn đem kế tiếp từng cái rất nhỏ chỗ đều khắc ấn trong đầu. Khí Nhi lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sắc nhọn như dao, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bắt đầu từ trên thân hắn phát ra. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành một tòa nguy nga núi cao, vững vàng mà đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên về phía trước đánh ra. Lần này, hắn không có giống như nữa phía trước như vậy trực tiếp vanh kích số lượng linh thạch chống chất, mà là đem trưởng lực ngưng tụ thành một đạo tinh tế như sợi tóc kinh khí, trực tiếp đâm về số lượng linh thạch chống chất. Xuy, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, đạo kia tinh tế như sợi tóc kinh khí trong nháy mắt đâm vào số lượng linh thạch trong đống. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ số lượng linh thạch chống chất tại trong nháy mắt bị tạc đến chia 5 x 7, vô số tảng đá mảnh vỡ tứ tán bay ra. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bị một cỗ cường đại sóng khí chôn quét sạch. Bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, ý đồ tránh đi cái này kinh khủng sóng khí. Nhưng mà, khí này sóng dường như không có gì không tồi, cho dù bọn họ toàn lực tránh né, cũng vẫn như cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Làm sóng khí tản đi, mọi người lần nữa nhìn về phía cái kia nguyên bản số lượng linh thạch chồng chất lúc, chỉ thấy chỗ đó đã biến thành một cái thật lớn hố sâu. Mà tại nơi này trong hố sâu, trừ vô số tảng đá mảnh vỡ bên ngoài, liền không tiếp tục cái khác. Mọi người lần nữa khiếp sợ không thôi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thông nguyên cảnh tu vi có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cho dù là những cái kia chân nguyên cảnh tu vi tông môn trưởng lão, cũng chưa bao giờ bày ra qua khủng bố như thế tu vi uy lực. Hợp Hoan giáo đại công tử, lúc này dường như tượng gỗ, ánh mắt ngưng kết ở đằng kia thâm sâu hô phía trên, sâu trong tâm linh dâng lên khó nói lên lời sợ hãi cùng sùng kính. Nay khanh động, tựa như thương khung chi nhãn, thâm sâu khó lường, làm lòng người sinh kính sợ. Khí Nhi mắt thấy mọi người như thế thần thái, khóe miệng thanh dương, lộ ra một vòng cười nhạt ý hắn giống như nhàn nhã dạo chơi, không thèm để ý chút nào bốn phía mọi người sắc mặt biến ảo. Tám đại tông môn con cưng, xưa nay ngông nghênh bong bóng, bây giờ cũng tại cái này hố sâu phía trước, thật lòng khâm phục. Bọn hắn trong lòng cao ngạo cùng tự phụ, tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là đối với Khí Nhi thật sâu kính nể cùng thuyết phục. Bọn hắn khăng khăng một mực, cũng không dám nữa có chút khinh thường cùng ngạo mạn. Thế gian vật đều có định số, vận mệnh chi luân cũng khó dự đoán. Nhưng mà, Khí Nhi lại lấy hắn vượt qua cảnh giới tu vì lực lượng, thể hiện ra làm người ta sợ hãi thán phục thực lực, làm một đám tiên kiêu không khỏi chịu thuyết phục. Hắn giờ phút này, Tuần Thiên Thần Sử tên tuổi không còn là không có kỳ biểu, mà là chân chính làm Bắc Hoang tám phái tiên kiêu đám thật lòng khâm phục, mong muốn mà không thể thành. Tựa như cái kia sáng chói ngôi sao, cao cao tại thượng, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta trông đã khiếp sợ, lại sinh ra kính ngưỡng. Chương 25. Đạo tâm thông minh bay thẳng cửu tiêu một cỗ mênh mông tín ngưỡng lực, giống như vạn xuyên bề biển, lại lần nữa mãnh liệt mà đến, đưa hắn gắt gao vây quanh. Cỗ lực lượng này như là trong cuồng chiều sóng lớn, không ngừng mà hướng trong cơ thể của hắn trào lên, cuối cùng tại hắn trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đoàn chói mắt bừng sáng, sáng chói mắt, dường như ngôi sao buông xuống, sáng chói mà trang nghiêm, thật lâu chưa hề tàn đi. Chỉ là số mệnh này chi lực hội tụ mà thành bừng sáng, không có gì ngoài một người lưỡng ngư biết được bên ngoài, thanh tâm động bên trong một đám người khác, không cách nào cảm giác thứ nhất hai. Tại này cỗ tín ngưỡng lực tầm bổ phía dưới, Khí Nhi thân thể phảng phất kinh Phật lịch một trận cải tạo, thoát thai hoàn cốt, hoán phát ra hoàn toàn mới sinh cơ. Hán thần hồn càng là tại số mệnh này chi lực tẩy lễ phía dưới, tiếp theo lần nữa đạt được thăng hoa, trở nên càng thêm hùng hồn cùng thâm sâu. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng mà cảm giác đến trong thiên địa khí vận lưu động, cái kia nhẹ nhẹ từng sợi khí vận, như là tơ nhện giống như tại hắn quanh thân lượn lờ, cùng khí tức của hắn giao hòa, khiến cho hắn cùng với cái này phương thiên địa, dường như hòa làm một thể, tự nhiên hình thành chính thể. Chỉ thấy khí nhi đứng thẳng thanh tâm động ở bên trong, hô hấp thổ nạp trong lúc đó, quanh thân linh khí lượn lờ, như là đưa thân vào tiên vụ lượn lờ thần cảnh. Nơi đây thiếu niên cảm xúc phập phồng, cảm khái muôn phần. Chắc hẳn hắn cũng chưa từng dự đoán, chính mình vốn là phàm trần thế tục ở giữa, một cái không chút nào thu hút cọng rơm cái rắc tên ăn mày, cơ duyên xảo hợp ở bên trong, tẩy cân phạt thủy, bước lên này nghịch tiên cải mệnh tu luyện chi đồ. Chỉ cảm thấy chính mình ngày xưa như là bình thường con sâu cái kiến, ngây thơ ngu ngốc, lấy vì thiên địa vẹn vẹn dừng ở mắt chỗ cùng. Bây giờ phương trì, cái này phương thiên địa mênh mông bao la bát ngát, thâm sâu khó lường. Xa suy nghĩ hồng trần cổ nhân hạng gì cảnh giới, những cái kia hồng trần bên trong anh hào thiên bối dùng võ vỡ hư không, từ đó đắc đạo phi thăng, hắn phong thái hạng gì cái thế, hạng gì bệ nghệ chúng sinh. Lúc này hồng trần như cũ, vẫn như cũ tiếng động lớn rầm rĩ không chỉ. Cái kia cổ nhân lại đi đến nơi nào, bây giờ cảnh giới lại là bao nhiêu? Vì sao không hề trở về? Là không thể, hoặc là không dám. Chúng sinh vội vàng hối hả, cuối cùng cả đời, hoặc chỉ là vì cái kia bạc vụn mấy lượng, hoặc chỉ là vì hồng nhan xương khô. Tiền bối cao nhân, vũ hóa đăng tiên, quả thật có thể tránh thế hệ sao? Một thân một mình, tiêu sái tự tại, nếu như vậy, cớ gì? Song ngư lại cầu ta sống lại, giải thoát tại trói buộc bên trong nghĩ đến đây. Khí nhi tâm cảnh dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt. Rõ ràng cần phải đỉnh núi, chợt hiện vô số kim quang, đẩy ra sương mù, chiếu rọi toàn bộ Bắc Hoang. Này giống như cảnh tượng kỳ dị, cũng không phải vô duyên vô cớ lấp lánh tại Bắc Hoang phía trên, cái nhân nơi đây có tài hoa hơn người hàng người, tiến nhập cái kia thần hồ kỳ thần đạo tâm thông minh đốn ngộ tâm cảnh. Cái gọi là cái kia, đạo tâm thông minh cảnh giới, đây không phải võ đạo cảnh giới, mà là ngộ tính cảnh giới. Này giống như huyền bí cảnh giới, một lòng sợ cầu, cầu mà không đến, chỉ có thể có được ngẫu nhiên. Hồng trần thế nhân đều là gọi cái này cảnh giới vì thiên địa hay duyên, ngẫu nhiên có được thì tốt hơn, có được đốn ngộ cũng là hay. Hắn tuổi còn nhỏ, tự nhiên đạt đến đạo tâm thông minh đốn ngộ cảnh giới. Rất đúng, chính là cái kia trong truyền thuyết đốn ngộ minh tâm trí cao cảnh giới, đạo tâm thông minh. Như thế cảnh giới, phản phất giống như chân trời sao băng, hào quang sáng chói lại khó có thể nắm lấy, làm chúng sinh tâm trí hướng về. Như sách cổ bên trong ẩn nút bí điển, tĩnh mịch khó lường, chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ, cuối cùng suốt đời tâm huyết cũng khó dòm thứ nhất góc trí thánh cảnh giới. Đạo tâm thông minh, chính là tâm linh cực hạn thức tỉnh, linh hồn vô thượng thăng hoa, đốn ngộ trong lúc đó, liền mở ra đi thông đại đạo chân lý vô tận môn hộ. Tại đây cảnh giới bên trong, ngàn vạn nghi nan đều hóa thành vô hình, khốn nhiễu tiên hiền cầu có phải hay không vạn năm khó hiểu nghi hoặc, cũng có thể tại lúc này lặng yên giải thích khó hiểu. Tại đây cảnh giới bên trong, tất cả gặp gỡ con đường tu hành, cũng sẽ trở nên như lý đường bằng thẳng, tiến triển cực nhanh, phi thăng thượng giới, lại khiển trách sự tình. Chỉ thấy thiếu niên đôi mắt một trường một hấp, sâu trong tâm linh cũng nhìn thấy đến nửa điểm hồng hoang ngọn nguồn, lĩnh ngộ trong thiên địa thâm trầm nhất chí lý. Hắn giờ phút này, lại dường như đưa thân vào tinh bên trong, ngôi sao như nhiều loại hoa, sáng chói chói mắt, vì hắn chỉ dẫn con đường tiến về phía trước. Cái này cơ duyên cảnh giới, cuối cùng bình thường hạng người cả đời một lòng đi cầu, cũng là hưởng công. Nó cần thiên phú dị bẩm, cơ duyên tự nhiên, càng cần như là thiếu niên như vậy kiên cường cùng kiên trì bền bỉ. Tu luyện phía trước, hắn đối với thiên địa ở giữa linh khí chấn động, khí vận chi lưu động hoàn toàn không biết gì cả, như là đặt mình trong hỗn độn bên trong. Tu luyện về sau, hết thảy trở nên rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến khí vận linh khí như tơ như sợi, tại thiên địa ở giữa lưu chuyển không thôi, tập bộ thể xác và tinh thần của hắn. Hắn cũng biết rõ, con đường tu luyện khó như lên trời, tuổi thọ của hắn dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ có không ngừng đột phá cảnh giới mới có thể kéo dài mệnh lửa. Tại đạo tâm thông minh danh giới, khí vận bừng sáng như hộ thể thần chỉ, hắn thân như liệt hỏa đúng khô, màu đỏ thấu da thịt, giống như phượng hoàng niết bàn chi đoán, đang nổi lên biến hóa động trời, sắp phá xác mà ra, dương cánh cao phi, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Quả nhiên, tam thanh ngoại động, rõ ràng cần phải núi trong lúc đó, cái kia du đạm thiên địa linh khí, lúc này như là bị triệu hoán thiên quân văn mã, bay nhanh mà đến, hướng hắn hội tụ mà đến. Trong cơ thể phương hướng mới vừa bận yên tĩnh lại đạo nguyên chi khí, lúc này giống như cây gỗ khô phùng xuân, lần nữa mãnh liệt bành trướng, lưu chuyển khắp tất cả xương cốt tứ chi trong lúc đó. Ken két, theo một hồi rất nhỏ lại rung động nhân tâm âm thanh, mỹ diệu tiến giai phá cảnh thanh âm như là âm thanh thiên nhiên, lại một lần tại tam thanh trong động, vang vọng quanh quẩn. Đạo nguyên chi khí, như là sông lớn chi thủy, liên tục không ngừng mà tràn đầy toàn thân hắn, tập bổ hắn mỗi một căn kinh mạch, mỗi một mảnh huyết đủ. Thông nguyên cảnh ngũ trọng, hắn nhẹ nhõm vượt qua, không có chút nào trì trệ. Ngay sau đó, thông nguyên cảnh lục trọng, thất trọng, hắn như giẫm trên đất bằng, thận trọng từng bước. Làm cổ này đạo nguyên chi khí đột phá thông nguyên cảnh, một bước lên trời, trực tiếp vào chân nguyên cảnh lúc, càng là thế như trẻ tre, một đường tăng vọt, cho đến chân nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, mới chậm rãi dừng lại. Đối mặt cái này hùng hồn vô cùng đạo nguyên chi lực, nội tâm của hắn ngược lại lại như cái tia giếng cổ giống như không có sóng, bình tĩnh làm cho người khác khó có thể tin. Hắn hai con ngươi, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, lóe ra tuệ ánh sáng, thâm sâu mà sâu thẳm, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy vô căn cứ, thẳng đến chân lý hoạch. Tam thanh động phủ, trong khoảnh khắc, phạm âm lượn lờ, tựa như âm thanh của tự nhiên từ trên 9 tầng trời rủ xuống, quanh quẩn tại động phủ trong lúc đó, trang nghiêm mà thần thánh. Cái kia sóng âm bên trong, giống như cất dấu nào đó lực lượng thần bí, gột rửa nhân tâm, khiến người đắm chìm ở cái này không gì sánh kịp trang nghiêm cùng thần thánh bên trong, như si mê như say sưa. Dân gia, động phủ ở trong, đột nhiên bộc phát ra vô số đạo ngộ đạo thần quang, chúng nó giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, sáng chói chói mắt, giống như cầu đồng ngang trời xuất thế, bay thẳng vân tiêu. Những cái kia thần quang xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng lên cửu thiên, chiếu sáng khắp thương khung, dường như ngân hà chút xuống, đổ sộ mà rung động. Lúc này, thần bí chư thiên ở trong, tiên khí quanh quẩn, mở mịt tràn ngập. Góc yên tĩnh chi địa, tóc trắng xóa lao giả nhắm mắt ngưng thần, năm tháng mất vết tích, thiên thu và tái, hắn đã cùng này phương thiên địa cộng hút, cùng vạn vật cùng mệnh. Đông Dương, lão giả hai con ngươi mở ra, ánh mắt như nước, bắn ra hai đạo sáng chói chói mắt thần quang.